Chương 1139, khó mà tiếp nhận chân tướng. Chương 1139, khó mà tiếp nhận chân tướng. Trong phòng lúng túng, mỗi người đều xấu hổ. Chỉ có Tô Hoài Tú trên mặt tiểu dung, khỏe miệng nhẹ nhàng nết, toàn thân tản ra thành thục nữ tính đặc hữu gợi cảm vũ mị phong vận. Đối diện nàng, Mã Lương Hòa Đá cảm giác toàn bộ thế giới đều nhấm nát. Cái này bệnh tâm thần nữ nhân nói cái gì? Mình là nàng trượng phu tương lai. Mẹ nó, ngươi bao lớn tuổi rồi? Ta là trượng phu ngươi. Con mắt ta mù, coi như lão tử hơn 30 còn không có nữ nhân nguyện ý cùng, đó cũng là lão tử nghèo, không có nghĩa là lão tử ánh mắt có vấn đề tốt ta. Mã Lương mặt đều đen, đột nhiên đứng dậy muốn đi. Kết quả Tô Hoài Tú vậy mà bắt lại tay của hắn, dùng một loại gần như năn nỉ ngữ khí nhẹ nói, "Mã tiên sinh, khoan hay đi. Ta cầu ngươi, nghe ta nói hết lời, được sao?" Mã Lương toàn thân đều nổi da gà, còn bắt tay, không muốn mặt. Ngay tại Mã Lương muốn tránh thoát tay của nàng lúc, một bên Tô Định Quang đột nhiên đưa tay bắt lấy lập tức Lương bà bay, trên mặt vậy mà hiện ra một loại dữ tợn đồ đằng. Nhìn xem giống dạ xoa, hắn ánh mắt hung lệ, âm linh nói, "Để cho ta tỉ nói hết lời." Mã Lương toàn thân khẽ run rẩy, một cỗ băng lanh thấu xương cảm giác từ bả vai thẳng truyền khắp toàn thân, đầu gối mềm nhũn, toàn thân vô lực lại ngồi xuống. "Làm gì?" Tô Hoài Tú đột nhiên hung hăng trừng đệ đệ một chút, đưa tay liền vuốt ve hắn tay, tức giận nói, "Chớ dọa tỷ phu ngươi." "Tô Định Quang, làm sao lại tỷ phu? Liền xem như thật, đó cũng là mẹ nó tương lai a, hiện tại còn không phải đâu." "Mã Lương." "Xong." Rơi bệnh tâm thần trong ổ trong phòng này có một cái tính một cái, có bình thường a. Mã Lương quét mắt một vòng, cuối cùng thấy được tần trùng, trong lòng hơi chấn động một chút. Cái ánh mắt này giống như bình thường điểm. Lúc này, Tô Hoài Tú liền như vậy cầm Mã Lương tay, nhu hòa nói, "Mã tiên sinh, ta biết lời ta nói để cho người ta khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là, ta cũng là thực sự không có biện pháp, đành phải ra hạ sách này đem người tiếp đến. Ta trước giới thiệu sơ lược một chút tình huống của ta. Ta gọi Tô Hoài Tú, là cái dị năng giả. Rất không may, dị năng của ta là cái tai nạn, bởi vì ta thấy được tương lai tận thế thế giới. Kia là cái để cho người ta tuyệt vọng thế giới. Nhân loại dị năng mất khống chế, kết quả cuối cùng dẫn đến thiên địa phản vệ. Tất cả người bình thường đều đã chết. Cơ hồ tất cả dị năng giả cũng chết gần hết rồi. Tất cả đây hết thảy kẻ đầu têu chỉ là một người, mà người này cùng Trần Phong có quan hệ. Theo ý ta đến tương lai bên trong, duy nhất còn may mắn còn sống sót đối kháng quân lãnh tụ là chính ta. Mã tiên sinh, sở dĩ ta còn có thể kéo dài hơi tàn đến một khắc này, là bởi vì đằng sau ta có một cái yêu trượng phu của ta. Hắn gọi Mã Lương, cũng là dị năng giả. Hắn lợi dụng năng lực của hắn vẽ ra một phương thiên địa, vẽ ra một phương tiểu thế giới, thậm chí vẽ ra có thể đối kháng ác ma kia vũ khí. Mã tiên sinh, ta nói đều là thật. Ngươi có thể tin tưởng ta à? Mã Lương, những người khác, tương lai tận thế thế giới đáng sợ như vậy sao? Người bình thường đều đã chết, ngay cả dị năng giả đều chết không sai biệt lắm. Còn lại quân phản kháng, Tô Hoài Tú là lãnh tụ. Nghe, gần như trò đùa đâu. Tô Hoài Tú vuốt ve Mã Lương tay, ngữ điệu ôn nhu nói, "Mã tiên sinh, tương lai thế giới, người ta sống nương tựa lẫn nhau. Lúc kia, ta đã không có thân nhân. Nhi tử chết rồi, nữ nhi phản bội ta, đệ đệ cũng đã chết, tất cả người nhà cũng bị mất. Chỉ có ngươi kiên định đứng ở bên cạnh ta. Lợi dụng dị năng lực lượng, ta khôi phục thanh xuân. Ta trả lại cho ngươi sinh ba con trai, hai cái nữ nhi. Cho dù điều kiện lại gian khổ, cho dù thế giới bên ngoài giống như địa ngục, nhưng chúng ta hai cái vẫn là lòng mang qua mình, giúp đỡ lẫn nhau. Mã tiên sinh, mặc dù ta đối với ngươi hết thảy đều không hiểu rõ, nhưng khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lúc, ta liền dâng lên loại kia cảm giác vô cùng quen thuộc. Thậm chí, ta biết trên người ngươi mỗi một tấc." Lời còn chưa nói hết, Mã Lương toàn thân khẽ run rẩy, đột nhiên giống to một tiếng, "Đừng nói à, bệnh tâm thần." Nói xong một thanh hất ra Tô Hoài Tú tay, đột nhiên xoay người nhảy qua ghế sofa, cấp tốc hướng cổng lao ra. Thế nhưng là, bóng người trước mắt một hoa. Tô Định Quang tấm kia thoa khắp dạ xoa kinh khủng hình tượng mặt thình lình xuất hiện ở cổng. Mã Lương lập tức thắng gấp một cái quay người, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm trùng chi thế vọt vào mấy bước bên ngoài trong phòng vệ sinh. Ầm. Cửa phòng vệ sinh bị hung hăng đóng lại. Tô Định Quang lập tức lại đuổi tới. Vừa tới cửa phòng vệ sinh, Tô Hoài Tú liền mở miệng, "Định ánh sáng, đừng quấy rầy hắn." "Tỷ." Tô Định Quang vội la lên, hắn nhưng là thần bút Mã Lương, hắn dùng máu của mình cũng có thể vẽ tranh. "Ngươi dám để cho một mình hắn đợi ở bên trong?" Tô Hoài Tú lạnh nhạt nói ra, "Hắn trốn không thoát." "Làm sao ngươi biết?" Tô Định Quang một mặt mê hoặc. Tô Hoài Tú ánh mắt ôn nhu nhìn xem phòng vệ sinh, ngữ khí lại dị thường bình thản, "Các ngươi không phải một mực hỏi ta tại sao phải tìm tới cái kia gọi Tô Chân Chân nữ hài nhi à? Không phải vẫn muốn biết nàng tại tận thế đại kiếp bên trong xung làm cái gì nhân vật a? Kỳ thật, tận thế trong đại kiếp căn bản không có nàng, nàng chỉ là cái công cụ mà thôi." Tần Trung trong lòng lắc một cái, nhịn không được hỏi tới một câu, "Có ý tứ gì? Mẹ, nàng là cái gì công cụ?" Tô Hoài Tú chậm rãi quay đầu nhìn về phía nhi tử, "Trên thế giới này, không phải chỉ có Hạ Tuyết có được Phật môn tịnh hóa chi lực, Tô Chân Chân cũng có, chỉ là hiện tại ngay cả chính nàng cũng không biết." "Tần Trung, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảm giác hiện tại mụ mụ như thế lạ lắm?" Nàng lúc nói chuyện thần thái, ánh mắt của nàng, hành vi của nàng cử chỉ, đều như trước kia mụ mụ một trời một vực. "Nàng đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tô Hoài Tú chỉ là liếc nhi tử một chút, tiếp lấy liền rời đi ánh mắt, tiếp tục xem cửa phòng vệ sinh nói, "Biết vì cái gì nhà này phổ phổ thông thông dân cư liền có thể tránh đi tất cả mọi người đối bắt, để cho ta an nhiên ở chỗ này à? Cũng bởi vì Tô Chân Chân, bởi vì máu của nàng. Tại nhà này trong phòng, ta có năng lực tùy thời hạn chế các ngươi tất cả mọi người dị năng." "Đáng người, Chơi ạ, lại còn có loại sự tình này. Tô Định Quang đều trợn tròn mắt, một mặt mộng bức nhìn xem tỷ tỷ, tỷ, ngươi cũng có thể tùy thời hạn chế dị năng của ta sao? Tô Hoài Tú không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà mặt bàn. Kết quả, Tô Định Quang trên mặt cái kia kinh khủng dữ tợn đồ đằng trong nháy mắt liền biến mất, khôi phục được người bình thường trạng thái. Lần này nhưng làm Tô Nhã Thơ dọa sợ, nàng theo bản năng thoát đi Tô Hoài Tú bên cạnh, núp xa xa. Không khí trong phòng cứng đờ, hạ xuống điểm đóng băng. Mỗi người đều nhìn Tô Hoài Tú, giống như là không biết nàng đồng dạng. Tần Trung đột nhiên có chút hối hận tìm đến Mụ Mụ. Dạng này Mụ Mụ, căn bản không phải mình thông suốt hết tất cả muốn người bảo vệ. Nhất là, vừa mới Tô Hoài Tú nói tương lai, bên trong có cái phi thường mấu chốt tin tức. Tương lai, tất cả mọi người chết rồi. Dị năng giả cũng đã chết rất nhiều. Tô Hoài Tú thân nhân bên trong, mình cũng đã chết. Nhưng là muội muội không chết, ngược lại phản bội mẫu thân. Vì cái gì? Muội muội có phải hay không biết cái gì? Hồi tưởng lại trước đó tại khe suối trong khe, muội muội trăm phương ngàn kế ngăn cản mình đến Thượng Hải bên trên tìm Mụ Mụ, có phải hay không có nguyên nhân? Tần Trung trầm mặc một lát, tiếp lấy chậm rãi đi tới cửa phòng vệ sinh, quay đầu nhìn xem Tô Hoài Tú cười nói, "Lão mụ, để cho ta tới đi." Vị này Mã tiên sinh chỉ là bị dọa. Loại sự tình này, đổi ai gặp gỡ đều sẽ bị hù đến. "Mẹ, ngươi quá nóng lòng." "Cậu, ngươi tránh xa một chút." Nói đẩy ra ngây người như phong Tô Địch Quang. Lần nữa trở lại cửa phòng vệ sinh, từ tốn nói, "Nếu như vị này Mã tiên sinh ngày sau sẽ trở thành ta cha ghẻ, các ngươi không được tôn kính điểm a." "Không có lễ phép không thể được, để người ta cho là chúng ta người Tô gia đều rất thô lỗ đâu." Nói xong, đưa tay gõ cửa một cái, "Mã tiên sinh, ta là Tần Trung. Nếu như thuận tiện, ngươi ra đi, đến trong phòng ta, chúng ta tâm sự." Thật lâu, cửa phòng vệ sinh từ từ mở ra, liền gặp được cổ tay chảy máu Mã Lương sắc mặt tái nhợt đứng tại cổng. Trên ngón tay của hắn cũng có vết máu. Phòng vệ sinh trên mặt đất quả nhiên vẽ lên rất đáng sợ hung thú. Đáng tiếc, không có hiệu quả. Tô Định Quang cùng Tô Nhã Thơ lần nữa nhìn về phía Tô Hoài Tú. Nàng nói, đều là thật. Gian phòng này bị nàng triệt để khống chế. Chương 1140, tâm lý có vấn đề. Chương 1140, tâm lý có vấn đề trong phòng ngủ. Cửa phòng đóng chặt. Mã Lương đứng ở cửa sổ chỗ, không ngừng ngắm lấy bên ngoài. Hiển nhiên là đang suy nghĩ làm sao chạy đi. Sau lưng, Tần Trung xác nhận bên ngoài không có người nghe lén về sau, lúc này mới đi đến Mã Lương bên người, nhẹ nói, "Mã tiên sinh, đừng xem, vô dụng. Ta cứu cứu là cái rất cường đại dị năng giả, mà lại là mẹ ta trung thành nhất chó săn. Có hắn tại, ngươi trốn không thoát." Mã Lương không có lên tiếng âm thanh, tiến lặng nhìn ngoài cửa sổ. "Mã tiên sinh, xin lỗi." Mã Lương quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, "Ta xem ra đến, ngươi cùng phía ngoài mấy người trạng thái không giống. Ngươi còn nuôi sủng vật?" Nói chỉ trên giường nằm ngáy ó ó Kim Kỳ Lân. Tần Trung dở khóc dở cười, "Còn có người dám đem Kim Kỳ Lân làm sủng vật?" Mã Lương một phát bắt được Tần Trung cổ tay, "Tiểu hòa tử, thả ta ra ngoài. Muội muội ta bệnh nặng, còn tại Yến Kinh đâu, ta nhất định phải đi tìm nàng." "Ai?" Tần Trung than nhẹ một tiếng, "Mã tiên sinh, ta có thể tùy ý ra ngoài, nhưng nếu như muốn mang theo ngươi, liền nhất định phải mẹ ta cho phép. Nàng không cho phép, ngươi căn bản không thể rời đi gian phòng này." Mã Lương lập tức chán nản, quay người dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi sập xuống đất. "Chuyện này là sao? Vốn cho rằng tới xem một chút liền đi, chưa từng nghĩ lại bị một nhà bệnh tâm thần cho khống trụ. Thân mẹ nó tinh bệnh, làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, lại không nghĩ biện pháp rời đi, không chừng đêm nay liền phải bị cái kia tố chất thần kinh bà nương cho ngủ." Mã Lương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Một bên Tần Trung đột nhiên cũng dựa vào vách tường ngồi trên đất, tự lẩm bẩm, "Kỳ thật ta cũng nghĩ rời đi, nhưng là lại không đành lòng phản bội nàng, dù sao nàng là mẹ ruột ta." Mã Lương quay đầu nhìn hắn một cái, "Ngươi gọi Tần Trung phải không?" "Đúng." "Ngươi cùng Ngô Hạo đều là Sơn Hải Đại học đúng không? Thậm chí các ngươi còn cùng đi thám hiểm tầm bảo." Tần Trung nhìn về phía Mã Lương, "Ngươi biết Ngô Hạo?" "Nhận biết." Mã Lương thở dài ra một hơi nói, "Ta tại ký Bắc phạm vào điểm sai lầm, là Ngô Hạo cùng ai cùng tranh phong thẩm giáo sư tới bắt ta. Lúc ấy ta không có phản kháng, cho nên Ngô Hạo cùng thẩm giáo sư đối ta khá lịch sự. Muội muội ta cũng là bọn hắn hai hỗ trợ mang đến Yên Kinh, tiến vào Sơn Hải Đại học." Tần Trung lập tức kinh ngạc, "Muội muội của ngươi tiến vào Sơn Hải Đại học à? Vậy ngươi không cần lo lắng. Trên thế giới này nếu là còn có một chỗ dám nói an toàn, vậy liền khẳng định là Sơn Hải Đại học. Yên tâm đi, không có chuyện gì." "Ai?" Mã Lương thở dài nói, "Ta từ nhỏ phụ mẫu liền không có, muội muội là ta nuôi lớn. Vì nàng, ta chừng 30 tuổi đều không có bạn gái. Em gái ta cũng đối với ta rất ỷ lại, thời gian dài không gặp được ta nàng liền sẽ sốt ruột." Tần Trung trầm mặc. Thời gian qua một lát, Mã Lương đột nhiên hỏi một câu, "Mụ mụ ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nói chỉ đầu góc của mình, "Nàng nơi này có vấn đề sao?" "Không có." Tần Trung lắc đầu, "Mẹ ta rất bình thường. Thế giới kịch biến trước đó, chính nàng chính là bác sĩ tâm lý. Về sau dị năng mất khống chế, thần minh như thế, nàng thậm chí tại Yến Kinh mở một nhà chuyên môn nghiên cứu dị năng giả tâm lý cơ cấu, nàng cùng cứu cứu nghiên cứu rất nhiều dị năng giả tâm lý." Nói đến đây, Thần Trung đột nhiên dừng lại, con mắt trừng lão đại. Mã Lương hồ nghi nhìn xem hắn, "Thế nào?" Thần Trung không lúc đích. Mã Lương đưa tay ở trước mặt hắn lung lay, "Uy, Thần Trung, người sao thế?" "Không có, không có việc gì." Thần Trung trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới mọi mọi số điện thoại di động, cấp tốc phát một đầu tin tức qua đi, hy vọng nàng có thể thu đến tin tức. Đáp án của vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Tin tức phát ra về sau, Không có qua 2 phút đồng hồ, điện thoại liền ong ong chấn động. Hồi phục. Tần Trung cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực, thậm chí ngay cả điện thoại đều rơi tại trên sàn nhà. Xong, chính mình suy đoán thành sự thật. Nguyên lai làm Tần Trung nói về mụ mụ tại Yến Kinh mở dị năng giả tâm lý nghiên cứu cơ cấu lúc, đột nhiên não đại động mở nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì hiện tại mụ mụ hành vi cực kỳ cổ quái? Có đôi khi giống người bình thường, có đôi khi lại giống người điên. Trước đó liền nghĩ qua, nàng có phải hay không tâm lý xảy ra vấn đề? Nhưng là vừa nghĩ tới mụ mụ chính mình là bác sĩ tâm lý, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng là, nếu mụ mụ đang nghiên cứu những dị năng giả kia tâm lý thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu? Hiện tại thế giới này không thể tưởng tượng. Dị năng giả đến cùng là thế nào hình thành, căn bản không ai biết chân chính chân tướng. Dị năng giả tâm lý tựa như vạn hoa đồng đồng dạng, bên ngoài nhìn không ra mánh khỏe. Làm ngươi tiến vào tinh thần của bọn hắn thế giới sau lại nhìn, khả năng rất đáng sợ, hoặc là nói phi thường dọa người. Vốn là người bình thường, đột nhiên có được dị năng, đủ loại thần kỳ lực lượng, cái nào người bình thường tâm lý còn có thể bảo trì bình thường thái? Có thể nói, mỗi cái dị năng giả tâm lý thế giới đều biến thành quỷ quệ phức tạp, kỳ quái thế giới. Mụ mụ đi nghiên cứu cái này, nàng sẽ không bị ảnh hưởng sao? Tần Trung nghĩ đến đây thời điểm, trái tim liền cuộn loạn, có loại vô cùng bất an cảm xúc từ đáy lòng sinh sôi ra. Cho nên, hắn hỏi muội muội, vì sao lại phản bội mụ mụ? Có phải hay không bởi vì mẹ tâm lý xảy ra vấn đề? Mà muội muội Tần Thanh hồi phục tương đương ngay thẳng, nàng chỉ trả lời một câu, nàng đã không phải là mụ mụ. Ca, có một số việc chỉ có thể chính ngươi đi phát hiện. Nếu như ta nói, ngươi sẽ cảm thấy ta đại nghịch bất đạo. Cho nên, ta không có liều mạng ngăn cản ngươi. Nếu như ngươi phát hiện trận tướng, hy vọng hết thảy còn kịp. Tần Trung đầu góc trống rỗng. Hắn biết, muội muội nói nhất định là tình hình thực tế. Nàng sở dĩ không có ngay từ đầu liền cùng chính mình nói lời nói thật, là bởi vì tại Tần gia, phụ thân cùng nữ nhi quan hệ tốt, mẫu thân cùng nhi tử quan hệ tốt. Tần Trung từ nhỏ đã cùng mụ mụ thân. Loại này sự thật tàn khốc nếu như gọn gàng dứt khoát nói với hắn, hắn tuyệt đối sẽ nổ. Biện pháp tốt nhất chính là để chính hắn phát hiện. Hiện tại, Tần Trung rốt cục phát hiện. Thế nhưng là loại kết quả này, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bên ngoài cái kia, đã không phải là mụ mụ sao? Tần Trung đầu góc trống rỗng. Một bên Mã Lương cũng là hồ nghi. Mắt thấy Tần Trung như cái ngớ ngẩn đồng dạng ngồi yên ở trên mặt đất, nhất thời cũng là im lặng, lần nữa đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ làm như thế nào chạy đi. Nhất định phải chạy đi. Rời xa cái này một nhà bệnh tâm thần. Bên ngoài phòng khách, Tô Định Quang mấy lần muốn đi ngoài cửa phòng ngủ nghe lén, kết quả đều bị Tô Hoài Tú cho ngăn trở. Nàng lại còn nói, vị bên trong kia chính là Tô Định Quang tương lai tỷ phu, muốn tôn trọng. Tô Định Quang một mặt im lặng, có thể lại không dám không nghe. Hiện tại tỷ tỷ ít nhiều có chút dò người. Về phần Tô Nha Thơ, từ khi phát hiện cô có chút không bình thường về sau, liền rốt cuộc không có thân cận dục vọng, thậm chí cũng bắt đầu muốn chạy trốn nơi này. Cho nên trong phòng khách một lần lâm vào lúng túng lặng im. Một đoạn thời khắc, Tô Nha Thơ đột nhiên hỏi một câu, đại cô, Tô Chân Chân đến cùng đi đâu? Nàng làm sao còn chưa có trở lại? Có muốn hay không ta ra ngoài tìm nàng? Không cần. Tô Hoài Tú giống như là nhìn thấu Tô Nhã Thơ tâm tư, nhìn xem nàng đạm mặt nói, Tô Chân Chân muốn rời khỏi mấy ngày. Nàng đi Phổ Đà Sơn. A, Tô Nhã Thơ sững sờ, đi Phổ Đà Sơn. Đúng. Tô Hoài Tú nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nói, từ Sơn Hải Đại học tới mấy người, nghe nói muốn đi Phổ Đà Sơn tìm kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát lưu lại bảo tàng. Tô Nhã Thơ. Tô Hoài Tú đột nhiên cười, cười có chút biến thái, Tô Chân Chân có được trời sinh lòng từ bi, nói nàng là Quan Thế Âm Bồ Tát chuyển thế. Ta không có chút nào hoài nghi. Duy nhất làm cho người ta bật cười chính là, nàng một lòng nghị khôi phục Quan Âm Bồ Tát thân phận. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Phổ Đà Sơn nếu quả thật có cái gì di bảo, đó cũng là nàng. Là nàng khôi phục Bồ Tát vị tư bản. Ai cũng không thể động. Ai động, ai xuống địa ngục. Dạng này Quan Âm Bồ Tát, ha ha. Tô Nhã Thơ. Trời ạ. Tô Chân Chân là như vậy nữ nhân sao? Trước đó cùng với nàng tiếp xúc, vẫn luôn cảm thấy nàng bình tĩnh ôn hòa, ôn tồn lễ độ. Ai có thể nghĩ tới nàng lại còn có loại này hắc ám tâm lý đâu? Nếu là nàng thật khôi phục Bồ Tát thân phận, nàng sẽ biến bình thường sao? Vẫn là càng phân liệt rồi. Thế giới này giống như muốn chạy lại đâu. Chương 1141, xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Chương 1141, xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Thượng Hải Thượng Quốc Can và cùng. Trong văn phòng, Trung Liên Thành ngay tại yên lặng tự hỏi trước mắt tình thế, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Cửa mở. Thần Xuyên xài bước đi tiến đến. Trung Cục, ngươi trở về. Trung Liên Thành ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có ngươi lão bà tin tức a? Vẫn là không có. Tần Xuyên cau mày bất đắc dĩ nói, thử qua các loại thủ đoạn, căn bản tìm không thấy nàng một chút tung tích. Ngươi cảm thấy bình thường à? Tần Xuyên lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không bình thường. Ta không tin nàng có loại lực lượng này. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Trung Liên Thành quay người ngồi vào vị trí bên trên, thở dài ra một hơi nói, ngươi người yêu sự tình, tạm thời trước giao cho Thượng Hải bên trên bản địa người đi xử lý đi. Ta có những chuyện khác nói cho ngươi. Trung Cục, chuyện gì khác? Tần Xuyên một mặt hồ nghi. Xuyên Nhi, ngươi cảm thấy Thượng Hải bên trên nơi này thế nào? Ta là chỉ nơi này dị năng hệ thống cùng quan phương lực lượng tổng hợp chỉ số. Ngươi có ý nghĩ gì? Tần Xuyên trừng mắt nhìn, Trung Cục, ta đã rời đi bên trong thể chế. Không có việc gì, nói thẳng. Tần Xuyên trầm mặc một chút, lập tức thản nhiên nói ra, tình huống nơi này rất không rõ ràng. Rất nhiều phối chi đoán trường quốc gia phương diện cũng không biết. Chân chính dị năng hệ thống tổng hợp chỉ số có lẽ đã sớm siêu việt tiến kinh. Đúng. Trung Liên Thành vỗ tay phát ra tiếng, ngươi nói đúng cực kỳ. Thượng Hải bên trên bọn này lão hồ ly, tựa hồ đang tận lực giấu giếm một ít chuyện. Chính bọn hắn hệ thống cơ hồ là thùng sắt một khối. Ngươi liền nhìn xem ta cái này quốc an phân cục a, ngay cả người đều không có. Toàn bộ phân cục trên dưới cũng chỉ có 7 người. Ngươi dám tin? Tần Xuyên lắc đầu, quá rõ ràng ý đồ, chính là không muốn để cho ngài đúng tay Thượng Hải bên trên sự tình. Nói rất đúng. Trung Liên Thành cười lạnh nói, thử, càng là không muốn để cho ta nhúng tay, liền càng nói rõ trong này có quỷ. Hơn nữa còn là chỉ đại quỷ. Trung cục, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Trung Liên Thành nghiêm mặt nói ra, ta là làm gì? Ngài là quốc an đại cục trưởng a? Sai. Trung Liên Thành cười ha ha, tại âm phủ thế giới, có lẽ bắt quỷ là trung quỷ sự tình. Nhưng là dương gian, bắt quỷ tuyệt đối là chuyện của ta. Cho nên ngươi nói, nơi này quỷ, ta muốn hay không bắt? Tần Xuyên cười, trung cục vẫn là như vậy nhiệt huyết. Ha ha, đây không phải nhiệt huyết, đây là chung với cương vị. Trung Liên Thành nhìn xem Tần Xuyên từ tốn nói, Xuyên Nhi, ta đem ngươi trở thành người một nhà. Dù là ngươi không tại bên trong thể chế, ngươi cũng là bạn của ta. Con người của ta, không phủ nhận có dạ tâm. Thậm chí có đôi khi cũng chưa chắc xem như cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa người tốt. Ta thừa nhận. Nhưng là có một chút, ai cũng không thể dao động niềm tin của ta. Đó chính là chung với cương vị. Ta là quốc gia lợi kiếm. Bất luận kẻ nào dám can đảm có hại ích lợi quốc gia, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Tần Xuyên cười nói, trung cục, ngài Thủy Trung vẫn là ta biết cái kia láo lãnh đạo. Thật, nếu như lúc trước không phải có Sơn Hải Đại học nhiệm vụ, đánh chết ta cũng sẽ không rời đi quốc an, càng sẽ không rời đi ngài. Xuyên Nhi, Sơn Hải Đại học quan trọng hơn. Trung Liên Thành thở dài ra một hơi nói, toàn bộ quốc an, ta cũng chỉ dám để cho ngươi đi đón Sơn Hải Đại học gánh nặng. Ngay cả La Chiến đều không được, hắn không có cái kia lòng dạ. Cái kia, trung cục, nơi này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trung Liên Thành trầm mặc một chút, lập tức nói ra, nghĩ biện pháp tìm tới đột phá khẩu. Ta muốn biết rõ ràng Thượng Hải lên tới ngọn nguồn giấu giếm bí mật gì. Cần ta tìm người a? Không cần. Trung Liên Thành cười lạnh nói, người nơi này lại quỷ, chí ít còn không dám trắng trợn nhằm vào ta. Có luân hồi nhãn mang theo, ta Trung Liên Thành sợ bọn họ đuổi nghịch thủ đoạn a. Ngươi không cần phải để ý đến, nhiệm vụ của ngươi liền là mau chóng tìm tới ngươi người yêu Hạ Lạc. Được. Xuyên Nhi, Hoa Hạ thế cục trước nay chưa từng có phức tạp. Coi như không có ngoại địch tiếp cận thời điểm, nội bộ mâu thuẫn liền sẽ nổi bật ra. Quốc gia chúng ta không thiếu hụt nhất chính là gậy quấy phân heo. Mặc kệ là tân thần cũ thần đối lập, vẫn là địa phương dị năng thể hệ dị thường quật khởi, đều là để cho người ta nhức đầu sự tình. Ngươi nhìn xem đi, không bao lâu liền sẽ có bạo lôi. Thần Xuyên yên lặng gật gật đầu, đồng ý gió thổi báo rông báo sắp đến. Loại dị năng này thời đại, người người cảm thấy bất an. Mấu chốt là thần minh khôi phục đến bây giờ cũng không có vượt qua thời gian 3 năm, đừng nói Hoa Hạ, toàn thế giới tất cả quốc gia đều tại gặp gành tìm tòi tiến lên. Tương lai đến cùng làm sao phát triển, ai cũng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ban đêm, Hòa Bình tiệm cơm, Tiêu Lệ cơm nước xong xuôi, trở lại gian phòng của mình thông thông khoái khoái tắm rửa một cái. Mọi người đã quyết định tại Thượng Hải bên trên dừng lại 3 ngày. 3 ngày sau xuất phát đi Phổ Đà Sơn, cho nên 3 ngày này có thể thỏa thích hưởng thụ. Thượng Hải bên trên là một tòa rất ma tính thành thị. Một số thời khắc, ngươi không thể không bội phục tòa thành thị này cùng thế giới nối tiếp năng lực. Dị năng thời đại phát triển cho tới hôm nay, nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ Yến Kinh cùng Tây Tạng nào đó quân đội bên ngoài, cũng chỉ có Thượng Hải bên trên đã bắt đầu lợi dụng dị năng thủ đoạn chế tạo thành thị cảnh quan. Cho nên Thượng Hải bên trên nhiều rất nhiều ma huyễn cảnh quan. Nơi này dị năng giả rất nhiều, liền ngay cả trên đường chỉ huy giao thông người đều là dị năng giả. Loại này rầm rộ tại cái khác thành thị là căn bản không thấy được. Có thể không hợp thói thường chính là, như thế ma huyễn hiện tượng, tại trên mạng căn bản không lục ra được tin tức. Không đến Thượng Hải bên trên trước đó, Tiêu Lệ cũng không nghĩ tới, Thượng Hải bên trên tòa thành thị này đã phát triển đến một bước này. Sau khi đến mới cảm nhận được, có thể thấy được nơi này truyền thông không chế có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Lệ cũng nghĩ nhìn xem Thượng Hải bên trên tòa thành thị này còn có nào làm người ta giật mình biểu hiện. Tắm xong, Tiêu Lệ bên hông cuốn khăn tắm, một bên xoa tóc, một bên từ trong tủ lạnh cầm một lon bia, chậm rãi đi hướng phòng khách ghế sofa, chuẩn bị sẽ nhìn tivi. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang. Tiêu Lệ để bia xuống, xoay người đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tiêu Lệ lập tức liền khẩn trương. Phương, Phương tỷ. Đứng ngoài cửa chính là Từ Phương. Nàng mặt mỉm cười, khoe mắt tận tình, trong tay mang theo một bình rượu đỏ cùng hai cái chén, nhìn xem Tiêu Lệ nhu hòa cười một tiếng, muốn tìm ngươi uống hai chén. Ta cái này. Tiêu Lệ chân tay luôn cuống, túi đầu nhìn một chút, giống như không tiện lắm a. Hắn vừa tắm rửa xong, hai tay để trần, hạ thân trần trụ trụ, liền cuốn khăn tắm. Có thể nói, hơi kéo một chút, hắn liền trở về thiên nhiên. Càng kỳ quái hơn chính là, Từ Phương giống như cũng vừa tắm rửa xong đâu, tóc còn ẩm ướt đây này, mà lại trên thân liền một kiện rất tùy ý thanh lương đai đeo quần, vai xương quai xanh đều lộ ở bên ngoài, còn có cặp kia đôi chân dài, lại bạch lại thẳng lại muốn. Tiêu Lệ nhịp tim ngao ngao gia tốc, có loại dự cảm, đêm nay giống như vật gì muốn bị xuyên phá. Quả nhiên, Từ Phương mím quẹt miệng, đánh giá Tiêu Lệ một chút, dùng lời nhỏ nhẹ nói, dáng người thật tốt. Nói xong cũng đi đến tiến. Tiêu Lệ dọa đến tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh. Thế là nàng liền tiến bảo. Liền tiến bảo. Tiêu Lệ tranh thủ thời gian xoay tay lại đóng cửa, thậm chí theo bản năng giữ cửa cho khóa trái. Nghe được cửa bị khóa trái thanh âm, Từ Phương thân thể cũng là hơi chấn động một chút, nhưng là nàng y lì hiển nhiên kiên định đi vào bên trong. Mặc kệ, thời đại này người không nên sống thoải mái một chút sao? nhất là dị năng giả. Người bình thường đều coi là dị năng giả tốt bao nhiêu, có lực lượng cường đại, có thể bảo hộ mình cùng người nhà. Có thể hiện thực đâu? Rất khổ cực. Dị năng giả xác thực có được lực lượng cường đại, có thể bên ngoài luôn có còn mạnh mẽ hơn ngươi. Lại thêm dị năng giả sẽ không tùy tiện cùng người lên xung đột, chỉ khi nào lên xung đột, đây tuyệt đối là dị năng chiến tranh. Dị năng chiến tranh tử vong suất cao tới 99. Cho nên, dị năng giả so với người bình thường lại càng dễ chết. Trừ phi ngươi có được chân chính bất tử chi thân. Thứ Phương không có bất tử chi thân, mà lại nàng vẫn là cái có máu có thịt, hữu tình có muốn bình thường nữ nhân. Nàng đối Tiêu Lệ muốn, đã nhẫn nhịn rất lâu. Hôm nay, nàng nghĩ thông suốt. Cho nên, làm Tiêu Lệ ngốc ngơ ngác cùng theo vào về sau, Từ Phương đột nhiên trở lại, cấp tốc thả tay xuống bên trong bình rượu cùng chén rượu, một thanh liền kéo Tiêu Lệ bên hông khăn tắm. Một giây sau, Từ Phương đỏ mặt, khẩn trương đôi mắt giống như là muốn chảy ra nước. Nàng đời này cũng chưa có xem như thế mê người thân thể, rất khó tưởng tượng, thân thể của nam nhân sẽ cho nàng mang đến như thế thần hồn điên đảo xung kích. Thế là, Từ Phương chậm rãi dựa vào đi lên, tay hướng xuống, đầu đứng lên, nhìn xem đồng dạng mặt đỏ tới mang tai, trợn mắt hốc mồm Tiêu Lệ nhẹ giọng nỉ non, "Đệ đệ, ta cũng là lần thứ nhất. Ngươi, ngàn vạn cẩn thận một chút, được không?" Tiêu Lệ trong đầu vang một tiếng, đầu óc trống rỗng. Hắn toàn thế giới cũng chỉ còn lại có cái kia một điểm chậm rãi đến gần môi đỏ. Chương 1142, Thượng Hải bên trên quần phương lâu chương 1142, Thượng Hải bên trên quần phương lâu nửa đêm. Thượng Hải bên trên ban đêm cũng là ma huyễn. Người nơi này sống về đêm rất phong phú. Vô luận loại nào thân phận, Mộ Dung Thành mặc dù là công chức, nhưng là tại cái này tôn trọng dị năng thời đại, giống hắn loại dị năng này cường giả là rất thụ người tôn kính. Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo một trong, chuẩn tiên cấp dị năng giả, cường đại dường nào. Thậm chí ban ngày lúc còn một kích giải quyết bên ngoài bãi bờ sông xuất hiện ban lan cự hổ. Đây mới là cường giả. Có loại này cường giả thủ hộ, Thượng Hải bên trên mới vững như bàn thạch. Cho nên, thời đại thay đổi, quy tắc cũng thay đổi. Thượng Hải bên trên có một nhà phi thường thần bí tiêu ổ vàng, có quan vương bối cảnh. Nơi đó là chuyên môn cho giống Mộ Dung Thành loại người này chuẩn bị ôn nhu hương. Loại địa phương này, người bình thường là không biết. Dù sao làm Thượng Hải thượng quan phương công chức, ban đêm ra ngoài tầm hoan thủy chung là không dễ nghe sự tình. Nhưng vì lung lạc dị năng giả tâm, vì ổn định giống hắn loại dục vọng này mãnh liệt người, nơi đó quan phương chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp giải quyết vấn đề. Thế là, quần phương lâu liền theo thời thế mà sinh. Tòa này thần bí ôn nhu hương tọa lạc tại bệnh viện rừng rậm trong công viên. Trừ phi nội bộ nhân viên, nếu không không ai biết. Đêm nay, Mộ Dung Thành tới. Hắn là cái rất kỳ lạ dị năng giả. Rõ ràng một thân dị năng đều cùng Phật môn lực lượng có quan hệ, kết quả hắn lại tiểu sắc tài vận gồm nhiều mặt. Gốc gác của người này cũng có vấn đề, không thể xem kỹ. Bằng không thì, một khi đi lên tra đời thứ ba, nhất định có thể tra được có án cũ. Cho nên hắn mặc dù đứng hàng thập tam thái bảo đạt đến chuẩn thiên cấp dị năng giả trình độ, lại chỉ có thể làm cái dị năng cục đối ngoại sự vụ khoa trưởng, không có cách nào lại tăng chức. Tiếp tục thăng chức, tất nhiên phải nghiêm khắc thẩm tra chính trị. Quốc gia có quy định, dị năng giả trở thành công chức, cái kia tra lão nghiêm cách. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Năng lực càng lớn, nguy hại cũng càng lớn. Cho nên, Mộ Dung Thành chỉ có thể làm cái tiểu khoa trưởng. Nhưng là cái này không ảnh hưởng hắn trang bê, dù sao tại Thượng Hải bên trên, hắn rất nhu bức. Hiện tại cũng là một thân một mình. Nghèo hèn vợ cả sớm đã bị hắn đá ra ra môn, hai tử cũng mặc kệ, đi theo mụ mụ. Hắn hiện tại chính là cái tùy tâm sử dụng. Ban ngày ở đơn vị công việc, làm chút chấn nhiếp tính công việc. Ban đêm tất nhiên muốn tới quần phương lâu tiêu sái một đêm. Nơi này tốt, tượng trưng cho ý tiền, mỗi ngày đều có thể thể nghiệm khác biệt nữ nhân, còn danh chính ngôn thuận, không tính PC, chuyện thật tốt. Rất nhanh, xe đứng tại quần phương lâu hạ. Mộ Dung Thành xuống xe. Khoảng cách quần phương lâu ngoài ngàn mét một gốc trên cây, điêu đấu thân hình theo gió chập chờn, đứng tại trên nhánh cây tựa như không có trọng lượng đồng dạng. Cầm trong tay hắn điện thoại, nhẹ nói, nhìn thấy hắn. Hắn tiến vào. Đúng. Điêu đấu nhìn chằm chằm xa xa Mộ Dung Thành tiến vào quần phương lâu đại môn, lúc này mới thu hồi ánh mắt nói, tần thanh người của ngươi đã đưa vào đi. Ừm. Có lòng tin a? Không biết. Điêu đấu nhíu mày, không biết. Ngươi từ chỗ nào tìm đến người? Thượng Hải bên trên Bạch Mã hội sở. Điêu đấu hầu nghi nói, đó là cái gì địa phương? Ngươi đây cũng không biết. Điêu đấu âm lưu nói, ta chưa từng đi loại địa phương này, làm sao lại biết? Đúng, ta quên, ngươi không thể đi. Điêu đấu lập tức cả giận, Tần Thanh, đừng nóng nổi, đừng nóng nổi. Trong điện thoại di động, Tần Thanh thanh âm mang theo hiếm có ý cười, nhẹ nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Điêu đấu hít sâu một hơi, nghi ngờ nói, ngươi rất ít như thế nói đùa. Làm sao? Hôm nay tâm tình rất tốt. Thật là tốt. Điêu đấu trừng mắt nhìn, gặp được chuyện tốt gì? Cà ca ta biết trận tướng. Điêu đấu ánh mắt sáng lên, Tần Trung đã biết mụ mụ ngươi là cái bệnh tâm thần sự tình. Ừm. Điêu đấu cười ha ha, đây cũng thật là làm một chuyện tốt. Vậy sau này, ca của ngươi có hay không có thể làm chúng ta nội ứng rồi? Không thể nào. Ta đoán anh ta sẽ trăm phương ngàn kế rời đi nữ nhân kia. Điêu đấu. Tốt, không nói chuyện của hắn. Còn Mộ Dung Thành bên kia, ta tin tưởng hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Thượng Hải bên trên Bạch Mã hội sở, là cổ lão Lan Hoa môn tồn tại trên đời này sau cùng bốn cái căn cứ địa một trong. Mà khác ba cái, một cái là Hoành Điếm Phượng Lâu, một cái là Cảng Đảo Lan Quế Phường Hoa Đô, còn có một cái là Yến Kinh Hạ Nhật Phương Hoa. Điêu đấu nghe xong, trong lòng hơi động, ngươi nói trắng ra mã hội chỗ là Lan Hoa môn lưu lại. Đây chẳng phải là... Đúng, là Tưởng Xính Đình thế lực. Điêu đấu kinh hãi, ngươi đi đem Tưởng Xính Đình người khống chế tới. Đúng. Điêu Đấu cả kinh nói, ngươi không sợ trêu chọc nàng đến?
Yên tâm, khống chế của ta thủ đoạn rất đặc thù, sẽ không kinh động Tưởng Xính Đỉnh. Chỉ cần làm xong Mộ Dung Thành, tự nhiên sẽ để nàng trở về.
Điêu Đấu nhíu mày, luôn cảm giác tâm thần không yên, Tần Thanh, ta luôn cảm thấy có thai hoàng ẩm.
Có thai hoàng ngầm cũng không có cách nào. Mộ Dung Thành là cái Phong Nguyệt trận lão thủ, mà lại nghe nói hắn hiểu tu Phật cửa Hoan Hỷ Thiền. Bình thường nữ nhân hắn đều trừng mắt.
Ta tìm là Bạch Mã hội sở cấp cao nhất đầu bài, chỉ có loại trình độ này mới có thể gây nên Mộ Dung Thành hứng thú.
Điêu Đấu, Điêu ca, Mộ Dung Thành sự tình cũng không cần ngươi quan tâm.
Ngược lại là ngươi, thật không trở lại.
Cái kia Dương Lệ lại tìm đến ngươi.
Điêu Đấu khỏe miệng thịt lắc một cái.
Nửa ngày mới câm lấy cuống họng nói, không quay về.
Nói với nàng, ta hiện tại đã không phải là nam nhân, không có tư cách cho nàng hạnh phúc.
Để nàng đi nhanh lên đi, tìm nam nhân chân chính sống hết đời.
Chúc nàng hạnh phúc.
Ai?
Ngươi cũng là Tử Tâm Nhãn.
Điêu ca, hiện tại dị năng thủ đoạn rất phát đạt.
Thật muốn khôi phục thân nam nhi, chúng ta nghĩ biện pháp tìm tài nguyên chính là.
Ngươi liền không phải tổn thương một cái đối ngươi từ đầu đến cuối không rời không bỏ nữ hài nhi.
Điêu Đấu nhìn về phía phương xa, ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn mà âm u.
Tần Thanh, ngươi không hiểu rõ ta.
Thế giới của ta rất rộng lớn.
Treo, cứ như vậy.
Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Quần Phương Lâu.
Mộ Dung Thành xe nhẹ đường quen tiến vào một gian bao xương.
Tuổi trẻ xinh đẹp người phục vụ không bị mất rượu đưa mâm đựng trái cây đưa quà vặt, thậm chí còn đưa một cái thần bí tiểu công cụ dương.
Tiểu công cụ trong dương tất cả đều là cấp cao nhất trợ hứng đồ chơi nhỏ.
Mộ Dung Thành ngồi nghiêm chỉnh, chững chạc đàng hoàng.
Trong tay cuộn lại Phật châu chuối hạt,
nhìn qua giống như là hạt bổ để chuối hạt,
tương đương quý báu.
Miệng bên trong tốt tốt thì thầm,
không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn là có ma bệnh đâu.
Nhưng kỳ thật hắn một mực tại niệm kim cương chú,
đây là hắn dị năng một bộ phận.
Tùy thời tùy chỗ niệm tụng chú ngữ, lấy bảo đảm chung quanh không có tà linh xâm lấn.
Rất nhanh,
Quần Phương Lâu lão bản tới.
Tiến Bao Xương liền túi đầu không lưng đưa tay qua đến, "Mộ Dung khoa trưởng, ngài có thể tính tới.
Hôm nay tại sao tới đây chậm?
Là bởi vì ban ngày bên ngoài bãi bờ sông con kia ban lan cự hổ sự tình sao?"
"Ừm."
Mộ Dung Thành dáng vẻ trang nghiêm gật đầu, trong thành phố ngợi khen, lễ nghi phiền phức một đồng lớn.
"Đều vô dụng sự tình, xinh xinh kéo lấy ta không cho đi."
"Ha ha, Mộ Dung khoa trưởng thật sự là chúng ta Thượng Hải bên trên trụ cột."
Mộ Dung Thành nết miệng cười một tiếng, "Trang lão bản, chúng ta đều bạn cũ, cũng đừng lỉnh hót.
Chúng ta đều tới, hôm nay tiết mục gì?"
Lão bản gọi Trang Kiệt, thân phận bối cảnh thần bí,
là cái khéo léo người.
Hắn ngồi tại Mộ Dung Thành bên người, vô vô bắp đùi của hắn,
"Mộ Dung khoa trưởng, hôm nay có mới tới, có muốn hay không nhận thức một chút?"
"Người mới?"
Mộ Dung Thành sững sờ, "An toàn sao?"
"Ha ha, Mộ Dung khoa trưởng, ta đều tự mình tới hướng ngươi đề cử, ngươi còn sợ không an toàn?
Ngươi đã quên ta là làm gì?"
"A, ha ha, cũng thế."
Mộ Dung Thành cười ha ha một tiếng, để tay xuống bên trong châu xiên, hai tay trà sát, "Đến, gọi tới nhận thức một chút,
nhìn xem là mặt hàng gì."
"Được, ta gọi người."
Trang Kiệt đứng dậy vội vàng rời đi.
Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Giày cao gót thanh âm gõ mặt đất, phát ra không nhanh không chậm cộc cộc tiếng vang.
Mộ Dung Thành huyết dịch bắt đầu sôi trào.
Nó có được Phật môn dị năng,
tinh thông Hoan Hỷ Thiện công pháp,
đối với nữ nhân có phi thường đặc biệt phân biệt thủ đoạn.
Làm phía ngoài tiếng bước chân truyền vào lỗ tai lúc, Mộ Dung Thành trong đầu lập tức nổi lên một vị dung mạo tuyệt thế phong trần mỹ nhân hình tượng.
Cực phẩm.
Cái này tiếng bước chân chính là cực phẩm.
Từ nàng đi đường thanh âm liền có thể biết, nàng này hai chân thon dài mà hữu lực, mỗi một bước sâu cạn cùng bước bước đều cơ hồ giống nhau. Điều này nói do nữ nhân có cực mạnh năng lực khống chế.
Nữ nhân càng sẽ khống chế, nam nhân liền càng tiêu hồn.
Tốt,
phi thường tốt.
Hôm nay có thể nếm thử tươi.
Lúc này, cửa bao xương bị đẩy ra.
Trang Kiệt mang theo một cái vóc người cao gầy, tràn đầy văn nghệ khí chất cùng cổ điển đẹp nữ nhân tiến đến.
Chợt nhìn đến nữ nhân, Mộ Dung Thành lập tức hai mắt tỏa ánh sáng.
Ngoa tạo,
nàng này lại là tấm thân xử nữ.
Chương 1143, Đoạn Tĩnh Huyên mất tích. Chương 1143, Đoạn Tĩnh Huyên mất tích. Làm sao có thể?
Tại Quần Vương lâu bên trong thế mà có thể đụng tới một cái xử nữ.
Vẫn là như thế cực phẩm nữ nhân.
Mộ Dung Thành rung động trong lòng.
Lấy hắn Hoan Hỷ Thiện công pháp rất dễ dàng liền có thể khám phá nàng này nội hàm.
Cực phẩm,
tuyệt đối là cực phẩm.
Thanh cao lãnh nạo, gợi cảm vũ mị.
Căn bản không phải Mộ Dung Thành dĩ vãng tiếp xúc qua những nữ nhân kia có thể sánh được.
Các loại nữ nhân được đưa tới trước mặt, Mộ Dung Thành lúc này mới thở dài một cái, nhìn về phía Trang Kiệt thở dài, "Trang lão bản, ngươi thật là một cái không tệ bằng hữu."
"Ha ha, đó còn cần phải nói."
Trang Kiệt chỉ vào nữ nhân giới thiệu nói, "Vị này là Đoạn Tĩnh Huyên Đoàn tiểu thư."
"Đoàn tiểu thư?"
"Vị này chính là chúng ta Thượng Hải bên trên đại danh đỉnh đỉnh Mộ Dung Thành, Mộ Dung khoa trưởng."
"Chờ một chút."
Mộ Dung Thành đột nhiên đánh gãy Trang Kiệt lời nói, "Trang lão bản, vị này Đoàn tiểu thư không phải người địa phương."
"Không phải."
Trang Kiệt cười nói, "Đoàn tiểu thư là cảng đảo người.
Nhưng là, Mộ Dung khoa trưởng ngươi yên tâm, Đoàn tiểu thư không có vấn đề.
Ngươi còn không tin ta à?"
Mộ Dung Thành cười,
gật gật đầu.
"Khẳng định tin a, Trang Kiệt đã là Thượng Hải bên trên trong tòa thành thị này lớn nhất đầu gà, mà lại là quan phương.
Nhiều điều."
Thế là Mộ Dung Thành lần nữa nhìn về phía Đoàn Tĩnh Huyên, mỉm cười, "Ngươi tốt, Đoàn tiểu thư."
"Ngươi tốt, Mộ Dung khoa trưởng."
Đoàn Tĩnh Huyên lộ ra một tia cười nhạt ý Mộ Dung Thành sắc trao tặng hồn.
Cổ nhân nói, cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc, cũng liền như thế đi.
"Hôm nay hài lòng."
Mộ Dung Thành cười ha ha một tiếng, hướng về phía Trang Kiệt phất phất tay, "Được rồi, Trang lão bản, ngươi bận ngươi cứ đi đi.
Ta cùng Đoàn tiểu thư uống hai chén, tâm sự, Trang Kiệt cười ha hả rời đi phòng. Vừa đóng cửa, Đoạn Tĩnh Huyên khỏe miệng cũng nhẹ nhàng xuất ra một tia nụ cười như có như không. Cùng một thời gian, ở xa Hoành Điếm Phượng lâu Tưởng Xính Đình điện thoại ong ong chấn động, thu được một đầu tin tức. Tương lão bản, Bạch Mã hội sở Đoàn tiểu thư mất tích. Tưởng Xính Đình chấn động trong lòng. Đoạn Tĩnh Huyên mất tích, còn đến mức nào? Nàng đột nhiên đứng dậy mò lên điện thoại, thân hình trong nháy mắt biến mất trong phòng. Tiến kinh, ai dám tranh phong cao úc? Đang cùng Lâm Thanh Thanh nhỏ giọng nói thầm thì thầm Tiêu Ngọc điện thoại chấn động. Tiêu thư ký, Đoạn Tĩnh Huyên tiểu thư mất tích. Tiêu Ngọc đột nhiên đứng dậy, nắm lên điện thoại vội la lên, Thanh Thanh, giúp ta cùng Phong ca nói một tiếng, ta đi lội Thượng Hải bên trên, bằng hữu xảy ra chuyện. Nói xong vậy mà trực tiếp xuyên cửa sổ mà ra. Các loại Lâm Thanh Thanh bởi tới cửa sổ lúc, Tiêu Ngọc thân ảnh đã biến mất không thấy. Khá lắm, Ngọc tỷ hiện tại lợi hại như vậy. Lâm Thanh Thanh trợn mắt hốt mồm. Thượng Hải bên trên, quần phương lâu trăm mét có hơn một chỗ chống trải điện. Ba người tập hợp một chỗ. Điều đấu, từ Tam Tháo, còn có A Y Địa Giang. Bọn hắn tại an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi Đoạn Tĩnh Huyên ra tay. Tần Thanh thủ đoạn lợi hại nhất chính là điều khiển nữ nhân. Mà nàng điều khiển nữ nhân thủ đoạn đơn giản quỷ dị không hợp thói thường, bị điều khiển mục tiêu mình là không ý thức được, giữa bất chi bất giác liền bị khống chế. Đoạn Tĩnh Huyên liền bị khống chế. Đồng thời thuận lợi từ Tần Thanh nơi đó đạt được cái ý nghĩa giang thần bí cổ độc. Chỉ cần đem cái đồ chơi này đốt cho Mộ Dung Thành, một khi Mộ Dung Thành nhận cổ độc ảnh hưởng, hắn sẽ tự mình ngoan ngoãn rời đi Quần Phương lâu, tới tự chui đầu vào lưới. Điều đầu đám người không muốn cùng Quần Phương lâu xung đột chính diện. Cái này Quần Phương lâu bối cảnh rất sâu. Thậm chí đạt được Thượng Hải Thượng Quan Phương ngầm đồng ý chuyên môn vì Thượng Hải bên trên các loại dị năng cường giả cung cấp ôn nhu hương. Đó là cái chân chính tổ ong vỏ vẽ. Một khi học, cam đoan rước lấy đại phiền toái. Điều đầu đám người đối Thượng Hải bên trên sự tình không có hứng thú, bọn hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là làm đến huyết nhãn vật, sau đó cứu ra Hạ Tuyết, lấy tới trên người nàng đại nhật như lai tịnh thế chú. Kia là giữa thiên địa nhất cứu cực lực lượng, có thể diệt thế chúng sinh. Ai nắm giữ loại lực lượng kia, ai liền có tuyệt đối quyền nói chuyện. Cho nên, yên lặng chờ đợi đi. Theo Tần Thanh nói, Bạch Mã hội sở cái đầu kia bài hồng tỷ bạn Tĩnh Huyên là từ cảng đảo tới, tuyệt đối là cực phẩm nhân gian nữ nhân. Thậm chí không so với ai khác cùng tranh phong mấy vị kia tuyệt sắc xinh đẹp trên lệnh. Mộ Dung Thành tinh tu hoan hỷ thiện, hắn không có lý do không mắc câu. Một khi thần bí cổ độc vào bụng, A Y Địa Giang liền sẽ có tâm linh cảm ứng, đến lúc đó Mộ Dung Thành chính là thịt cá trên tấc gỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đoạn thời khắc, A Y Địa Giang đột nhiên kinh hỉ nói, thành công. Từ Tam Pháo lập tức mở to hai mắt nhìn, Mộ Dung Thành trúng chiêu. Đúng. A Y Địa Giang một mặt tràn đầy tự tin, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không phát hiện được ta cổ. Yên tâm đi, cổ đã nhập thể, hắn là chúng ta. Được. Điều đầu âm nu cười một tiếng, chờ hắn tới tay, chúng ta lập tức rời đi Thượng Hải bên trên. Tốt, ta thông chi đường huynh các nàng. Từ Tam Pháo lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đi đến một bên gọi điện thoại. Sau một lát, Điều Đầu híp hai mắt nhìn phía xa, từ tốn nói, bọn hắn tới. Ba người hướng nơi xa nhìn lại. Màn đêm phía dưới, hai thân ảnh chậm rãi từ xa mà đến gần, chính là Mộ Dung Thành cùng Đoạn Tĩnh Huyên. Lợi hại, cảm giác cái này Đoạn Tĩnh Huyên thủ đoạn cũng là không kém. Tần Thanh khống chế thủ đoạn chỉ là dính đến nữ nhân mị huyệt cùng nội tiết các loại yếu tố mấu chốt, nhưng cũng không thể triệt để khống chế nữ nhân ý thức, càng sẽ không ảnh hưởng nữ nhân trí thông minh. Cho nên, hướng Mộ Dung Thành ăn cổ độc, lại đem hắn mang ra Quần Phương lâu, đều phải dựa vào Đoạn Tĩnh Huyên chính mình thủ đoạn. Nàng ngược lại là thật có hai lần, cứ như vậy mang theo Mộ Dung Thành tới. Lúc đầu coi là khó khăn nhất một vòng, hiện tại đột nhiên trở nên đơn giản vô cùng, quá thuận lợi. Điều đầu trong lòng thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại bất an. Chẳng lẽ Lão Thiên Gia cũng đang giúp bọn hắn, muốn cho bọn hắn nắm giữ Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú cuối cùng trở thành toàn thế giới người nói chuyện sao? Rất nhanh, Mộ Dung Thành cùng Đoạn Tĩnh Huyên đi tới chỗ gần. Điều đầu cùng Từ Tam Pháo toàn bộ tinh thần đề phòng. Mặc dù cũng tin tưởng A Y Địa Giang cổ độc, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Về phần A Y Địa Giang, mắt không chấp nhìn xem đi đến chỗ gần Mộ Dung Thành, hai mắt chậm rãi biến thành quỷ dị màu ngọc bạch. Nàng tại điều khiển cổ độc, nghiệm chứng một chút, chớ để cho lửa. Còn tốt, cổ độc tại Mộ Dung Thành thể nội là tự do. A Y Địa Giang nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn xem Điêu Đấu cùng Từ Tam Pháo gật gật đầu. Điêu Đấu lúc này mới nhìn xem Mộ Dung Thành âm lu nói, Mộ Dung khoa trưởng, rất xin lỗi, dùng loại phương thức này đem ngươi mời đi ra. Mộ Dung Thành mặt không biểu tình, chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Điêu Đấu trên mặt, lạnh lùng nói, ngươi gọi Điêu Đấu? Đúng, ta gọi Điêu Đấu. Cái kia tự cung dị năng giả. Mộ Dung Thành lạnh lùng nói ra, cho nên các ngươi đều là bên ngoài tám môn người trong liên minh, đúng không? A Y Ỉa Giang nhếch miệng, đúng thì thế nào? Hừ. Mộ Dung Thành hừ lạnh một tiếng, các ngươi thật sự là lợi hại, cả nước đều tại truy nã các ngươi thế mà chạy đến Thượng Hải đi lên, làm sao? Coi là bắt lấy ta liền có thể áp chế quan phương rồi? Đừng có nằm động, ta chỉ là cái nho nhỏ khoa trưởng, các ngươi cho là ta là cái gì trọng yếu đại nhân vật? Mộ Dung khoa trưởng, đừng hiểu lầm. Điều Đầu âm nu cười một tiếng, chúng ta bắt ngươi không phải là vì áp chế Thượng Hải Thượng Quan Vương, cũng không phải vì chạy khỏi nơi này, chúng ta bắt ngươi chỉ là vì trên người ngươi huyết nhãn vật. Vừa mới nói xong, Mộ Dung Thành toàn thân chấn động, ngạc nhiên trố mắt. Các ngươi? Từ Tam Pháo cười ha ha một tiếng, chúng ta làm sao lại biết ngươi có huyết nhãn vật? Mộ Dung Thành, ngươi đây cũng không cần biết, ngươi bây giờ muốn quyết định chính là muốn hay không ngoan ngoan theo chúng ta đi. Chúng ta muốn đi Yên Kinh, mang theo huyết nhãn vật đi. Ngươi thành thật đi theo, chúng ta liền bất động ngươi. ngươi không thành thật, vậy liền đánh gãy tay chân của ngươi, cột ngươi đi. Mộ Dung Thành. Từ Tam Pháo trừng mắt nhìn, làm sao? Cho là chúng ta không dám. Nói liền muốn tiến lên. Kết quả điêu đấu đột nhiên một thanh níu lại hắn, sắc mặt biến hóa, hoảng bét, có người đến. Vừa dứt lời, một thân ảnh lấy như quỷ mị tốc độ 10 phần đột ngột xuất hiện tại song phương ở giữa. Ai lớn gan như vậy, kẻ dám động ta? Trong lòng mọi người phát lạnh. Sát khí ngập trời. Một thân màu đỏ áo khoác, tóc dài phi dương, cặp kia như là hồng ngọc cương thi đồng tản ra trí cao vô thượng uy nghiêm. Là nàng, Tưởng Xính Đỉnh. Chương 1144, trấn trụ toàn trường. Chương 1144, trấn trụ toàn trường. Tưởng Xính Đỉnh chạy tới. Bá khí vô luân, thi tướng lộ ra. Trong miệng nàng thử lấy cương thi răng, một đôi cương thi đồng chậm rãi đảo qua mọi người tại đây. Khi thấy điêu đấu thời điểm, nàng liền trong lòng hiểu rõ, là bên ngoài 8 môn người trong liên minh. Thật không nghĩ tới, thế mà ngoài ý muốn bắt được tung tích của bọn hắn. Bầu không khí cứng đờ. Vô luận điêu đấu có bao nhiêu tự phụ, đối mặt bất luận cái gì dị năng giả hắn đều không sợ đánh một trận. Thế nhưng là đối mặt cương thi, hắn thật không có lực lượng. Vì sao? Dị năng giả lợi hại hơn nữa, cũng là nhục thể phàm thai, thụ thương cũng sẽ đổ máu, bị thương nặng cũng sẽ chết. Nhưng là cương thi đâu? Căn bản giết không chết. Không có chính tông đạo pháp, không có tiên pháp thần thông, ai có thể giết chết cương thi? Người coi như đem nàng nổ thành cát bã, người ta cũng sẽ không chết, cũng sẽ trùng sinh. Mà lại, Tưởng Xính Đỉnh là cái gì? Là hồng nhãn cương thi. Trên TV, kia là cương thi vương tướng thần trình độ, đã là thần lĩnh vực. Dù là điêu đấu lại thế nào sờ đến phá toái hư không cánh cửa, hắn vẫn như cũng là phàm nhân thân thể, cũng là lực lượng của phàm nhân. Cho nên, điêu đấu cũng trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy liền rước lấy Tưởng Xính Đỉnh. Lúc trước Tần Thanh nói Đoạn Tĩnh Nguyên là từ Thượng Hải bên trên Bạch Mã hội sở tìm đến lúc, điêu đấu liền trong lòng máy động đột. Vạn nhất rước lấy Tưởng Xính Đỉnh làm sao xử lý? Nhưng là lại tưởng tượng, Tưởng Xính Đỉnh mỗi ngày vây quanh Trần Phong chuyện, lại thêm Bạch Mã hội sở cũng chỉ là Lan Hoa môn hạ 4 tòa di tích cổ xưa bên trong một tòa, bên trong một cô nương ngắn ngủi mất tích một hồi, cũng không tính chuyện gì à. Kết quả vẫn là làm hư. Ở đây tất cả mọi người cộng lại đều chưa hẳn là Tưởng Xính Đỉnh đối thủ. Một khi nàng xuất thủ, mình ba người nhất định không cách nào may mắn thoát khỏi. Làm sao xử lý? Điêu đấu mồ hôi lạnh trên trán đều chảy ra. Một bên Từ Tam Pháo cùng A Y Y Giang cũng đều không lên tiếng. Tưởng Xính Đỉnh trấn trụ toàn trường, nhìn quanh một vòng về sau, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Đoạn Tĩnh Huyên trên mặt. Đoàn tiểu thư. Đoạn Tĩnh Huyên thở ở thậm chí ngay cả ánh mắt đều không lúc đích. Tưởng Xính Đỉnh đôi mi thanh tú nhíu một cái, trên thân sát cơ tăng gọn. Đúng lúc này, trên trời vậy mà lần nữa truyền đến dị hưởng. Tiếp lấy, vang. Một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập tới mặt đất. Mặt đất bị nện ra cái hố to tới, thậm chí hướng bốn phương tám hướng thuân nứt vô số khe hở. Điêu đấu đều tuyệt vọng. Là ai a? Lợi hại như vậy, từ trên trời giáng xuống. Các loại thấy rõ ràng lúc, lập tức mê dại. Đây không phải ai dám tranh phong tên bí thư kia sao? Giống như gọi Tiêu Ngọc, nàng thế mà mẹ nó biết bay, chạy đến người chính là Tiêu Ngọc. Nàng sau khi hạ xuống, trước tiên liền cùng Tưởng Xính Đỉnh chào hỏi. Tương lão bản, đa tạ ngươi chạy đến. Đừng khách khí. Tưởng Xính Đỉnh trên người sát cơ tiêu liễm xuống dưới. Tiêu Ngọc thì lách mình đi vào Đoạn Tĩnh Huyên trước mặt, cấp bách vô vô mặt của nàng. Huyên Huyên, Huyên Huyên, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Huyên Huyên. Đoạn Tĩnh Huyên ý gì nhiên thở ở Tiêu Ngọc đột nhiên quay đầu rít lên một tiếng. Ai làm? Một cỗ hung lệ ác hàn trong nháy mắt quyết tán ra tới. Điêu đấu đám người tất cả đều dọa đến lùi lại mấy bước. Liền ngay cả Tưởng Xính Đỉnh đều ngây ngẩn cả người. Nàng biết Tiêu Ngọc tiếp nhận cải tạo, nhưng là cải tạo nội dung vẫn luôn là bí mật. Trần Phong không nói, ai cũng không dám hỏi. Tiêu Ngọc mình càng là nói năng thận trọng, căn bản không để cập tới. Cho nên, cho đến bây giờ, không ai biết Tiêu Ngọc đến cùng tiếp nhận dạng gì cải tạo. Hôm nay xem như khai nhan giới. Nàng chẳng những biết bay, lại còn có khủng bố như vậy cảm giác các bách. Tưởng Xính Đỉnh giật mình nhìn xem Tiêu Ngọc, phát hiện nàng cặp kia vũ mị đôi mắt to xinh đẹp thế mà biến thành thú đồng. Do người, mà lại trên người nàng cảm giác gáp bách không thể so với mình chênh lệch. Nàng đến cùng tiếp nhận dạng gì cải tạo? Lúc này, Mộ Dung Thành đột nhiên chỉ điêu đấu đám người, chuyện không liên quan đến ta. Ta là bị vị này Đoàn tiểu thư hạ cổ độc, bị buộc lấy tới. Nghe xong lời này, Tiêu Ngọc lập tức nhìn về phía điêu đấu đám người. Ai làm? Tiêu Ngọc chân nộ, bởi vì Đoạn Tĩnh Huyên là bằng hữu của nàng. Trước kia tại cảng đảo Lan Quế phường Hoa Đô thời điểm, các nàng bốn cái tỷ muội đều là kim cương cấp hội viên, danh xưng Hoa Đô bốn tiên. Bốn chị em luôn luôn là cái cân không rời đà. Nếu không phải về sau Tiêu Ngọc bị Tưởng Xính Đỉnh đề cử cho Trần Phong, nàng căn bản sẽ không rời đi tỷ muội. Cho tới nay, Tiêu Ngọc đều nhớ đem cái khác ba cái tỷ muội giao cho Trần Phong, để hắn hưởng hết thể nhân phúc. Đáng tiếc, Trần Phong đối với nữ nhân vẫn có chút nguyên tắc, cho nên từ đầu đến cuối cũng không có nhận thụ. Thời gian dài, cảng đảo cái khác tam nữ đều không chịu ngồi yên. Các nàng tại cảng đảo đợi không ở, cho nên tất cả đều tới nội địa. Một cái lưu tại Thượng Hải bên trên Bạch Mã hội sở, một cái đi đến kinh hạ Nhật Phương Hoa, còn có một cái đang khắp nơi đi dạo phong cảnh, đều sống rất tự tại. Đoạn Tĩnh Huyên một mực tại Bạch Mã hội sở, là thuộc về cổ đại loại kia bán nghệ không bán thân phận. Người khác không biết, nhưng là quản lý Bạch Mã hội sở người phụ trách thế nhưng là biết, vị này cô mãi mãi là ai cùng tranh phong thư ký Tiêu Ngọc tỉ muội, cho nên ai cũng không dám quản. Không ngờ rằng, Tần Thanh khắp nơi tìm kiếm quyến dụ nữ, kết quả ngoài ý muốn phát hiện Đoạn Tĩnh Huyên, còn tưởng rằng nàng chỉ là Bạch Mã hội sở phổ thông đầu bài hồng tỷ, thế là liền cho không chế. Vốn nghĩ chỉ mượn dùng một buổi tối, đối với Bạch Mã hội sở loại nữ nhân này ổ, một nữ nhân mất tích một buổi tối cũng không tính là cái gì đại sự a. Chắc chắn sẽ không kinh động Tưởng Sính Đỉnh. Kết quả, chúng thưởng. Duy nhất coi trọng cực phẩm quyến du nữ, lại là Tiêu Ngọc tỷ muội. Nàng một khi thất tung, Bạch Mã hội sở lập tức đồng thời hướng Tưởng Sính Đỉnh cùng Tiêu Ngọc gửi đi tin tức. Thế là hiện tại liền lúng túng. Điêu đấu thật muốn mắng chửi người. Ngay từ đầu liền cùng Tần Thanh nói nguy hiểm, kết quả nàng không nghe. Hiện tại làm sao xử lý? Chọc tới ai dám tranh phong? Cả không tốt, bên ngoài tám môn liên minh cũng phải bị một mẹ hốt gọn. Không có chiêu. Phản kháng đi. Có thể chạy một cái tính một cái. Đúng lúc này, Mộ Dung Thành đột nhiên lại nói một câu, cô bé kia là chơi cổ. Điêu đấu nghe xong, đông cảm giác không ổn. Kết quả không đợi hắn có phản ứng, Tiêu Ngọc vậy mà trong nháy mắt xuất hiện tại A.I. Địa Giang trước mặt, một thanh liền bóp lấy nàng cổ. Ngươi làm. Tiêu Ngọc sát khí lộ ra. A.I. Địa Giang bị bóp không thở nổi, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên thổi ra một ngụm hắc khí. Chiếc kia hắc khí vọt thẳng đến Tiêu Ngọc trên mặt. Tưởng Sính Đình lập tức vội la lên, cẩn thận nàng cổ độc. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, Tưởng Sính Đình liền ngây ngẩn cả người. Tiêu Ngọc căn bản không phát ra gì. Trên mặt của nàng không biết lúc nào đã nổi lên vậy dày đặc, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Cổ độc đối nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mắt thấy Tiêu Ngọc cuồng tính đại phát, trên tay cũng bắt đầu dùng sức. A Y Y Giang muốn xong. Tưởng Sính Đình trực giác không ổn, Tiêu Ngọc nhìn qua giống như là lần thứ nhất sử dụng lực lượng, có chút mất khống chế luôn bị. Không thể để cho nàng giết người. Một khi nàng giết người, vậy trong này tất cả mọi người phải diệt khẩu. Bằng không thì ai dám tranh phong liền lại muốn lên hot lục soát. Tưởng Sính Đình thoát ra, Tiêu thư ký, nữ hài nhi kia là tiểu bảo nữ nhân. Tiêu Ngọc lập tức tay cứng đờ, khôi phục thanh tỉnh. Tiểu bảo nữ nhân. Tiêu Ngọc hai mắt chậm rãi khôi phục bình thường, cau mày nói, tiểu bảo không phải nhìn chằm chằm vào Hà Tú thế này. Nàng thế nào lại là tiểu bảo nữ nhân? Là tiểu bảo đi Xiêm La phế tích lúc nhất thời hồ đồ. Tiêu Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi buông. A Y Địa Giang kịch liệt ho khan hai tiếng, dọa đến hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn là quật cường nói một câu, ta cùng tiểu bảo là chăm chú, ai nói hắn là nhất thời hồ đồ? Tưởng Sính Đỉnh. Tiêu Ngọc lười nhác quản những việc này, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn xem A Y Địa Giang, ta chẳng cần biết ngươi là ai nữ nhân, bằng hữu của ta là ai động tay chân. Hôm nay nếu như nàng xảy ra chuyện, coi như ngươi là tiểu bảo nữ nhân, ta cũng tất sát ngươi báo thù. A Y Địa Giang sợ hãi. Nàng mặc dù là dị năng giả, nhưng năng lực chỉ cùng cổ độc có quan hệ. Hiện tại cổ độc căn bản vô dụng. Huống chi, cái kia còn có cái hồng nhãn cương thi vương hổ nhìn chằm chằm đâu. Hôm nay nhận thua đi. A Y Địa Giang quay đầu nhìn về phía điêu đấu cùng Từ Tam Pháo. Từ Tam Pháo không nói hai lời, gọn gàng dứt khoát nói, nhận thua, thua ở ai dám tranh phong trong tay người, không mất mặt. Ta gọi điện thoại, bằng hữu của ngươi chỉ là bị khống chế, không bị thương. Nói xong, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Chương 1145, huyết nhãn Phật chương 1145, huyết nhãn Phật điện thoại đã thông. Tần Thanh cũng thành thành thật thật viễn trình giải trừ dị năng, nhưng là Đoạn Tính Nguyên Ý hiển nhiên ngốc trệ, lúng túng. Tiêu Ngọc giận dữ, sát khí trên người khống chế không nổi tiết ra ngoài, nguyên bản vũ mị tuyệt mỹ ngoại hình nhìn qua càng giống là tu la sát thần. Tưởng Sính Đình ngầm cảm giác bất đắc dĩ, đây không phải làm loạn sao? Đem Tiêu Ngọc cải tạo xong, cũng không an bài nàng huấn luyện một chút, nàng căn bản khống chế không nổi lực lượng cường đại mang tới giết chóc tâm lý. Phong Ca cũng thực sự là, thật sự cho rằng Tiêu Ngọc một mực tại bên người liền sẽ không xảy ra chuyện rồi, chắc chắn sẽ có vạn nhất nha. Bất đắc dĩ. Tưởng Sính Đình ngăn ở Tiêu Ngọc trước mặt, nhìn xem câm như hến ba người băng lãnh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn không có giải khai trói buộc? Tương lão bản. Từ Tam Pháo thản nhiên đi đến trước mặt nàng, không có chút nào phòng bị nói, tình huống hiện tại thật vượt qua chúng ta nhận biết. Tần Thanh Muội Tử nói đã giải trừ dị năng khống chế, vậy liền khẳng định là giải trừ. Ta cầm tính mệnh đảm bảo. Ngươi nếu là không tin, trước hết giết ta, ta không phản kháng. Ngươi cho rằng ta không dám? Tưởng Sính Đình thật sâu nhìn xem hắn. Tương lão bản khẳng định dám. Từ Tam Pháo lạnh nhạt nói ra, nhưng là ta nghe nói ai dám tranh phong là cái này trên thế giới này duy nhất có thể lấy dạng đạo lý địa phương. Vị kia Đoàn tiểu thư tình huống, chúng ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Đồng bạn của chúng ta Tần Thanh tiểu muội, kỳ thật chính là Tần Trung muội muội, Tần Xuyên nữ nhi. Nàng cũng là Tân Lan Hoa cửa người phụ trách. Nàng dị năng rất đơn giản, có thể ở một mức độ nào đó khống chế nữ nhân, nhưng là khống chế thủ đoạn bèn bèn chỉ là trong nữ nhân bài tiết bên trên một ít cải biến, chỉ thế thôi. Đối với khống chế mục tiêu tư duy ý thức cùng nhận biết đều không thay đổi. Vị này Đoàn tiểu thư tiến quần phương lâu trước đó vẫn luôn là bình thường. Chúng ta một mực tại giám sát, tiến vào nhà lầu bên trong, chúng ta liền không cách nào giám sát. Cho nên, nếu như nàng thật xảy ra ngoài ý liệu, vậy cũng khẳng định là tại quần phương lâu bên trong xảy ra chuyện gì, cùng chúng ta không quan hệ. Tương lão bản, ta lời nói xong, ngươi không tin, liền giết. Ba người chúng ta coi như liên thủ, cũng không phải đối thủ của ngươi. Từ Tam Pháo nói xong, yên lặng nhìn xem Tưởng Sính Đỉnh, ánh mắt rất thản nhiên. Tưởng Sính Đỉnh cùng hắn ánh mắt tiếp xúc một lát, liền biết hắn nói đều là tình hình thực tế. Đây cũng là Hồng Nhãn Cương Thi Vương năng lực. Thế là, Tưởng Sính Đỉnh yên lặng quay đầu, nhìn về phía Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành trừng mắt nhìn, nhìn ta làm gì? Đại danh đỉnh đỉnh Tương lão bản sẽ không bị như thế dăm ba câu liền cho lừa gạt ta. Nhóm người này có thể tất cả đều là tội phạm truy nã a, các ngươi ai dám tranh phong không có khả năng không biết ta. Ngươi thật giống như rất chờ mong chúng ta đánh nhau. Tưởng Sính Đỉnh mắt không chấp nhìn xem hắn. Cương Thi Đồng đột ngột quyết tán ra một vòng ú quang tới. Là thôi miên thủ đoạn. Kết quả, Mộ Dung Thành cặp mắt kia thế mà cũng trong nháy mắt thay đổi. Mắt trái biến thành kim sắc, mắt phải lại tinh hồng như máu. viên kia trong mắt màu vàng nóng bên trong thình lình hiện ra Phật môn vạn chữ ấn. Vạn vừa ra, Tưởng Xính Đỉnh đột nhiên biến sắc, thân hình cấp tốc nhanh chóng tối lui. Thấy cảnh này điêu đấu thoát ra, huyết nhãn Phật. Ha ha. Mộ Dung Thành thở dài ra một hơi, vỗ vỗ hai tay, tiếp lấy há mồm phun một cái. Phốc. Một ngụm lại dính lại lục thân mềm vật chất nổ đến trên mặt đất. Cái đồ chơi này hơi dính tới mặt đất, trung quanh trong nháy mắt bắt đầu biến thành đen, thậm chí không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Kinh khủng đồ vật. Mộ Dung Thành lại nhếch miệng, loại này cổ đối ta nửa điểm tác dụng không có. Nói xong nhìn về phía điêu đấu đám người, các ngươi nếu biết ta có huyết nhãn Phật, còn khống chế cái mỹ nữ để tới gần ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết, thế gian này tất cả thôi miên huyễn thuật tại huyết nhãn Phật trước mặt đều là bài trí. Tưởng Xính Đỉnh. Câu nói này, nhưng thật ra là nói cho nàng nghe. Không nghĩ tới, ngay cả hồng nhãn cương thi vương thuật thôi miên đều không tốt dùng. Huyết nhãn Phật quả nhiên lợi hại. Lúc trước nghe Trần Phong đề cập qua đời miệng, muốn kích hoạt Hạ Tuyết trên người đại nhật Như Lai tịnh thế chú nhất định phải có Phật tổ huyết nhãn Phật. Đó là một loại đồng thuật, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Xem ra, bên ngoài tám môn liên minh tìm đến Mộ Dung Thành phiên phức, chính là biết giá hỏa này trên người có huyết nhãn Phật. Kỳ quái, tin tức này là ai cho bọn hắn? Lúc này, Mộ Dung Thành đưa tay móc ra điện thoại, gọi cái hảo, đều đến đây đi. Mặc dù chỉ có ba cái, nhưng cũng xem là không tệ. Nói xong cúp điện thoại, điêu đấu đám ba người nhìn nhau một chút. Xong, hôm nay có thể muốn bàn giao ở chỗ này. Từ Tam Pháo ngược lại là sắc mặt như thường, chậm rãi duỗi ra một cái tay, trực tiếp cắn nát ngón trỏ, lấy đầu ngón tay máu bắt đầu ở trên mặt vẽ lên vẻ mặt. Theo vẻ mặt chậm rãi trải rộng ra, trên người hắn cũng bắt đầu dập dờn ra sức mạnh đáng sợ. Điêu đấu cũng không cách nào. Làm đi. May mắn ai dám tranh phong hai vị này nhìn qua hẳn là sẽ không xuất thủ. Cho nên, đối mặt Thượng Hải bên trên dị năng giả, còn có sức liều mạng. Không phải liền là cái chuẩn tiên cấp A. Chính mình cũng sợ đến phá toái hư không ngưỡng cửa, cũng không tin đánh không lại. Phản ứng của hai người, đều rơi xuống Mộ Dung Thành trong mắt. Hắn khinh thường nhíu môi một cái, điêu trùng tiểu kỹ. Ta cảnh cáo ba người các ngươi, nếu như không thúc thủ chịu trói, một khi khai chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời. Các ngươi cũng biết, dị năng giả ở giữa chiến đấu, là không có cách nào lưu thủ. Ba người. Thờ ơ trong lúc nhất thời, bốn phía gió nổi mây phun. Đáng sợ năng lượng va chạm kích thích trên trời mây đen tràn ngập, cuồn phong phần phật. Trong nháy mắt, từ phương xa siêu 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 xông lại hơn 10 đạo thân ảnh. Tất cả đều là cường đại dị năng giả, từng cái mặc trên người đặc thù chế phục. Đó chính là Thượng Hải bên trên dị năng cục dưới trướng dị năng đặc chiến đội thành viên. Thực lực không kém a, ngay tại song phương sắp buộc phát đại chiến lúc, Tiêu Ngọc đột nhiên đứng ở Mộ Dung Thành trước mặt, một mặt băng hàn nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Mộ Dung Thành sững sờ, ngươi làm gì? Chẳng lẽ nghĩ trở ngại chúng ta Thượng Hải thượng quan phương chấp pháp? Trước tiên đem bằng hữu của ta trói buộc giải khai. Tiêu Ngọc thờ ơ, cho dù đối mặt Mộ Dung Thành cặp kia huyết nhãn Phật, nàng y dĩ nhiên không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí hai mắt lần nữa chậm rãi biến thành thú đồng bộ dáng. Liên như vậy cùng huyết nhãn Phật đối mặt, Mộ Dung Thành khí cười, thật mẹ nó. Tiêu thư ký, ta cũng không sợ nói cho ngươi, cái kia Đoạn Tĩnh Huyên đối ta hạ cổ, cùng bên ngoài tám môn liên minh là cùng một bọn. Nàng là bị khống chế. Tiêu Ngọc một bước cũng không lường. Khống chế? Mộ Dung Thành sắc mặt lạnh lẽo, có phải hay không bị khống chế, là chúng ta định đoạt, không phải ngươi. Làm gì? Ai dám tranh phong dự định công khai can thiệp địa phương chấp pháp rồi? Nói xong nhìn về phía Tưởng Xính Đỉnh. Tưởng Xính Đỉnh nhíu mày, không nói chuyện. Tiêu Ngọc chậm rãi nắm chặt song quyền, trong mắt thú đồng chiếu sáng rạng rỡ, từng chữ nói ra nói, giải khai bằng hữu của ta trói buộc, nếu không ta không để yên cho ngươi. Vừa dứt lời, bên cạnh một cái đặc chiến đội thành viên đột nhiên mắng một câu, mẹ tiếp, hung hăng càng quái, thật đem các ngươi ai dám tranh phong làm bản thái. Siêu. Một thân ảnh đánh tới Tiêu Ngọc, còn không đợi chạm đến Tiêu Ngọc phía sau lưng lúc, đột nhiên một chân từ trên xuống dưới đạp trúng đầu của hắn. Liền nghe một tiếng ầm vang vang. Cái kia đặc chiến đội thành viên bị một cước đạp nằm trên đất, lực lượng khổng lồ thậm chí đem mặt đất rung ra cái lom xuống tới. Tưởng Xính Đỉnh một mặt bá khí nói, muốn chết. Một kích chấn nhiếp toàn trường, ai cũng không có kịp phản ứng. Bao quát Mộ Dung Thành, hắn đột nhiên tức giận, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một mảnh kim quang sáng lạ. Cặp kia huyết nhãn Phật cũng là quang mang tụ thịnh, nhìn xem Tưởng Xính Đỉnh cả giận nói, phản ngươi, ngươi dám tập kích chúng ta đặc chiến đội thành viên, tạo phản các ngươi. Tốt, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Ta nhìn Trần Phong làm sao cho Thượng Hải cái trước bàn giao. Nói xong, hai tay hợp lại, bấm quyết làm ấn. Bật thốt lên một tiếng, đúng. Chân luôn vừa ra, thứ phương chấn động. Tưởng Xính Đỉnh đứng núi chịu sào, đông cảm giác trở nên hoảng hốt, muốn hỏng việc. Một giây sau, dưới chân đột nhiên một trận hấp lực đánh tới. Túi đầu xem xét, khá lắm. Mặt đất lúc nào biến thành địa ngục huyết trì. Vô số xương khô huyết thủ đang từ trong huyết trì vươn ra, bắt lấy chân của nàng liền hướng huyết trì bên trong lôi kéo. Chương 1146, ngươi giảng đạo lý, ta giảng đạo nghĩa. Chương 1146, ngươi giảng đạo lý, ta giảng đạo nghĩa. Huyết nhãn Phật, thần bí mà vô thượng đồng thuật. Phật môn lực lượng có được từ bi tịnh hóa cùng hàng yêu phục mà song trọng lực lượng. Trong đó huyết nhãn liên thông huyết chỉ ngủ. Phật chi nhãn có được thích giả như Lai chi vạn quyết chú, có thể tịnh hóa thế gian hết thể huyễn thuật tà thuật. Làm huyết nhãn cùng Phật mắt đồng thời phóng xuất ra lúc, nhưng tại trình độ nhất định mô phỏng ra đại nhật Như Lai vô thượng pháp lực. Mộ Dung Thành dị năng phi thường đặc thù. Hắn người mang Phật môn đồng thuật huyết nhãn Phật, đồng thời tinh thông hoan hỷ thiền, thậm chí còn tinh thông lục tự chân ngôn đại minh pháp chú. Đây chính là hắn đưa thân chuẩn thiên cấp dị năng giả tiền vốn. Cho tới nay, Thượng Hải bên trên đối với mấy cái này đỉnh cấp dị năng giả tin tức đều là nghiêm ngặt phong tỏa. Ngoại giới không ai biết chân tướng. Mọi người đều biết Thượng Hải bên trên có thập tam thái bảo, biết cái này thập tam thái bảo mỗi một cái đều là đỉnh cấp dị năng giả chiến sĩ, nhưng là chân chính lợi hại tới trình độ nào, không ai biết. Liền ngay cả Yến Kinh Phương diện cũng không biết. Cho nên, bao quát Tưởng Xính Đỉnh cùng Tiêu Ngọc ở bên trong ai dám tranh phong nhân vật trọng yếu cũng không biết. Hôm nay chính thức giao thủ mới trong lòng giật mình. Cái này Mộ Dung Thành là chân chính cao thủ. Tưởng Xính Đỉnh dưới chân đã hiện ra huyết trì ngục chân diện mục. Vô số huyết thủ quỷ thủ tu la thủ từ huyết trì ngục bên trong vươn ra, dắt lấy Tưởng Xính Đỉnh liền hướng hạ kéo. Tưởng Xính Đỉnh cũng là giận dữ. Quá lâu không có ở trước mặt công chúng lộ diện, chính mình cái này Hồng Nhãn Cương Thi Vương đã không có chút nào lực chấn nhiếp rồi. Chỉ là một dị năng giả. Giống. Tưởng Xính Đỉnh gầm lên giận dữ, phía sau hai cánh nổi lên, quanh thân ngoại phóng thánh quang. Ngay tại nàng chuẩn bị toàn lực thoát khốn ra ngoài lúc, Mộ Dung Thành hai tay bấm quyết làm ấn, một tiếng quát khẽ, hồng. Ông. Chân môn pháp chú mang theo không có gì sánh kịp Phật môn chấn sát chi lực trực tiếp đập vào Tưởng Xính Đỉnh trên thân. Nô. Tưởng Xính Đỉnh toàn thân cực chấn. Một thân lực lượng vậy mà điên cuồng bắt đầu tiết ra ngoài. Đáng chết. Bị khắc chế. Hồng Nhãn Cương Thi Vương lực lượng coi như lợi hại hơn nữa, coi như đã là thần lĩnh vực, thế nhưng là đối mặt Phật môn chân giải chi lực, vẫn là bị khắc chế gắt gao. Thân thể lại bắt đầu hạ xuống. Tưởng Xính Đỉnh vậy mà nhất thời không cách nào thoát khốn. Cách đó không xa Tiêu Ngọc rốt cuộc gáp chế không nổi mình, đột nhiên hai tay vừa nhấc, đỉnh đầu lập tức lôi vân lan lộn, vô số cùng lôi từ trên trời giáng xuống. Khắp nơi đột nhiên trắng lên. Một chùm thô to lôi đỉnh phích lịch trong nháy mắt đánh rất đến Mộ Dung Thành đỉnh đầu. Chỉ là, khiến người ta thất vọng chính là, vẹn vẹn chỉ là đánh rất đến đỉnh đầu, cái kia một chùm lôi đỉnh liền khó khăn lắm biến mất. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thành đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một tôn kim sắc cự Phật huyết tượng. Cái kia cự Phật nghiễm nhiên chính là Thích Giả hình tượng. Chỉ là, mắt trái huyết hồng, mắt phải hiện kim quang. Quanh thân chữ vạn chân giải vần quanh. Từng đợt Phật đà ngâm tụng thanh âm vang vọng khắp nơi. Tiêu Ngọc ngẩn ngơ, thể nội sao động dị hình gen đều bị áp chế đi xuống. Điên rồi, Như Lai Phật tổ lực lượng có lợi hại như vậy a? Ngay cả sinh vật ngoài hành tinh lực lượng đều có thể áp chế. Mộ Dung Thành hiện tại lực lượng toàn bộ triển khai. Hắn cũng là lần đầu hưởng thụ được loại này triệt để giải tỏa toàn bộ chiến lực điên cuồng quái cảm. Cặp kia huyết nhãn Phật bên trong chớp động lên chiến ý sôi sục, phất tay một tiếng giống, phong tỏa Tiêu Ngọc hành động. Bốn phía siêu 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 nhảy lên ra hơn 10 đạo thân ảnh. Các loại thuật trói buộc đồng thời thi triển đi ra. Trong nháy mắt, Tiêu Ngọc cùng Đoạn Tính Huyên liền bị phong ấn bắt đầu. Tưởng Xính Đỉnh thật gấp, động mình không quan trọng, dám động Tiêu Ngọc. Cái kia đã là Trần Phong độc chiếm, ai động ai chết. Tưởng Xính Đỉnh không dãy rủa nữa, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Cho tới nay, nàng cũng không có thi triển qua toàn lực chiến đấu. Liên quan tới Hồng Nhãn Cương Thi Vương trung cực lực lượng, liên quan tới chân chính thần chi lĩnh vực, nàng tiếp xúc qua, cũng si mê qua, nhưng chưa hề dùng qua. Bởi vì không có đối thủ. Lúc trước Hoa Hạ bị tất cả cải tạo thể thần minh vây quanh thời điểm, Tưởng Xính Đỉnh đã từng động tới một lần, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Kết quả một lần kia, địch nhân không đánh mà chạy, toàn bộ bản thân phong ấn. Tưởng Xính Đỉnh cũng không thể thi triển lực lượng. Hôm nay, vì bảo trụ Tiêu Ngọc, nàng quyết định không thèm đếm xỉa. Lấy cương thi thân thể trọi cứng Phật môn tịnh hóa chi lực, cho dù kết quả cuối cùng có thể sẽ rất tệ, giờ phút này cũng không lo được cái khác. Mắt thấy Tưởng Xính Đỉnh liền bị triệt để túm nhập huyết trì ngục lúc, đột nhiên dị biến lóe sáng. Oeng! Mộ Dung Thành đột nhiên bị một cây gậy đối nhanh trong tối lui mười mấy mét ra ngoài. Hắn một mặt thương giận. Cùng lúc đó, Tưởng Xính Đỉnh bên cạnh đứng đấy một thân ảnh, một thân khỉ quan tướng, trong tay dẫn theo một cây côn sát, lấy sát nhọn tiếng nói khặc khặc cười nói, "Ta lão tôn đến." Tưởng Xính Đỉnh hơi sững sờ. Lại là Từ Tam Tháo. Hắn vậy mà xuất thủ thay mình giải vây. Tưởng Xính Đỉnh quay đầu nhìn thoáng qua. A Y Y Giang cùng Điêu Đấu thân ảnh đã biến mất. Rất hiển nhiên, hai vị kia thừa dịp Mộ Dung Thành bị mình ngăn chặn thời điểm, đã thừa cơ trốn. Cho dù có dị năng đặc chiến đội thành viên đuổi theo bọn hắn, thế nhưng là chỉ cần không có Mộ Dung Thành, hai người kia cơ hội đào tẩu rất lớn. Vì cái gì? Từ Tam Pháo không có trốn. Tưởng Xính Đỉnh yên lặng nhìn xem Từ Tam Pháo thân ảnh, bình thản hỏi một câu, ngươi làm sao không có chạy? Thực lực của ngươi lưu tại nơi này, một con đường chết. Ha ha. Từ Tam Pháo quay đầu nhìn về phía Tưởng Xính Đỉnh, nhếch miệng cười một tiếng, ta lão tôn đỉnh thiên lập địa, đồng bạn đã thành công đào thoát, lão tôn làm sao có thể để nữ nhân cản hay? Nói xong quay đầu nhìn về phía mặt giận dữ Mộ Dung Thành, từ răng trong khe gạt ra một câu, "Hung chi, lão tôn nhìn thấy Linh Sơn tặc ngốc liền tức giận. Con lựa chọn, thật sự cho rằng ngươi có thể một tay che trời?" An ta lão tôn một gậy. "Oeng!" Từ Tam Pháo trên thân nổ bể ra trùng thiên yêu khí, vung lên trong tay côn sắt trong nháy mắt vọt tới Mộ Dung Thành phía trên, quay đầu một côn liền đập xuống. "Ngươi không phải đối thủ của hắn." Tưởng Xính Đỉnh chỉ tới kịp hô một câu, kết quả là nhìn thấy Mộ Dung Thành toàn thân kim quang tăng vọt, dựng thẳng lên đơn trưởng bình thản không gợn sóng quét ngang ra ngoài. "Như Lai thần trưởng." Ầm ầm. Vạn đạo trưởng ảnh phát sau mà đến trước, trực tiếp đập vào Từ Tam Pháo trên thân. Hắn hét thảm một tiếng, người cũng giống diều đứt dây đồng dạng ném tới nơi xa, không lúc đích. Bang môn tà đạo thỉnh thần nhập thân cuối cùng vẫn là không địch lại chính tông Phật môn dị năng lực lượng. Chỉ là, Mộ Dung Thành trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Xính Đỉnh. Quả nhiên, bị Từ Tam Pháo một quấy rối, hắn không cách nào duy trì huyết nhãn Phật lực lượng, giờ phút này Tưởng Xính Đỉnh đã thoát khốn mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Tam Pháo bên cạnh. Đáng chết. Mộ Dung Thành lần nữa hai tay hợp lại, bóp thành pháp quyết. Nơi xa, Tưởng Xính Đỉnh cúi đầu nhìn xem trên đất Từ Tam Pháo, toàn thân hắn xương cốt tất cả đều bị đập nát, ngũ tạng lệch vị trí, cách cái chết không xa. Rõ ràng có cơ hội đào tẩu, vì cái gì lưu lại muốn chết? Tưởng Xính Đỉnh bình thản hỏi một câu. Khu khu. Từ Tam Pháo miễn cưỡng mở hai mắt ra, từ miệng bên trong phun ra hòa với nội tạng mảnh vỡ máu đen, suy yếu cười nói, ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi tiếp nhận. Ngoại nhân nói, không sai, ai dám tranh phong, là có thể giảng đạo lý. Cho nên ngươi giảng đạo lý, ta phải giảng đạo nghĩa. Bọn ta Đông Bắc, dâm, giảng đạo nghĩa. Tưởng Xính Đình. Không đợi Tưởng Xính Đình nói chuyện, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận kinh khủng tiếng thú gào. Bò họ, long âm. Tưởng Xính Đình toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tiêu Ngọc cùng Đoạn Tĩnh Huyên vị trí phong ấn lại mặt bạo liệt ra sáng chói hào quang màu vàng sậm. Ngay sau đó một tiếng ầm vang nổ vang rung trời, tất cả phong ấn đều bị xông phát nổ. Những cái kia thực hiện phong ấn đặc chiến đội thành viên từng cái miệng phun máu tươi, chán nản ngã trên mặt đất, từng cái nhận phản vệ trọng thương ngã xuống đất. Tiêu Ngọc phá phong mà ra, mà giờ khắc này nàng một thân lân giáp, trên đầu mọc sừng, nhìn xem giống như là rồng hóa thân. Mộ Dung Thành trợn tròn mắt, ngoa tào, ai tờ mờ nói cái này Tiêu Ngọc chỉ là ai dám tranh phong một cái bình thường thư ký, cái này tờ mờ là phổ thông thư ký, đây là quái vật a, ai dám tranh phong là quái vật xảo huyệt sao? Chương 1147, tình huống phức tạp. Chương 1147, tình huống phức tạp. Mộ Dung Thành trợn tròn mắt, căn bản không nghĩ tới một cái xưa nay lấy Trần Phong tiếp thân thư ký thân phận kỳ nhân vũ mị gợi cảm nữ thư ký thế mà cũng có được khủng bố như vậy lực lượng. Một người chấn phế đi 10 cái dị năng đặc chiến đội thành viên, ai dám tranh phong đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người là quái vật sao? Lần này nguy rồi. Chẳng những Tưởng Xính Đình thoát khốn, liền ngay cả Tiêu Ngọc chiến lực cũng vượt ra khỏi mong muốn. Mình người đâu? Mặc dù một cái cũng chưa chết, nhưng là đả thương hơn phân nửa. Làm sao bây giờ? Mình có thể ngăn lại được Tưởng Xính Đình cùng Tiêu Ngọc liên thủ sao? Ngay tại Mộ Dung Thành khẩn trương cân nhắc lúc, phương xa lần nữa không ngừng có người lấy không thể tưởng tượng tốc độ xông lại. Cái thứ nhất chạy đến, thình lình chính là Quốc An đại cục trưởng Trung Liên Thành, còn có Tần Xuyên, còn có Thượng Hải bên trên dị năng giám thị đại đội trung đội trưởng Lý Tu. Thậm chí còn có cái kia thần bí khó lường Thượng Hải bên trên lục phiến môn người phụ trách Trương Hy. Đồng thời chạy tới còn có hơn 30 dị năng đặc chiến đội cao thủ. Mộ Dung Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nha, đáng tin cậy. Tưởng Xính Đình cũng phát hiện Trung Liên Thành đám người chạy đến, thế là ra hiệu Tiêu Ngọc trước không nên động thủ, cái tràng diện này ít nhiều có chút phức tạp. Đừng nhìn Trung Liên Thành ngày bình thường cùng Trần Phong khách khí, Trần Tiên Sinh trước Trần Tiên Sinh sau, nhưng là Tưởng Xính Đình không có chút nào tín nhiệm hắn. Lão hồ ly này trong lòng có chuyện ẩn ở bên trong, tuyệt không thể cho hắn lấy cớ gây sự tình. Nếu không, liền xem như mình thi triển toàn lực, chỉ sợ cũng ngăn không được bọn hắn những người này liên thủ. Tưởng Xính Đình đôi mi thành tú nhíu chặt, cúi đầu nhìn xem Từ Tam Tháo. Gia hỏa này sắp xong rồi, cứ như vậy để hắn chết. Tuy nói đám người này làm cái gì bên ngoài tám môn liên minh, thậm chí còn nhớ Hạ Tuyết đại nhật như Lai Tịnh Thế chú mục đích cuối cùng nhất đều là đối kháng Trần Phong, có thể Trần Phong chính mình cũng không xem ra gì. Mà lại, hắn vừa mới cuối cùng cũng giúp mình, có muốn cứu hắn hay không? Bây giờ nghĩ cứu hắn, cũng chỉ có thể đem hắn biến thành cương thi. Đây là duy nhất thủ đoạn. Chỉ khi nào cứu được hắn, một cái vấn đề khác liền xuất hiện. Con hàng này cũng là tội phạm truy nã, coi như cứu sống cũng khó thoát bị bắt vận mệnh. Tưởng Xính Đình thật có gật đầu lớn. Lúc này, Trung Liên Thành các loại một đám cao thủ đã đuổi tới chỗ gần, khi thấy Tưởng Xính Đình cùng Tiêu Ngọc tại lúc, Trung Liên Thành là thật giật nảy mình. Mẹ nó, làm cái gì? Làm sao cùng hai nữ nhân này đánh nhau? Hiện tại cái nào không biết, hai nữ nhân này đều là Trần Phong người. Thượng Hải bên trên đám người này đang làm gì lông đâu? Thật muốn nội chiến a, không phải cùng Trần Phong cứng đối cứng. Trung Liên Thành lập tức nhìn về phía Mộ Dung Thành, Mộ Dung khoa trưởng, đây là có chuyện gì? Mộ Dung Thành duy trì lấy lực lượng, không nhanh không chậm nói, trung cục, chuyện nơi đây phức tạp. Nhưng là, ai dám tranh phong người cùng bên ngoài tám môn liên minh tội phạm truy nã có liên lụy? Cái kia Tiêu Ngọc thậm chí còn đả thương 10 cái chúng ta người. Cho nên, hôm nay nhất định phải truy nã bọn hắn quy án. Đáng người. Lý Tu dứt khoát trợn tròn mắt. Trương Hy thì cho mày. Những người khác từng cái hai mặt nhìn nhau. Trung Liên Thành một mặt không thể tưởng tượng, ngươi nói cái gì? Tiêu Ngọc đả thương 10 cái dị năng giả đặc chiến đội thành viên. Đúng. Mộ Dung Thành một mặt khinh thường, trung cục, có phải hay không coi là cái kia Tiêu Ngọc là người bình thường? Ta cho ngươi biết, nàng cũng không phải người bình thường a, rất lợi hại, tuyệt đối là quái vật. Trung Liên Thành ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Ngọc. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lúc này, Trương Hy phát hiện Tưởng Xính Đình dưới chân Từ Tam Pháo, mà không thay đổi nói, Từ Tam Pháo chết rồi. Còn không có. Vậy thì tốt, ta mang đi. Trương Hy sải bước đi qua. Kết quả không nghĩ tới, Tưởng Xính Đình trực tiếp ngăn tại trước mặt. Trương Hy dừng lại, nhìn xem Tưởng Xính Đình, ngươi làm gì? Chờ một chút, hắn bị trọng thương, ta muốn trước cứu hắn. Trương Hy lạnh băng băng nói, hắn là tội phạm truy nã. Bắt hắn, chúng ta tự nhiên có người có thể cứu hắn. Tránh ra, Tưởng Xính Đình. Tưởng Xính Đình khí cười. Trước kia chưa từng tới Thượng Hải bên trên. Không nghĩ tới lần này đến Thượng Hải bên trên, bị toàn bộ hành trình không nhìn a chính mình cái này hồng nhãn cương thi vương tại Thượng Hải bên trên hiển nhiên không có nửa điểm lực chấn nhiếp. Tưởng Xính Đình cười qua, đột nhiên vừa trừng mắt. Huỳnh quang lấp lánh. Từ dưới chân, chậm chậm bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn ra ngoài. Trương Hy hai mắt nhíu lại. Theo bản năng lui về sau hai bước. Nguy hiểm. Tất cả những người khác đều hoảng sợ nhìn sang. Bao quát Mộ Dung Thành cũng ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo. Cái này cương thi còn không có dùng toàn lực đâu. Hiện tại trạng thái này mới là nàng chân thực lực lượng a. Khó trách nói hồng nhãn cương thi vương đã là thần lĩnh vực, cái này lực lượng để cho người ta tê cả da đầu. Mộ Dung Thành hưng phấn hơn. Mặc dù có chút kinh khủng, thế nhưng là hắn cũng có lấy cớ có thể toàn lực đánh một trận. Trong chớp nhoáng, Tưởng Xính Đình toàn thân trên dưới bao khỏa một vòng kỳ diệu minh quang. Bao quát lọn tóc. Khí tức trên người nàng biến thánh khiết rất nhiều. trên mặt cũng không có bình thường lúc chiến đấu loại kia hung hãn thi tướng, ngược lại mắt ngọc mày ngài, tuyệt sắc xinh đẹp, bay lả tả như tiên, trở nên thần thánh. Tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Tưởng Xính Đình chỉ là nhìn xem Trương Hy đạm mạc nói, ta xem ai dám động hắn. Trương Hy mặc dù lui về sau hai bước, nhưng kỳ thật nàng cũng không sợ hãi. Thân là Thượng Hải bên trên lục phiến môn cơ cấu người phụ trách, Trương Hy cũng là người có bí mật. Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo, nàng xếp hạng thứ 6, so Mộ Dung Thành còn lợi hại hơn. Nàng làm sao có thể không có chút tài năng? Mắt thấy Tưởng Xính Đình quyết tâm muốn cứng rắn Thượng Hải bên trên đội chấp pháp, Trương Hy cũng không nói thêm gì nữa, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, tiện tay vẩy một cái, từ bên trong trong khoảnh khắc bay ra một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ lăng không, trong nháy mắt phóng đại, đồng thời phóng xuất ra dạng rỡ thần huy, chiếu rọi bầu trời đêm. Dị năng ngự kiếm thuật. Trương Hy trong hộp gỗ chỉ ít có 32 thanh kiếm, đều là chính nàng lợi dụng dị năng chế tạo ra phi kiếm. Trên phi kiếm khắc đầy kỳ diệu phù văn, những cái kia phù văn đến từ các loại tiên kiếm trò chơi cùng tiên kiếm phim truyền hình. Đây là Trương Hy dị năng, hiện đại nữ kiếm tiên. Mắt thấy song phương liền muốn khai chiến, Trung Liên Thành từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn, vội vàng lách mình ngăn tại Trương Hy phía trước, nhìn xem Tưởng Xính Đình, cau mày nói, Tương lão bản, người này là dị năng trong lệnh truy nã, ta biết hắn là ai. Tưởng Xính Đình ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Trung Liên Thành, hắn vừa mới xuất thủ cứu ta một lần, con người của ta có ân tất báo, ta cứu hắn một mạng, sau đó các ngươi yêu xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Cái này, Trung Liên Thành quay đầu nhìn về phía Trương Hy, Trương Hy lại một điểm mặt mũi cũng không cho. Trung cục, ngài thế nhưng là quốc an đại cục trưởng, dị năng lệnh truy nã vốn là các ngươi quốc an cục ban đầu thiết trí, hiện tại phạm nhân đang ở trước mắt, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tự đánh mặt của mình. Trung Liên Thành nổi nóng, Thượng Hải bên trên đám người này căn bản không nể mặt chính mình. Trung Liên Thành mặt đều đen, nhưng là chức trách mang theo, về tình về lý hắn đều phải bắt từ tam tháo. Thế là Trung Liên Thành kiên trì chậm rãi thối lui đến bên cạnh, hắn mặc kệ. Xem xét Trung Liên Thành thối lui, Tưởng Xính Đình biết hôm nay tránh không được đánh một trận. Cho tới nay, bên ngoài đều có người nhằm vào ai dám tranh phong, không ít người đều muốn giết một giết hai cùng tranh phong nhuệ khí. Hôm nay những người này từng cái kích động, sát khí nghiêm nghị. Vậy thì tới đi. Tưởng Xính Đình vốn là xuất thân dân gian, nếu không có Trần Phong đè ép, nàng chỉ sợ sớm đã vô pháp vô thiên. Hôm nay trận thế này, Tưởng Xính Đình hào khí bừng mây, song quyền một nắm, cao giọng quát, tới đi, muốn động cô nãi nãi, cùng tiến lên. Hôm nay ta Tưởng Xính Đình nhăn trâu mày một cái, cũng không phải là người nuôi. Mặt khác, hôm nay cô nãi nãi sở tác sở vi với ai cùng tranh phong không quan hệ, cứu tử tam pháo chỉ là ta cá nhân quyết định. Nghe xong lời này, Mộ Dung Thành đâu còn khách khí, đỉnh đầu cự Phật lần nữa kim quang sáng lạ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1148, càng cả càng phức tạp. Chương 1148, càng cả càng phức tạp. Không khí hiện trường khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Tiêu Ngọc lúc đầu không muốn xem lấy Tưởng Xính Đình bị vây công, thế nhưng là vừa định động tác lúc liền bị Tưởng Xính Đình âm thầm cảnh cáo, nàng kiên quyết không thể ra tay. Phải biết Tưởng Xính Đình trên danh nghĩa chỉ là Trần Phong bằng hữu, nàng thân phận thật sự là Lan Hoa môn môn chủ, là Hoành Điếm Phượng lâu chủ nhân, là Tương lão bản. Nàng có thể phản, thậm chí có thể chết, nhưng là Tiêu Ngọc không được, bởi vì tất cả mọi người biết Tiêu Ngọc là Trần Phong thiếp thân thư ký, là ai cùng tranh phong người quản lý một trong. Một khi nàng độc thủ, ai dám tranh phong sẽ không thể tránh khỏi bị liên lụy đến trong vòng xoáy tới. Trần Phong không thích dạng này, cho nên coi như hôm nay chết tử, Tiêu Ngọc cũng không thể xuất thủ nữa. Tiêu Ngọc nóng đội, nhưng là cái này hai bên nói đuổi nói đều nói chết rồi, căn bản không chen vào loạn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay tại song phương sắp động thủ một khắc này, đột nhiên phương xa một thanh âm chuyển tới, tỷ, lao tỷ, chuyện gì xảy ra, thật là ngươi. Một thân ảnh như là như lưu tinh vọt đến bên trong chiến trường, sau lưng mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau, những người này thình lình chính là Tiêu Lệ tầm bảo tiểu đội. Tiêu Lệ chính là đã nhận ra tỷ tỷ lực lượng ba động, lúc này mới thật xa từ trong thành phố chạy tới. Xem xét lại có người đến, song phương chiến ý trong nháy mắt dừng một chút. Tiêu Lệ vọt tới Tiêu Ngọc trước mặt, trong mắt đều gấp đỏ lên, tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Ngươi không sao chứ? Tỷ, nói chuyện nha. Ta không sao. Tiêu Ngọc đội vàng méo méo đệ đệ cánh tay, ra hiệu hắn tình huống hiện trường. Tiêu Lệ quay đầu nhìn lại. Ngoa tào, tất cả đều là quan phương người. Trung Liên Thành cùng Tần Xuyên thế mà cũng tại. Tiếp lấy quay đầu lại xem xét, lập tức liền phát hiện đổ vào Tưởng Xính Đình sau lưng từ tam tháo. Đằng sau, Dư Mị mấy người cũng bập vào. Từng cái mặt lộ vẻ nghi ngờ thần sắc. Cái này tình huống gì? Không biết ta. Tương lão bản cùng người đánh nhau. Quốc an đại cục trưởng tại. Ừm, Thiện Anh, A Phương, không nên tùy tiện động thủ. Tình huống nơi này phức tạp. Biết. Làm cái gì đây là? Một đám người hò hét ầm ĩ, Lý Lệ Chất đi theo cuối cùng. Nàng mới vừa đi tới phụ cận lúc, khoảng cách nàng gần nhất một cái dị năng đặc chiến đội thành viên thực sự không thể nhịn được nữa, đột nhiên ôm đồm tới, dừng lại, người không có phận sự cho ta. Kết quả hắn không đợi nói xong, trong hư không đột nhiên một đạo bạch quang chém xuống. Lớn mật, rút tay về. Ken. Đao quang đánh rất mặt đất. Trên mặt đất một tiếng ầm vang vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy hố sâu. Cái kia đặc chiến đội thành viên dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới may mắn rút tay về co lại nhanh. Bằng không thì chán. Đặc chiến đội thành viên hoảng sợ chậm rãi lui lại, ngẩng đầu nhìn trước mặt. Cả người cao tới cao hơn 4 mét thân thể khổng lồ, mặc áo giáp, trong tay vác lên lộc lẫy cổ kiếm, hai mắt lấp loé trắng loá thần quang, chính lạnh băng băng nhìn xem hắn. Cái này mẹ nó là cái gì? Lý Lệ Chất quay đầu đạm mạc nhìn hắn một cái, nhẹ nói, không cho ta tiến, có thể lễ phép nói một tiếng. Đừng tùy tiện động thủ động cước. Đặc chiến đội thành viên. Phía trước, Thượng Hải bên trên dị năng cục tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Sụp đổ. Lại tới những người nào a? Từng cái, năng lực đều quỷ dị như vậy. Dương Mị trở lại đi vào Lý Lệ Chất bên người, tức giận trừng mắt liếc cái kia đặc chiến đội thành viên, có chuyện sẽ không hào hào nói. Chúng ta vừa tới, nào biết được tình huống như thế nào. Đặc chiến đội thành viên, ta mẹ nó, liền đuôi lý thôi. Lúc này, Tiêu Lệ đem Tiêu Ngọc kéo đến một bên, thấp giọng hỏi một câu, "Tỷ, đến cùng tình huống gì a? Tương lão bản đây là muốn tạo phản a?" "Không phải." Tiêu Ngọc đơn giản giải thích một câu, "Tưởng tỷ muốn cứu cái kia Từ Tam Pháo một mạng, nhưng là những người này không cho phép, nhất định phải bắt người." "Từ Tam Pháo? Hắn không phải bên ngoài tám môn người trong liên minh a?" "Đúng." Tiêu Ngọc bất đắc dĩ gật gật đầu, trước đó chuyện phát sinh rất phức tạp, không phải một câu hai câu có thể nói rõ. Tóm lại chính là Từ Tam Pháo giúp Tưởng tỷ một lần, Tưởng tỷ cần còn nhân tình này, trả lại một nhân tình. "Vậy đơn giản." Tiêu Lệ đột nhiên quay đầu hướng về phía Lý Lệ Chất hô một tiếng, "Đoan Trang, nghĩ biện pháp cứu Từ Tam Pháo một mạng, cứu xong liền giải quyết vấn đề." Tưởng Xính Đình trong lòng hơi động, nhìn về phía Tiêu Lệ, "Các ngươi có thủ đoạn cứu người?" "Tạm được." Tiêu Lệ gật gật đầu. Lý Lệ Chất cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng Từ Tam Pháo đi đến. Đi lại ở giữa, bên cạnh lần nữa hiện ra một tôn to lớn thân ảnh. "Tôn Tư Mạc tham kiến công chúa." Lý Lệ Chất tiện tay một chỉ Từ Tam Pháo, "Còn xin lão sư thi triển diệu thủ hồi xuân, cứu người này tính mệnh." "Thảo dân tuân chỉ." "Những người khác?" "Ai?" "Tôn Tư Mạc." "Ngoa tạo, tiểu nữ hài này ai nha?" Ngay tại Tôn Tư Mạc ngồi xổm ở Từ Tam Pháo bên cạnh lúc, đột nhiên một đạo tiếng kiếm rít lên. Sớm đã ẩn nhẫn không được Trương Hy một tiếng quát, "Các ngươi những người này, thật không đem chúng ta Thượng Hải Thượng Quan Phương lực lượng coi ra gì thật sao? Ai bảo ngươi động thủ?" Vừa mới nói xong, bị nàng sai khiến thanh thứ nhất tiên kiếm Thanh Dương kiếm đột nhiên hóa thành một đạo màu băng lam tia sáng bắn về phía Tôn Tư Mạc chiến hồn. Trong điện quang hỏa thạch, Tưởng Xính Đình đột nhiên lách mình ngăn ở tiên kiếm trước đó, thậm chí trực tiếp đưa tay liền tóm lấy cái kia thanh tiên kiếm. Bạch. Trong khoảnh khắc hàn khí bốn phía, thanh xương trên thân kiếm băng xương phủ văn đến từ thanh lãnh quảng hà cùng, ngay cả thần chi thân thể đều có thể đông cứng. Cho nên Tưởng Xính Đình tay tính cả cổ tay cấp tốc hiện đầy băng xương, bị đông lại. Nhưng là nàng không phát ra gì, chỉ là nắm nuốt cái kia thanh không ngừng rung động tiên kiếm nhìn xem Trương Hy, "Ta nói, có bản lĩnh hướng ta tới, hoặc là chúng ta đơn độc tìm một chỗ, để lão nương thử một chút kiếm của ngươi." Vừa mới nói xong, không đợi Trương Hy nói chuyện đâu, Mộ Dung Thành cũng nổ. Huyết nhãn Phật Vũ quang đại thịnh, tức giận mắng, "Hôm nay ai dám cứu Từ Tam Tháo, cùng tội luận xử." "Ông." Vạn tự kim ấn bốn phía khuyết tán ra, vậy mà đem Tiêu Lệ các loại tất cả mọi người cho chụp vào trong. Sở Hùng ba người lúng túng, không thể nào. Mặc dù mình là theo chân Tiêu Lệ tới thám hiểm tầm bảo, nhưng là chức trách còn tại thân đâu. Tốt xấu mình cũng là lũng đông dị năng đặc chiến đội thành viên, Á Thượng Hải bên trên không thể như thế chấp pháp à. Làm gì? Khi dễ người nha. Dương Mị không làm. Nàng tiên sinh mạnh mẽ tính cách, lại thêm thể nội có bảo liên đăng bức đèn, nàng làm sao quan tâm Thượng Hải bên trên những dị năng giả này, không chút nghĩ ngợi liền phóng ra bảo liên đăng bức đèn lực lượng. Liên gặp được một đóa ngọn lửa trong chớp nhoáng nhảy lên lên chân trời. Bảo liên đăng tâm lực lượng cùng huyết nhãn Phật vạn tự kim ấn không có chút nào hoa trương giả bộ đụng vào nhau. Vâng. Năng lượng va chạm, cuồng phong bốn quyển. Vạn tự kim ấn cùng bảo liên đăng tâm đồng thời bị đánh tan. Mộ Dung Thành hãi nhiên biến sắc. Cái quỷ gì? Nữ hoa hoa này dùng cái gì lực lượng? Dương Mị cũng khó chịu sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm mắng mình chủ quan, về sau cũng không thể như thế tùy tiện ra bên ngoài thả lực lượng. Thật là khó chịu. Một bên, Tưởng Xính Đình một đầu bạ mồ hôi. Việc này gây càng cả càng phức tạp. Sơn Hải Đại học mấy cái hoa hoa làm sao còn cùng bọn hắn động tay rồi? Cái này có thể làm thế nào? Mắt thấy cục diện càng ngày càng loạn, giữa không trung lại một lần truyền đến tiếng kiếm rít. Một đạo quang ảnh vậy mà vượt không mà tới. Thân hình rơi xuống thời khắc, liền nghe đến một tiếng tiểu mỹ thanh âm hô một câu, "Tiêu Lệ, người cũng tại." Tiêu Lệ ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ta dựa vào, Hà Tú." Bạch. Một thân cổ trang hóa trang tiên tử lăng ba bay múa, nhẹ nhàng rơi vào giữa sân. Chính là tiên hóa sau Hà Tú. Nàng vô cùng ngạc nhiên nhìn xem xung quanh, triệt để mơ hồ. Mà Tưởng Xính Đỉnh thì lặng yên lui đi tất cả lực lượng, lấy tay nâng trán. Hôm nay tuyệt đối không đánh được, bởi vì tới quá nhiều người. Ngẫm lại cũng là nghĩ cười, các ngươi Thượng Hải bên trên không phải tự xưng là nhiều người a? Bây giờ nhìn nhìn, ai người càng nhiều. Chương 1149, củ khoai nóng bỏng tay. Chương 1149, củ khoai nóng bỏng tay. Hiện trường ngoại ý muốn náo nhiệt. Thượng Hải bên trên một đám quan phương nhân viên mặt đều đen đen ngòm, không có cách nào động thủ, bởi vì cái này hiện trường không hiểu vui cảm giác. Tiêu Lệ bọn hắn tới 8 cái, kết quả về sau Hà Tú cái này một đám cũng có 6 cái. Khá lắm. Một đám người kia, họ hét tầm ý, liễu díu. Mấu chốt là những người này hoặc là chính là Sơn Hải Đại học, hoặc là thần tiên truyền thế, cả đám đều cùng Trần Phong nguồn gốc quá sâu. Nhất là Tiêu Lệ mấy người bọn hắn, chẳng những có thể lực xuất chúng, cùng Trần Phong quan hệ thêm gần. Có bọn họ, Tưởng Xính Đình đều thu hồi lực lượng. Có thể thấy được nàng không có sợ hãi, cho nên không đánh được. Coi như Mộ Dung Thành cùng Trương Hy tự tin đi nữa, thế nhưng là đối mặt một cái Tưởng Xính Đình liền đủ đau đầu, hiện tại lại nhiều nhiều cường giả như vậy. Nhất là Hà Tú. Nàng lúc mới tới tiên hóa trạng thái tất cả mọi người thấy được. Đây chính là tiên hóa trạng thái. Thực sự nàng nếu là cùng Tưởng Xính Đình liên thủ, Thượng Hải bên trên không chiếm được chỗ tốt. không có chiêu. Ai bảo Trung Liên Thành thái độ mập mờ? Nếu là hắn cũng có thể buông tay đánh cược một lần, không chừng còn có thể có chút hy vọng. Mộ Dung Thành cùng Lý Tu, Trương Hy đứng chung một chỗ, thấp giọng thương lượng đối sách. Trung Liên Thành thì cùng Tần Xuyên trốn ở mặt khác một bên xem náo nhiệt. Trong sân, Hà Tú cùng Tiêu Lệ đám người không chút kiêng kỵ cười nói, đơn giản không coi ai ra gì. Tiêu Ngọc cũng rốt cục đạt được cơ hội, đi vào Tưởng Xính đỉnh bên người nhẹ giọng thở dài, Tương lão bản, về sau tuyệt đối không nên lại một người chống đỡ được. Cùng lắm thì ta tự ai dám tranh phong từ trước, phong ca sẽ không trách ta. Nhà đầu đốc, Tương lão bản mỉm cười, ngươi quên ta là cái gì thân phận? Ta mặc kệ ngươi trước kia là thân phận gì, cùng phong ca cùng một chỗ về sau, ta biết Tương lão bản chính là cái có tình có nghĩa tỷ tỷ. Tiêu Ngọc điềm nhiên như không có việc gì nói một câu. Kết quả Tương lão bản kém chút vành mắt đỏ lên. Thật không nghĩ tới, mình tại các nàng những thứ này tiểu nữ hài nhi trong mắt, vậy mà cũng có như thế địa vị. Sống không uống, đáng giá. Cũng không lâu lắm, từ Tam Pháo tỉnh, chiến hồn tôn tư Mạc Công Thành lui thân, hướng phía Lý Lệ chất túi người hành lễ, trong nháy mắt biến mất. Tưởng Xính Đình đi đến từ Tam Pháo bên người, nhìn xem hắn thương càng thức tỉnh, từ tôn nói, ngươi đã tỉnh. Ngạch, cái này tình huống như thế nào? Từ Tam Pháo một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh hò hét ầm ĩ tràn diện, chậm rãi ngồi ngay ngắn. Ngoa tạo, thương thế khỏi hẳn rồi. Tưởng Xính Đình ôn hòa cười một tiếng, ngươi giúp ta một lần, ta trả lại ngươi ân tình. Thương thế của ngươi hẳn là đều tốt, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Từ Tam Pháo trừng mắt nhìn, đột nhiên sở lấy cái hót cười ha ha nói, cái này kéo không kéo, ta còn muốn lấy để ngươi thiếu ta nhân tình đâu. Vạn nhất ta chết đi, còn muốn để ngươi hỗ trợ cùng Trần Phong nói một chút, để cho ta tại Âm Tào địa phủ tìm việc để hoạt động. Không nghĩ tới ngươi lại đem ta cứu sống. Ngươi không sợ chết? Tưởng Xính Đình yên lặng nhìn xem hắn. Sợ cái cây nhi? Từ Tam Pháo vặn bẹo bố néo bà bay, bật cười lớn, thời đại này, làm gì năng giả sẽ còn sợ chết? Chết cũng chỉ là một loại tu hành mà thôi. Ngươi nói đi, phổ thông chết, sau khi chết còn có thể đi Âm Tào địa phủ. Hồi phi yên diệt. Cái kia càng không cần phải sợ. Xong hết mọi chuyện, đều không cần sầu khi còn sống nghiệp chướng. Ha ha. Tưởng Xính Đình cười nhạt một tiếng, ngươi nhìn ngược lại là mở. Ha ha, không khác, tâm lớn mà thôi. Từ Tam Pháo đứng dậy. Kết quả quay đầu liền thấy đứng nơi xa những cái kia Thượng Hải bên trên quan phương nhân viên, lập tức trợn tròn mắt, ngoa tạo, bọn hắn còn ở đây. Tưởng Xính Đình nói bay, ta chỉ cứu ngươi mệnh. Tốt a. Từ Tam Pháo thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn đã biến thành màu xanh bầu trời nói, chí ít, đồng bạn của ta trốn. Bí mật của các ngươi không giấu được. Tưởng Xính Đình chỉ xa xa Mộ Dung Thành, Phật môn huyết nhãn Phật lực lượng phi thường đáng sợ. Hắn thôi miên thủ đoạn, khả năng không thua gì luân hồi nhãn, thậm chí còn hơn. Yên tâm, bắt được ta cũng nói lời vô dụng. Vừa dứt lời, Từ Tam Pháo đột nhiên đưa tay nhanh chóng đâm vào mình huyệt thái dương. Hắn vậy mà nghĩ phá hư đầu góc của mình. Một giây sau, tay của hắn liền bị Tưởng Xính Đình bắt được. Ngươi làm gì? Tưởng Xính Đình ánh mắt trở nên lạnh. Tương lão bản, hai ta ân tình đã thanh toán xong. Buông tay. Từ Tam Pháo mặt không thay đổi nói, ta đã từng xuống huyết chú, đã thể tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta. Cho nên, đừng để ta khó xử. Ta vừa cứu được ngươi, ngươi liền tự sát. Tưởng Xính Đình nhíu mày. Thế nào? Ngươi sẽ không coi trọng ta lão tử đi? Tưởng Xính Đình xoay tay lại chính là một bàn tay. Ba. Một tát này phiến Từ Tam Pháo bay rất ra ngoài, thân thể ở giữa không trung lật ra tầm vài vòng. Chờ hắn đầu góc choáng váng lúc rơi xuống đất, bên cạnh đột nhiên thêm ra thân ảnh. Là Trung Liên Thành. Mộ Dung Thành lập tức khẩn trương, đột nhiên vọt tới vội la lên, Trung cục, hắn là chúng ta. Lời còn chưa nói hết, Trung Liên Thành cặp kia luân hồi nhãn liền nổi lên, đồng thuật phát động, vừa dứt tới mặt đất Từ Tam Pháo thân hình trong nháy mắt liền biến mất. Mộ Dung Thành chậm một bước, khí hắn lông mày sẽ xảy ra a, Trung cục, ngươi đây là ý gì? Trung Liên Thành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn, Mộ Dung khoa trưởng, Từ Tam Pháo là quốc an trọng điểm truy nã trọng phạm, đương nhiên là muốn dẫn hắn hồi kinh. Mộ Dung Thành vội la lên, Trung cục, cái này không có ý nghĩa a, chúng ta một nhóm người này hơn nửa đêm không ngủ được, thật vất vả bắt được một cái xa lưới, ngươi không thể đoạt công a. Mộ Dung khoa trưởng. Trung Liên Thành dù bận vẫn ung dung nói, coi như các ngươi bắt đến hắn, không phải cũng muốn đưa đi Yến Kinh à? Cuối cùng hắn vẫn là muốn đưa đến ta nơi đó đi thủ thẩm. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi bắt hắn, còn có thể mình dùng hình thẩm vấn? Mộ Dung Thành. Trung Liên Thành trừng mắt nhìn, còn có lời nói. Mộ Dung Thành từ răng trong khe gạt ra hai chữ, không có. Được. Trung Liên Thành vỗ vỗ Mộ Dung Thành bả vai, tiếp lấy quay người vừa đi vừa sông Tưởng Xính Đình phất phất tay, Tương lão bản, cảm ơn. Tưởng Xính Đình. Lão hồ ly này. Mặc dù mình đích thật là cố ý đem Từ Tam Pháo đưa đi cái kia bên cạnh, nhưng là con hàng này trực tiếp như vậy hướng mình nói lời cảm tạ, rõ ràng là muốn đem mâu thuẫn chuyển tới phía bên mình tới. Ai? Lão già này là thật làm cho người chán ghét. Mộ Dung Thành cũng minh bạch Trung Liên Thành dụng ý, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn xem Tưởng Xính Đình hừ lạnh một tiếng. Đã Từ Tam Pháo thất bại, vậy liền bắt các ngươi khai đào. Vừa mới đều ai động thủ, việc này nhất định phải để ai dám tranh phong cho thuyết pháp. Thế là, Mộ Dung Thành xoay người lại đến Tiêu Ngọc trước mặt, bất âm bất dương nói, "Tiêu thư ký, theo chúng ta đi một chuyến đi." "Làm gì?" Tiêu Lệ vội vàng ngăn tại tỷ tỷ trước mặt, một mặt hồ nghi nói, để cho ta tỷ đi làm sao? Tỷ tỷ ngươi đã thương chúng ta mười mấy người. Mộ Dung Thành lạnh băng băng nói, chuyện này nhất định phải có cái bàn giao. Còn có Tưởng Xính Đình, cũng phải theo chúng ta đi một chuyến. Tiêu Lệ vừa định nói chuyện, kết quả Tiêu Ngọc đột nhiên đem hắn kéo đến một bên, trực tiếp đưa tay tới, cười nhạt một tiếng, ta đi với các ngươi, còn tay ta đi. Còn có ta. Tưởng Xính Đình cũng không quan trọng đưa tay. Mộ Dung Thành, ta sát. đám người này đơn giản mẹ nó để cho người ta hận nghiến răng. Vừa mới làm sao không dạng này? Thứ tam pháo bị thu các ngươi mới làm loại sự tình này. Mộ Dung Thành hàm răng cắn cụt bụt bụt văng lên. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, bao quát Tiêu Lệ cùng Dương Mị những người kia. Mộ Dung Thành hít sâu một hơi, quay đầu một tiếng thét lên, đều còn lại mang về. Ta cũng không tin, tại Thượng Hải bên trên còn có chúng ta không thể người chấp pháp. Vâng. Thế là Tưởng Xính Đình cùng Tiêu Ngọc bị còn lên, lại thêm Đoạn Tĩnh Nguyên. Thế nhưng là Mộ Dung Thành một chút cũng cao hứng không nổi. So với Từ Tam Pháo, ba vị này mới thật sự là củ khoai nóng bỏng tay. Bởi vì ngay tại vừa mới, Tiêu Lệ ở ngay trước mặt hắn cho Trần Phong gọi điện thoại. Mẹ nó, công chức có thể hay không mắng chửi người? Hôm nay thế nào như thế bất tức đâu. Chương 1150, tận thế đại kiếp chân tướng. Chương 1150, tận thế đại kiếp chân tướng. Hôm sau, mặt trời mới mọc, toàn bộ Thượng Hải bên trên đều vỡ tổ, khắp nơi đều truyền một sự kiện. Đó chính là Thượng Hải bên trên dị năng cục đem ai dám tranh phong Tiêu Ngọc, Tưởng Xính Đình bắt lại. Chuyện này cấp tốc nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, tất cả mọi người chấn kinh. Dám bắt ai dám tranh phong người? Hơn nữa còn là cái kia hai cái thường xuyên trước mặt người khác lộ mặt danh nhân. Tiêu Ngọc, đây chính là Trần Phong tiếp thân thư ký. Tại ai dám tranh phong, Trần Phong hết thể liền dùng qua hai tiếp thân thư ký, một cái là Lâm Thanh Thanh, còn có một cái chính là Tiêu Ngọc. Người nào không biết kia là Trần Phong nữ nhân, cái này cũng dám bắt. Thế là toàn bộ Thượng Hải bên trên đều là người bàng hoàng. Xảy ra đại sự, tỉnh ngoài thì nhất trí chờ lấy xem náo nhiệt. Trong thành phố nơi nào đó nhỏ lữ điếm, trong phòng Đường Hinh đám người vô kế khả thi, sĩ khí trước nay chưa từng có sa sút. Hành động lần này nộ phán Mộ Dung Thành thực lực, kết quả dẫn đến huyết nhãn Phật không có cầm tới, ngược lại gãy một tên thành viên. Từ Tam Pháo bị bắt, tổn thất quá lớn. Phải biết tại cái đoàn đội này bên trong, Từ Tam Pháo chiến lược thế nhưng là thỏa thỏa ba hạng đầu, là bên ngoài tám môn liên minh trụ cột vững vàng. Nhất là cái này Đông Bắc Đại Hán tính cách ngay thẳng hài hước, ngày bình thường với ai đều giao tình tốt, tối hôm qua càng là hy sinh mình đổi về điêu đấu cùng A.I. Địa Giang. Cái này khiến tất cả mọi người khó chịu. Trong phòng bầu không khí nặng nề, ai cũng không muốn nói chuyện. Hiện tại phiền toái nhất chính là biết rõ Từ Tam Pháo là bị Thượng Hải bên trên dị năng cục người bắt, nhưng là không thể tùy tiện đi cứu. Chỉ cần một Mộ Dung Thành liền rất khó giải quyết. Huống chi Thượng Hải bên trên còn có Thập Tam Thái Bảo đâu. Làm sao xử lý? Chẳng lẽ cứ như vậy đặt vào mặc kệ? Một đoạn thời khắc, Đường Hinh đột nhiên u nói một câu, mọi người hãy chờ tin tức của ta. Ban đêm, ta nghĩ biện pháp trước tìm kiếm tin tức, nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng Lao Tử đến cùng ở đâu. A Y Lìa Giang cắn môi nghẹn ngào nói, mặc kệ như thế nào, Lao Tử đều phải được cứu. Hắn là vì để cho ta cùng điêu đấu thuận lợi thoát đi nơi đó mới bị bắt. Ta không thể thả mặc hắn mặc kệ. Yên tâm. Đường Hinh khoác vai của nàng bàng an ủi một câu, Lao Tử, nhất định phải cứu. Những người khác cũng bắt đầu chậm rãi sáng lên. Đúng. Lao Tử, nhất định phải cứu. Nào đó cư xá nơi ẩn nút bên trong, Tô Định Quang một mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói, Thượng Hải bên trên dị năng cục lợi hại như vậy, thế mà đem Tưởng Xính Đình cùng Tiêu Ngọc đều bắt lại. Đây là tại làm gì? Hướng Trần Phong khiêu chiến sao? Tương lai xu thế dần dần sáng suốt. Tô Hoài Tú lạnh nhạt nói, kỳ thật tất cả mọi người sẽ từ từ ý thức được một sự kiện, đó chính là Trần Phong uy danh càng thịnh, hắn tương lai liền càng thảm đạm. Trừ phi hắn hiện tại liền tự lập môn hộ, nếu không, Hoa Hạ Dung không được hắn. Tô Định Quang hồ nghi nói, cho nên tương lai tận thế là từ chuyện này bắt đầu sao? Không phải. Tô Hoài Tú lắc đầu, còn chưa tới thời điểm. Tỷ, là Trần Phong tự mình mở ra tận thế a? Tô Hoài Tú do dự, chần chờ một lát, lúc này mới chậm rãi nói một câu, không phải hắn tự mình mở ra, nhưng nếu như muốn cải biến tận thế kết cục, chỉ có thể từ hắn vào tay. Trong phòng đám người sững sờ, không phải Trần Phong mở ra. Tần Trung Nghi hoặc nhìn mẫu thân, mẹ, một mực ngươi cũng không muốn nói tận thế chân tướng, nhưng lại lời thề son sắt nói cùng Trần Phong có quan hệ. Vì cái gì liền không thể nói rõ? Ngươi tại cố kỵ cái gì? Ngươi không nói rõ ràng, có mấy người nguyện ý tin tưởng ngươi? Tô Hoài Tú nhìn nhi tử một chút, trầm mặc một lát, tiếp lấy thở dài nói, kỳ thật tận thế cũng không phải là Trần Phong đưa tới, mà là con của hắn đưa tới. Ai? Tần Trung giật nảy mình, Trần Phong nhi tử? Trần Phong có hài tử sao? Hiện tại có, nhưng là còn chưa ra đời. Tô Hoài Tú từ tốn nói, chuyện này phần lớn người cũng không biết, chỉ có ai dám tranh phong nội bộ có hạn nhân viên biết. Thần Trung mau đuổi theo hỏi một câu, Trần Phong với ai nhi tử? Phi Hồng Nữ Bu. Thần Trung ngạc nhiên nghẹn nào, Phi Hồng Nữ Bu, nàng mang thai Trần Phong hải tử? Đúng thế. Tô Hoài Tú rất khẳng định gật gật đầu. Trong phòng tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng lại là Phi Hồng thị. Thật đúng là, tin tức này đoán chừng ai dám tranh phong bên ngoài người căn bản không biết. Lúc này Tô Nhã Thơ hồ nghi hỏi một câu, lại cô, Phi Hồng Nữ Vu lúc nào mang thai? Hiện tại sinh ra rồi sao? Hai năm trước mang thai, còn không có sinh. Tô Nhã Thơ lập tức mở to hai mắt nhìn, hai năm trước nghi ngờ, còn không có sinh. Đúng. Tô Hoài Tú gật gật đầu, cho nên Trần Phong đứa con trai này, nhất định là cái sinh vật đáng sợ. Hoài thai hai năm đều không có sinh ra. Khá lắm. Tô Định Quang tự lẩm bẩm, đứa nhỏ này, phụ thân là Hoa Hạ thần tích, mẫu thân là Phi Hồng Nữ Vu, mặc dù là cái cải tạo thể, nhưng là cũng có được hỗn độn ma pháp. Đứa nhỏ này ghê gớm a. Tần Trung cũng là trầm mặc. Thực sự không nghĩ tới, lại là Trần Phong cùng Phi Hồng Nữ Vu nhi tử mở ra tận thế. Chắc không được lão mụ một mực nhằm vào Trần Phong. Đã đứa bé kia có thể một tay mở ra tận thế, có lẽ thực lực so Trần Phong còn mạnh hơn đâu. Cho giỏi hơn thầy. Có thể nói đi thì nói lại, đứa nhỏ này đều đã mang bầu, mà lại hơn 2 năm, hiện tại nhằm vào Trần Phong có cái gì ý nghĩa? Coi như giết Trần Phong, đứa bé kia không phải là mang bầu a? Muốn nhằm vào, cũng hẳn là nhằm vào phi hồng nữ Vu A. Tần Trung nhìn xem Tô Hoài Tú hỏi nghi vấn trong lòng. Tô Hoài Tú lại lắc đầu, từ khi phi hồng nữ Vu mang thai hài tử, hành tung của nàng liền rất quỷ dị. Hoặc là chỉ ở Yến Kinh Long Hồ Di Hòa biệt thự sinh hoạt, hoặc là liền hoàn toàn biến mất. Không ai có thể động nàng. Trên thế giới này, nếu như còn có một người có thể biến mất nàng, có lẽ chính là Trần Phong chính mình. Cho nên, ta chỉ có thể nhằm vào Trần Phong nghĩ biện pháp. Tần Trung mặt sầm lại, mẹ, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào có thể thuyết phục Trần Phong tự mình động thủ, đi giết tình nhân của hắn cùng hải tử? Sự do người làm. Tô Hoài Tú từ tốn nói, ta thấy được tương lai, ta nghĩ cố gắng cải biến tương lai. Chỉ ít ta đang cố gắng, nhưng là làm ta đau lòng chính là, rất nhiều người đều không hiểu, đều thờ ơ cực kỳ giống người chết sống lại. Bao quát con trai ruột của ta. Tần Trung, đem trời trò chuyện chết rồi. Tần Trung nhìn thoáng qua nơi cửa đứng đấy Mã Lương, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Làm thế nào? Không có cách. Mẫu thân tín niệm cao hơn hết thảy. Cho nên, dao động mẫu thân tín niệm cũng đừng nghĩ. Muốn chạy trốn, vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Tối thiểu nhất, cái kia Tô Chân Chân giống như mấy ngày cũng chưa trở lại. Nàng lưu lại tịnh hóa chi lực giống như càng ngày càng yếu. Đột nhiên, Tô Hoài Tú nhìn về phía đang muốn trở về phòng Tần Trung, "Nhi tử, mụ mụ vì ngươi chuẩn bị lễ vật đã đến Thượng Hải bên trên." Tần Trung sững sờ, "Lễ vật gì? Ngươi quên mẹ đã nói với ngươi, 12 cầm tinh." Tần Trung chấn động trong lòng. 12 cầm tinh. Kia là mụ mụ lợi dụng nàng tiên tri thân phận tìm kiếm 12 cái cường đại dân gian hoang dại dị năng giả, chuyên môn vì Tần Trung chế tạo thành viên tổ chức. Tô Hoài Tú ý nghĩ là không để lại dư lực đem hắn bồi dưỡng thành đủ để dung chuyển Trần Phong cùng ai cùng tranh phong siêu cấp cự phách, lại lợi dụng dự báo tương lai thủ đoạn để Tần Trung trở thành tương lai tận thế thế giới vương giả. Tần Trung đau đầu. Như thế nặng nề tình thương của mẹ, ngươi nói nó có vấn đề sao? Không có. Thế nhưng là quá nặng nề. Mình không chịu đựng nổi, a con của ngươi chỉ muốn làm cái phế vật quan nhị đại, vui chơi giải trí, cùng bằng hữu tiêu tiêu sái sái, say rượu làm ca như vậy đủ rồi. Cái gì tương lai vương? Thật không có hứng thú. Tần Trung triệt để sụp đổ. Chương 1151, trăm sông đổ về một biển. Chương 1151, trăm sông đổ về một biển. Buổi sáng, Hòa Bình tiệm cơm, phòng ăn. Tiêu Lệ cùng Hà Tú ngồi cùng nhau ăn cơm nói chuyện tiếng. Hai người đã từng là thân mật nhất đồng đội, hiện tại riêng phần mình mang theo một chi đội ngũ bận điệu mình sự tình. Lần này tại Thượng Hải bên trên ngoài ý muốn gặp nhau, hai người đều rất cao hứng. Thế là đơn độc hẹn điểm tâm, chuẩn bị tâm sự tình hình gần đây. Hà Tú đã đem các nàng tại ký Bắc tình huống đều nói một lần. Các nàng đi toàn thành Tào Tiên Động, cũng quả thật tìm được Tào Quốc cứu di bảo. Cho nên, Tào Cảnh Hưu là thực sự thần tiên chuyển thế, cái này đã là sự thật không thể chối cãi. Chỉ bất quá, Tào Quốc cứu cũng là thật keo kiệt. Hắn di tích bên trong cũng không để lại cái gì tiên gia bảo vật, ngay cả khỏa da dáng tiên đan đều không có, chỉ có một đầu nạm vàng suyết ngọc đai lưng. Trên hai lưng kim ngọc đều là giá trị liên thành đồ cổ, nhưng cũng tiếc, không có bất kỳ cái gì pháp lực. Tào Cảnh Hưu rất thất vọng. Nghe nói lúc ấy kém chút không có khóc. Cũng may Hà Tú nhắc nhở, đầu này đai lưng nếu là Tào Quốc cứu lưu lại, có lẽ phía trên có dấu Tào Quốc cứu thần niệm cũng không nói định. Cứ như vậy, đai lưng để Tào Cảnh Hưu tùy thân mang theo. Trở lại lúc nào Yến Kinh, mời Trần Phong hỗ trợ nhìn xem. Nếu thật sự có Tào Quốc cứu thần niệm, vậy cũng tính một cơ duyên to lớn, đến lúc đó để Tào Cảnh Hưu cũng học được lợi dụng thần niệm chi pháp, tự nhiên là có thể tu luyện. Làm xong Tào Cảnh Hưu thân phận, Hà Tú lại đem mục tiêu để mắt tới Hàn Tương Tử. Chỉ là, Hàn Tương Tử chuyển thế người còn không có đầu mối. Sở dĩ đến Thượng Hải bên trên, là bởi vì Hà Tú biết Hàn Tương Tử pháp bảo thành danh tử Kim Tiêu là từ Nam Hải Tử Trúc Lâm một gốc thần trúc luyện thành. Hiển nhiên bảo bối này cùng Quan Âm Bồ Tát có quan hệ. Cho nên, Hà Tú muốn đi Phổ Đà Sơn Quan Âm đạo trường thử thời vận. Thế là các nàng liền suốt đêm chạy đến Thượng Hải bên trên. Kết quả tối hôm qua vừa tới Thượng Hải Thượng Thành khu lúc liền cảm nhận được Quần Phương lâu bên kia bộc phát ra kinh người khí tức cùng các loại năng lượng ba động. Thế là Hà Tú chỉ có một người chạy đến. Nghe xong nàng kinh lịch, Tiêu Lệ cười nói, "Đúng dịp, thứ không dám giấu giếm, chúng ta lần này đến Thượng Hải bên trên, kỳ thật mục tiêu cũng là Phổ Đà Sơn Quan Âm đạo trưởng." "Thật sao?" Hà Tú lập tức kinh hỉ nói, "Vậy chúng ta coi như tiện đường, có thể cùng đi." "Có thể a." Tiêu Lệ cười nói, "Vừa bạn quen biết một chút các ngươi mới tới đồng bạn. Còn có, mục tiêu của chúng ta lần này là muốn tìm đến trong truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát còn sót lại nhân gian trí bảo Quan Âm Lệ." "Quan Âm Lệ?" Hà Tú lắc đầu, nghe đều chưa từng nghe qua, rất lợi hại phải không? "Hẳn là rất lợi hại. Nghe nói một giọt này Quan Âm Lệ bên trong ẩn chứa thiên địa tạo hóa từ bi chi lực, có thể hiểu thấu đáo thiên đạo pháp tắc, để cho người ta thoát ly tam giới lục đạo chúng sinh bên ngoài, cùng thiên địa cùng hủ. Những tin tức này cũng đều là từ quyển kia tiên quan danh sách bên trong nhìn thấy." "Nha." Hà Tú giật mình gật gật đầu, nghe vào ghê gớm. "Tốt à, các ngươi tìm các ngươi, chúng ta mặc dù cùng đường, nhưng là yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không nhúng chạm." Tiêu Lệ ha ha một tiếng cười, lời nói này, "Ta còn thực sự không sợ các ngươi nhúng chạm. Ngươi quên, thiên gia di bảo người có duyên. Chúng ta đi tìm cũng chưa chắc chính là chúng ta." Lại nói, những tin tức này cũng đều là quyển kia tiên quan danh sách bên trong nhìn thấy. Quyển kia tiên quan danh sách nghiêm chỉnh mà nói, thế nhưng là Trung Đại Khánh đồ vật. "Sai, kia là Hán Trung Ly đồ vật, không phải Trung Đại Khánh." Hà Tú vô vô Tiêu Lệ bà bay, "Cho nên, không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta cùng đi Phổ Đà Sơn, sau khi tới, các ngươi tìm các ngươi, chúng ta tìm chúng ta." "Ha ha." Tiêu Lệ lắc đầu thở dài, "Tú Tú, có đôi khi, ta thật cảm thấy ngươi là rất không tệ bạn gái." "Ai đu." Hà Tú khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút hăng hái nhìn xem Tiêu Lệ, thế nào, hiện tại phát hiện được ta được rồi.
Cái kia, muốn hay không cùng ta thử một chút ta?
Ngươi nói thật giả?
Nếu là thật đây này.
Tiêu Lệ trừng mắt nhìn, vậy liền thử một chút thôi, ta sợ cái gì?
Khanh khách.
Hà Tú yêu kiểu cười hai tiếng phất phất tay, dẹp đi a ngươi, nhìn ngươi nghĩ một đằng nói một mẹo dáng vẻ.
Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nhớ thương ai?
Ngươi cũng để người ta lấy tới ngươi trong tiểu đội đi, còn làm ra vẻ ngây thơ tiểu sử nam.
Tiêu Lệ lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ.
Xem ra, hắn cùng Từ Phương điểm này sự tình, giống như tất cả mọi người biết.
Được rồi,
ngầm thừa nhận liền tốt,
không biện giải.
Hà Tú hé miệng cười một tiếng, được rồi, chúng ta là bằng hữu tốt nhất.
Còn nam nữ bằng hữu, vẫn là thôi đi.
Hai chúng ta khả năng thật không có duyên phận.
Ha ha.
Tiêu Lệ bắt đầu phản kích, đương nhiên, ngươi hy vọng duyên phận tại Yến Kinh đâu?
Chính là vị kia cao cao tại thượng, chỉ sợ ngươi muốn tương tư đơn phương.
Lần này đến phiên Hà Tú một mặt bỏ bừng, cắn môi thấp giọng nói, tương tư đơn phương liền tương tư đơn phương, ta không có vấn đề a, dù sao ta để mắt tới hắn.
Ai?
Tiêu Lệ lắc đầu, ngươi còn không bằng học ta như vậy, cứ đạp thực địa một điểm,
tìm tính đầu ý hợp là được rồi thôi, không phải nhớ thương vị kia.
Ngươi không hiểu nha.
Hà Tú thở dài ra một hơi nói, được rồi, không nói những sự tình này.
Thế nào, các ngươi ngày nào xuất phát?
Sớm định ra hậu thiên.
Được, chúng ta cũng chỉnh đốn một ngày.
Mặt khác, còn phải quan sát một chút Thượng Hải bên trên tình thế.
Tỷ tỷ ngươi bị Thượng Hải bên trên người cho giam lại, không biết vị kia có thể hay không tới đâu.
Tiêu Lệ như có điều suy nghĩ nói, mặc kệ vị kia tới hay không, ta đều có loại cảm giác.
Giống như, Thượng Hải bên trên sẽ phải nhã đẳng.
Hiện tại, giống như tất cả lôi cuốn tiêu điểm tất cả đều tụ tập đến Thượng Hải bên trên.
Hà Tú giật mình, ngươi nói là?
Đúng, bên ngoài tám môn liên minh, còn có Tần Trung.
Cùng hắn mụ mụ.
Hà Tú gật gật đầu, là thật phức tạp.
Được rồi, khỏi phải nghĩ đến.
Chúng ta loại này tiểu dân, vẫn là chú ý chính chúng ta sự tình đi.
Thì ta chắc chắn sẽ không có việc gì.
Còn Thượng Hải bên trên giải quyết như thế nào với ai cùng tranh phong mâu thuẫn, kia là thượng tầng lãnh đạo nên nhức đầu sự tình.
Sáng hôm nay, ta đi xem tỷ tỷ của ta.
Các ngươi đâu?
Hà Tú nhún vai, tự do hoạt động rồi.
Thật vất vả đến một chuyến Thượng Hải bên trên, bọn hắn đều nghĩ đến chỗ dạo chơi.
Hy vọng không nên gây chuyện liền tốt.
Nhất là cái kia Lam Vong Ưu.
Liền cái kia Lam Thải Hòa chuyển thế.
Tiêu Lệ cảm thấy hứng thú, hắn có phải hay không rất lợi hại?
Ừm.
Hà Tú chăm chú gật đầu, hắn thật phi thường lợi hại, mà lại ngộ tính kỳ cao.
Chính hắn đã tìm được Lam Thải Hòa di bảo, thậm chí đạt được Lam Thải Hòa truyền thừa.
Ngươi nói hắn lợi hại không?
Hắn có thần hóa thủ đoạn a?
Hà Tú lắc đầu, ta chưa thấy qua, nhưng là ta có loại trực giác, hắn khẳng định có thần hóa thủ đoạn.
Thực lực của hắn không thể so với ta yếu bao nhiêu.
Vậy cũng rất tốt ta.
Tiêu Lệ cười nói, mặc kệ hắn như thế nào thần bí, hắn luôn luôn bắt tiên chuyển thế.
Các ngươi tám cái ở kiếp trước vốn là một thể, cho nên hắn cường đại cũng là chuyện tốt.
Là chuyện tốt.
Hà Tú ít nhiều có chút phát sầu, chính là
gia hỏa này quá bất an điểm, luôn cảm giác hắn sẽ gây chuyện.
Tiêu Lệ,
gây chuyện sẽ không hay.
Hiện tại Thượng Hải bên trên vẫn là đường gây chuyện tốt nhất.
Nơi này thế cục thực sự quá phức tạp.
Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, tiếp lấy riêng phần mình đoàn đội thành viên cũng lục tục ngo ngoe xuống tới ăn điểm tâm, thế là song phương dứt khoát tụ thành một bàn.
Lúc này thật là náo nhiệt.
Chỉ là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, làm Lam Vong Ưu nhìn thấy Lý Lệ Chất trong nháy mắt đó, trực tiếp liền bị mê chặt.
Sau đó, tiểu tử này các loại định loạn.
Hà Tú cùng Tiêu Lệ,
song con bê,
lại rơi vào đi một cái.
Ngồi đợi Lam Vong Ưu bị Lý Lệ Chất đối đi.
Chương 1152, cho ta cả sẽ không chương 1152, cho ta cả sẽ không buổi sáng.
Trần Phong tới.
Toàn bộ Thượng Hải bên trên sôi trào.
Trần Phong đến, cũng không có cái gì kinh thiên động địa hiệu quả, chỉ là cưới một cỗ màu đen xe con, trực tiếp lái đến Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý cổng.
Có người thấy được,
thế là phát đến trên mạng.
Kết quả rất nhanh liền chấn động toàn bộ Thượng Hải bên trên.
Tất cả mọi người đang kinh ngạc, hắn thế mà không có báo nổi.
Là làm bộ dáng,
hay là hắn thật không quan tâm?
Thượng Hải thượng quan phương sẽ xử lý như thế nào?
Ngoan ngoãn thả người vẫn là tiếp tục lôi kéo dây dưa.
Rất nhanh, dị năng cục quản lý bên ngoài liền tụ tập hàng trăm hàng ngàn người, một lần tê liệt phụ cận mấy con phố giao thông công cộng.
Dị năng cục phòng họp lớn bên trong,
toàn thể lãnh đạo đều tới.
Mộ Dung Thành cũng ít nhiều có chút khẩn trương.
Dù là hắn đối với mình năng lực lại có lòng tin, thế nhưng là đối mặt Hoa Hạ cái thứ nhất có được lực lượng thần tích, hắn vẫn là không có sức.
Rất nhanh, trong phòng họp an vị đầy người.
Tối hôm qua ở đây nhân viên tương quan đều đến, bao quát Trương Hy cùng Lý Tu đám người.
Trung Liên Thành cũng tại,
nhưng hắn trên mặt biểu lộ rõ ràng chính là xem náo nhiệt biểu lộ.
Trừ cái đó ra, còn có mấy cái rõ ràng rất cường đại dị năng giả ở đây.
Hắn thực lực cũng không yếu tại Mộ Dung Thành cùng Trương Hy, đoán chừng cũng là thập tam thái bảo bên trong cao thủ.
Những người này có là quân đội, có là đặc chiến đội, còn có hai cái thân phận không rõ.
Nhưng nhìn bọn hắn lớn hiển hách ngồi phía trước sắp xếp trên chỗ ngồi, rõ ràng cũng là người bên trong thể chế, cũng không biết sở thuộc đơn vị.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Phong.
Trận địa sẵn sàng đón quân địch,
đều theo bản năng đem Trần Phong trở thành địch nhân.
Rốt cục, trong phòng họp an tĩnh,
Thượng Hải bên trên người đứng đầu đơn giản hàn huyên hai câu, cũng không đợi Trần Phong nói chuyện, trực tiếp ra hiệu Mộ Dung Thành kết nối.
Mộ Dung Thành đứng dậy, đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói đơn giản một lần.
Cuối cùng nhìn xem Trần Phong nói, "Trần tiên sinh, tất cả trải qua chính là như vậy.
Hiện tại, Tưởng Sính Đình, Tiêu Ngọc cùng Đoạn Tĩnh Nguyên đều tại dị năng cục phòng giam bên trong tạm thời bắt giữ.
Ngươi có ý kiến gì, có thể nói thẳng."
Trần Phong trừng mắt nhìn, "Ta không có ý kiến."
"Cái gì?" Mộ Dung Thành sững sờ, ngươi có ý tứ gì?
Ta nói, ta không có ý kiến.
Trần Phong lạnh nhạt nói ra, ta chỉ là cái công ty giải trí tổng giám đốc, quốc gia pháp luật cũng không phải ta định, ta có thể có ý kiến đến gì?
Ta đến chỉ là muốn hỏi một chút, các nàng đến quan bao lâu?
Mộ Dung Thành,
cỏ,
cho ta cả sẽ không.
Ý gì?
Thật không có ý kiến.
Lúc này, Trung Liên Thành nói một câu, Trần Tiên Sinh, các nàng ba cái sự tình cũng không nhiều nghiêm trọng.
Đoàn Tĩnh Huyên là bị người khống chế, cho nên Tân Bất Do Kỷ làm chuyện sai lầm. Tiêu Thư Ký ngoại ý muốn dẫn đến Thượng Hải bên trên dị năng đặc chiến đội thành viên thụ thương, cái này ta lúc ấy ở đây, đơn thuần ngoại ý muốn.
Con tưởng Xính Đỉnh, hành vi của nàng hơi nghiêm trọng điểm,
nhưng cũng tình có thể hiểu.
Mộ Dung Thành quay đầu nhìn hắn một cái,
trong lòng cái này khí,
ta thật cảm ơn ngươi giải thích.
Trần Phong cũng nhìn về phía Trung Liên Thành, Trung cục ý tứ, các nàng rất nhanh liền có thể phóng xuất phải không?
Đúng.
Trung Liên Thành một mặt nhẹ nhõm ý cười, 2-3 ngày đi.
Được.
Trần Phong gật gật đầu, ta đến chỉ là muốn biết tin tức này.
2-3 ngày phải không?
Mộ Dung khoa trưởng,
còn có các vị đang ngồi lãnh đạo,
tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Dung Thành.
Mộ Dung Thành trực giác tê cả da đầu, quả thực là đón Trần Phong ánh mắt gật gật đầu, đúng, không sai biệt lắm 2-3 ngày đi.
Đúng, là như thế này.
Cái kia tốt.
Trần Phong trực tiếp đứng dậy cười nói, ta ngay tại Thượng Hải thượng đẳng cái 2-3 ngày,
thuận tiện tìm xem là tên Vương bắt đản nào dám đối Đoạn Tĩnh Huyên thi triển điều khiển thủ đoạn.
Bị ta tìm được, ta không tha cho hắn.
Trong phòng họp tất cả mọi người,
ngoa tạo,
không rét mà run.
Hắn rõ ràng đang cười a Mộ Dung Thành trực diện Trần Phong khí thế, giật mình vô ý thức mở ra huyết nhãn vật.
Nhìn xem hắn hai mắt một kim nhất đỏ, Trần Phong nhẹ gật đầu, huyết nhãn vật, danh bất hư truyền.
Mộ Dung khoa trưởng, nghe nói tối hôm qua Đoạn Tĩnh Huyên cũng chúng ngươi đồng thuận.
Khụ khụ.
Mộ Dung Thành ho khan hai tiếng,
không có,
Trần tiên sinh.
Đoàn tiểu thư là người bình thường dựa theo lệ cũ, nàng là không thể mắt thấy chúng ta dị năng cục phá án.
Cho nên, lúc ấy ta chỉ là phong bế nàng ngũ giác.
Nha.
Trần Phong nhẹ gật đầu,
tiếp lấy quay người phất phất tay, các vị lãnh đạo, ta sẽ không phải dậy.
Hai ngày này sẽ một mực lưu tại Thượng Hải bên trên, điện thoại 24 giờ khởi động máy.
Có việc, tùy thời liên hệ ta, cam đoan gọi lên liền đến.
Nói xong cũng đi.
Toàn bộ trong phòng họp lạnh ngắt không màu.
Từng cái hai mặt nhìn nhau.
Hắn đến cùng đến làm gì?
Thật không có ý định bắt người sao?
24 giờ gọi lên liền đến.
Vì sao cảm giác hắn lưu tại Thượng Hải bên trên ngược lại càng khiến người ta hãi hùng khiếp biết đâu?
Hai ngày này bạn nhất phát sinh điểm chuyện gì, Thượng Hải bên trên sẽ không từ trên bản đồ biến mất.
Một đám lãnh đạo rốt cục nghĩ đến đáng sợ nhất vấn đề.
Nóa!
Trần Phong lưu tại Thượng Hải bên trên.
Mẹ a!
Gia hỏa này giống như so một viên không định giờ liền sẽ bạo tạc hạch nhân vũ khí dọa người hơn.
Đêm nay còn có thể hay không hảo hảo ngủ một giấc.
Thượng Hải bên trên người đứng đầu đơn giản nóng nảy.
Đông nhiên đứng dậy trừng Mộ Dung Thành một chút, tức giận nói, người gây chuyện tốt,
thử.
Mình đi xử lý đi, ta cũng không hy vọng sáng sớm ngày mai bắt đầu, Thượng Hải bên trên liền từ trên bản đồ biến mất.
Nói xong cũng đi.
Một đám quan lớn nhao nhao thoát đi phòng họp.
Cuối cùng chỉ còn lại Trung Liên Thành cùng Trương Hy đám người.
Mộ Dung Thành đầu góc trống rỗng.
Trước kia không có trực diện qua Trần Phong lúc, hắn vẫn luôn cảm thấy mình thực lực đã là chuẩn thiên cấp,
có thể nói không kém hơn Hoa Hạ cổ tiên.
Trần Phong lại như thế nào?
Không chừng là nghe nhầm đồn bậy đem hắn qua phóng đại,
cũng không tin hắn thật có thể một tay che trời.
Kết quả lần này khoảng cách gần gặp Trần Phong một mặt về sau, cho đến giờ phút này, Mộ Dung Thành mới phát giác trong lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi,
bàn chân đều bị mồ hôi thấm đẫm.
Trong bất chi bất giác,
mồ hôi đầm đìa.
Đây là bị hù vẫn là bị trấn nhiếp?
Không biết,
bởi vì vừa mới đầu óc tốt giống căn bản không online.
Mộ Dung Thành chậm chậm ngồi xuống, rốt cục có thể chậm rãi hô hấp mấy hơi thở, cố gắng điều hòa khí tức của mình.
Lúc này, một mực lặng im ở bên cạnh Trương Hy chậm rãi nói một câu, Trần Phong tiến phòng họp vẫn tại dùng một loại rất khủng bố tinh thần áp lực ảnh hưởng tất cả chúng ta.
Mộ Dung Thành cùng Lý Tu đồng thời động dung.
Người đã nhận ra?
Mộ Dung Thành cả kinh nói.
Đúng, đã nhận ra.
Trương Hy nhẹ nói, hắn cũng biết ta đã nhận ra.
Hô.
Mộ Dung Thành thở dài ra một hơi nói, mặc kệ hắn có biết hay không, đã ngươi có thể phát giác được, vậy đã nói rõ ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch cũng không tính lớn đến không hợp thói thường.
Suy.
Trung Liên Thành đột nhiên một tiếng cười nạo.
Mộ Dung Thành hầu nghi nhìn xem hắn, trung cục cười cái gì?
Ha ha.
Trung Liên Thành hề vải đứng dậy cười nói, không có việc gì, ta chính là không nhịn được cười một tiếng.
Được, ta không quấy rầy các ngươi thương nghị đối sách, ta còn phải trở về thẩm vấn Từ Tam Pháo.
Mấy vị, hẹn gặp lại.
Nói xong cũng đi.
Mộ Dung Thành mắt thấy hắn rời đi, cắn răng lẩm bẩm một câu, lão hồ ly, chỗ tốt đều để ngươi được, nổi lại làm cho chúng ta lưng.
Trương Hy yên lặng đứng dậy, ta có loại dự cảm.
Cái gì dự cảm?
Mộ Dung Thành hiện tại tựa như là chim sợ cảnh quang, khẩn trương hỏi tới một câu, cái gì dự cảm?
Trương chủ nhiệm, ngươi đến cùng dự cảm đến gì?
Thượng Hải bên trên có thể muốn hủy.
Trương Hy lẩm bẩm một câu về sau, quay người cũng đi.
Thượng Hải bên trên muốn hủy.
Mộ Dung Thành một mặt một bức.
Cỏ.
Ai dám hủy Thượng Hải bên trên?
Mộ Dung Thành nhìn về phía bên cạnh Lý Tu, ai mẹ nó dám hủy Thượng Hải bên trên?
Lý Tu lúng túng gãi gãi đầu, Mộ Dung khoa trưởng, ta nào biết được.
Nhưng là, thời đại này, giống như không có gì là không thể nào.
Anh đảo cùng Siêm La đều đã hủy.
Diệt quốc chỉ ở trong nháy mắt ta.
Mộ Dung Thành.
Không thể nào.
Đưa tới một cái chân phòng, Thượng Hải bên trên sẽ phá hủy.
Chương 1153, phản pháp quy chân cảnh giới chương 1153, phản pháp quy chân cảnh giới dị năng cục quản lý phòng giam.
Tiêu Ngọc ít nhiều có chút đứng ngồi không yên.
Một mực tại đi tới đi lui. dựa nghiêng ở trên giường tượng Xính Đình ngược lại là thần thái an nhiên, thoải mái nhàn nhã. Nhìn xem Tiêu Ngọc thỉnh thoảng liền nhìn về phía cổng phương hướng, nhịn không được cười nói, hắn lại không ở nơi này, ngươi dạng này đi tới đi lui, sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Ai? Tiêu Ngọc khẽ than thở một tiếng, quay đầu nhìn xem tượng Xính Đình khổ hề hề nói, ta đột nhiên có chút hối hận, khả năng lần này hành vi quá lỗ mãng. Phong ca có thể hay không trách ta a? Ngươi cứ nói đi. Tượng Xính Đình chậm rãi đứng dậy, ngươi sợ a? Ừm. Tiêu Ngọc thành thành thật thật gật đầu, ta thật có chút sợ. Tượng tỷ, ngươi nói Phong ca sẽ đem chúng ta vứt ra ngoài sao? Đương nhiên sẽ không. Tượng Xính Đình cười cười, Phong ca bản tính ngươi còn không hiểu rõ. Không quan tâm ai gặp rắc rối, chỉ cần không phải đem trời thọc cái lỗ thủng, hắn trên cơ bản là sẽ không can dự. Nói đến đây, Tượng Xính Đình một mặt mê say than thở, Phong ca người này à, ngoại nhân đều cho là hắn rất bao che khuyết điểm. Nhất là Phong Lưu. Đều cho là hắn nữ nhân xảy ra chuyện, hắn liền nhất định sẽ nổi trận lôi đình, sẽ ra tay can thiệp. Nhưng cũng tiếc, Phong ca thật sẽ không. Hắn thật không phải loại kia tinh trùng lên não người. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, hy vọng hắn sẽ không can dự đi, bằng không thì ta liền sai lầm lớn. Phong ca một mực cố gắng duy trì lấy trung lập thân phận. Nếu là bởi vì chuyện của ta cùng Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý lên xung đột, vậy liền nguy rồi. Yên tâm đi. Tưởng Xính Đình lười biếng cười một tiếng, hắn sẽ không. Lại nói, loại địa phương này còn cần hắn với ta. Nếu như muốn rời đi, có thể quan ở chúng ta. Nói cũng đúng. Tiêu Ngọc bốn phía nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, nếu như ta nghĩ, tùy thời có thể ra ngoài. Đúng thế. Tưởng Xính Đình lần nữa huệ vải nằm ở trên giường, nhẹ nhõm nói, kỳ thật, hiện tại lúng túng không phải Phong ca, là Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý những người này. Chuyện của chúng ta không tính là đại sự. Phong ca không nhúng tay vào, bọn hắn kỳ thật càng khó thu trận. Huống chi, ngươi hảo tỷ muội Đoạn Tính Huyên đích thật là bị lợi dụng. Bọn hắn cũng phải cho Phong ca một cái công đạo đâu. Cho nên, an tâm chớ vội. Chúng ta ở chỗ này ở. Tiêu Ngọc cười khúc khích, nhìn xem Tưởng Xính Đình hé miệng cười nói, Tưởng tỷ, lần đầu phát hiện ngươi giàu hoạt như thế. Ngươi đơn giản giống một con hồ ly. Giống sao? Tưởng Xính Đình chậm rãi nhắm mắt lại, dù sao, ta là không định đi ra. Nơi này ăn ngon tốt ở, ta lại không cần hút máu, ở chỗ này ở vài ngày làm nghỉ. Tiêu Ngọc mỉm cười, tiếp lấy quay người ngồi xuống trên ghế, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dị năng cục quản lý cao ốc hạ, Trần Phong đi đến bên đường, cửa xe đã mở ra. Trung quanh 50 mét bên ngoài, phố dài hai bên người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người tại vây xem hắn. Hiện tại thời đại này, không có người so Trần Phong tên tuổi càng vang dội. Hiện tại Trần Phong đến Thượng Hải bên trên, toàn bộ thành thị đều hành động. Nếu không phải trong thành phố quan phương tiến hành mạnh hữu lực bố khống biện pháp, đoán chừng cả tòa thành thị đều phải lộn xộn. Tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào. Trần Phong đứng tại trước cửa xe, hướng chung quanh nhìn mấy lần. Ha ha, Thượng Hải bên trên nhân dân rất nhiệt tình nha. Vừa mới chuẩn bị lên xe lúc, nơi xa một nhóm người đột phá bố khống biện pháp, vội vàng chạy về đằng này. Trần Phong mỉm cười, không nghĩ tới bọn hắn đều tới. Thượng Hải bên trên thật là náo nhiệt, a nghĩ bất loạn đều không được. Nơi xa, Tiêu Lệ cùng Hà Tú mang theo riêng phần mình tiểu đoàn thể vội vàng chạy tới chỗ gần. Trần giáo trưởng, Trần giáo trưởng, ngươi làm xong à nha? Còn tốt, tới kịp thời. Ha ha ha, Trần giáo trưởng, rốt cục đợi đến ngươi ra. Nhìn xem, cái này bạn chúng chú mục cảm giác, thật mẹ nó thoải mái. Cùng ngươi có gì lông quan hệ? Ai ai, ngươi cái này nói chuyện có chút tổn hại a. Trần giáo trưởng, ta rất nhớ ngươi. Một đám người vây quanh Trần Phong liễu díu ồn ào. Trần Phong tranh thủ thời gian phất phất tay, ngừng, ngừng ngừng. Đám người lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại. Tiêu Lệ nhìn xem Trần Phong khẩn trương nói, Trần giáo trưởng, thì ta nàng giam giữ đâu? Trần Phong thuận miệng trả lời một câu. Cái kia, có thể thả sao? Đương nhiên có thể. Trần Phong cười nói, quan hai ngày liền thả. Nàng cũng không có phạm cái gì thói xấu lớn. A, Tiêu Lệ một mặt khẩn trương, còn phải quan hai ngày a? Bằng không thì đâu? Trần Phong cười nói, ngươi cho rằng ta là ai? Đến một chuyến, người ta liền thả người. Các ngươi à, có một cái tính một cái, nhất định phải bày ngay ngắn vị trí của mình a, đừng tưởng rằng lực lượng lớn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói với các ngươi, vĩnh viễn nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Trần giáo trưởng nói rất đúng. Dương Mị hưng phấn rít lên một tiếng, chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ Trần giáo trưởng dạy bảo. Trần Phong nhìn về phía nàng, nhìn xem ngươi cái này dáng vẻ hưng phấn. Các ngươi, đến Thượng Hải bên trên, hẳn là đều có mình sự tình muốn làm a. Có việc nhanh đi vội vàng, đừng tổng nhìn ta chằm chằm. Dương Mị vội vàng xấu hổ nói, Trần giáo trưởng, chuyện của ngài trọng yếu nhất. Chúng ta chính là nghĩ đến nhìn xem, cần chúng ta hỗ trợ sao? Chỉ cần ngài nói, cô nãi nãi xông pha khói lửa không chối từ. Trần Phong, Hà Tú cũng là chăm chú gật đầu, Trần giáo trưởng, thật, cần chúng ta hỗ trợ sao? Chỉ cần ngài mở miệng, Sơn Hải sinh viên đại học không có sợ. Ta mặc dù là cái nữ sinh, nhưng là chỉ cần còn có một tia lực lượng, ta cũng sẽ không do dự. Những người khác tất cả đều vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần Phong. Ngoại trừ Lam Vong Yêu. Trần Phong một mặt im lặng. Nhìn xem chung quanh một vòng hoặc hàm tình mạnh mạnh, hoặc nghiêm túc ánh mắt, đành phải bất đắc dĩ nói, các vị, các ngươi nhìn ta Trần Phong giống như là cần hỗ trợ dáng vẻ sao. Lại nói, các ngươi là cảm thấy ai dám tranh phong không có ai sao. Thật có chuyện, ta còn cần đến để cho ta học viên ra tiền tuyến. Đáng người. Nói cũng đúng, a sẽ có hay không có bẩn thỉu người hiềm nghi. Trần Phong thở dài ra một hơi, vỗ vỗ Tiêu Lệ cánh tay, được rồi, nên làm gì làm cái đó đi. Ta sẽ lưu tại Thượng Hải thêm mấy ngày, xử lý một vài vấn đề. Các ngươi nhớ kỹ một điểm là được, làm một chuyện gì đều muốn nghĩ lại cho kỹ. Lưu tâm một chút mắt, so cái gì đều trọng yếu. Nói xong nhìn về phía bên người Lý Lệ Chất, cảm thấy dễ chịu liền tiếp tục. Không thoải mái, tùy thời trở về.
Ừm.
Lý Lệ Chất nhu thuận gật gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy không giấu được thâm tình. Trần Phong cười cười, tiếp lấy quay người trực tiếp lên xe. Cửa xe quan bế. Một đám người nhìn xem ô tô chậm rãi rời đi, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là ngoài ý muốn. Không quan tâm Trần Phong danh khí lớn bao nhiêu, nhưng là chân chính trực diện hắn lúc, trừ phi hắn thật sinh khí, bằng không hắn luôn luôn cho người ta một loại bình thường giản dị tự nhiên cảm giác. Đây coi như là phản pháp quy chân. Chân thực đến hoàn toàn cảm giác không thấy trên người hắn có một tia năng lượng ba động trình độ. Thần kỳ. Trần Phong xe biến mất ở phương xa. Tiêu Lệ trở lại nhìn xem Hà Tú cười nói, "Được rồi, gặp Trần giáo trưởng một mặt, chúng ta cũng đều an tâm. Tiếp xuống, nên làm gì làm cái đó đi. Ta khả năng lưu thêm 2 ngày chờ tỷ ta tin tức. Các ngươi đâu? Hiện tại liền đi Phổ Đà Sơn sao?"
"Ừm."
Hà Tú gật gật đầu, "Chúng ta quyết định buổi chiều xuất phát."
"Được."
Tiêu Lệ cởi mở cười một tiếng, "Vậy chúng ta xin từ biệt. Chúc các ngươi tại Phổ Đà Sơn tâm tưởng sự thành. Nếu như sau đó chúng ta tại Phổ Đà Sơn còn có thể gặp mặt, đến lúc đó lại tụ họp."
"Ừm, vậy liền tạm biệt.
Bị mị, còn có các vị, chúng ta đi trước a."
"Thân ái đát, bái."
"Đi các vị,
bái mai.
Sau này còn gặp lại."
Hà Tú đám người rời đi.
Tiêu Lệ sau đó cũng mang theo đồng bạn chạy về khách sạn. Đợi thêm mấy ngày, các loại tiêu ngọc phong xuất, liền đi Phổ Đà Sơn.
Tâm bảo.
Chương 1154, Tô Hoài Tú chính là cái bệnh tâm thần a. Chương 1154, Tô Hoài Tú chính là cái bệnh tâm thần a. Buổi chiều, Thần Trung đứng ở cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bên ngoài.
Sau lưng,
Mã Lương đứng ngồi không yên đi tới đi lui.
Một đoạn thời khắc,
Thần Trung, ngươi nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ nhìn cái gì đấy?
Biểu tỷ ta mang theo đại hoàng đi ra, làm sao đến bây giờ còn không có trở về?
Mã Lương trợn trắng mắt, ngươi liền nhớ con kia đại kim long.
Ngươi không có chút nào sốt ruột tình cảnh hiện tại.
Trần Phong đều đến Thượng Hải lên.
Tới thì tới chứ sao?
Thần Trung thở, từ đầu đến cuối nhìn xem bên ngoài.
Ngươi liền không sợ hắn tìm tới các ngươi?
Ta còn thực sự không sợ.
Thần Trung quay đầu nhìn Mã Lương một chút, hiện tại mẹ ta ngay cả ta đều không tin mặc cho.
Cái kia Tô Chân Chân tịnh hóa năng lực quá kinh khủng, bất kỳ cái gì dị năng cũng vô hiệu hóa.
Ta cũng là bị vây một viên.
Nếu là thật bị tìm được, cùng lắm là bị giam lại.
Dù sao đều là bị cầm tù.
Mã Lương,
cái này toàn ra,
nào có một người bình thường.
MJ,
bên ngoài cái kia đói khát kinh khủng lão bà, còn nói tương lai mình là trượng phu của nàng.
Ta đi em gái ngươi,
lão tử sẽ coi trọng ngươi loại tâm lý này vặn bèo lão bà.
Mắt của ta mù,
gặp quỷ.
Đến cùng lúc nào mới có thể rời đi nơi này?
Ngay tại Mã Lương trong lòng lén nói thầm thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Hai người đồng thời sững sờ.
Có người gõ cửa.
Rất nhanh, liền nghe đến phòng khách có người đi mở cửa.
Tận lực bồi tiếp tiếng ồn ào.
Tần Trung cùng Mã Lương tranh thủ thời gian tiến đến cửa phòng ngủ nghe lén.
Mơ hồ nghe được là cái nam.
Thanh âm lanh lảnh lanh lảnh.
Mã Lương nhìn xem Tần Trung thấp giọng nói, có thể tìm tới nơi này tới, hẳn không phải là người bình thường a.
Nóng như vậy lạc, khẳng định cũng không phải quan phương người.
Mẹ ngươi còn có khách nhân.
Tần Trung sắc mặt ít nhiều có chút khó coi.
Miệng bên trong lẩm bẩm một câu, có thể là những người kia đến.
Người nào?
Mẹ ta tìm cho ta thành viên tổ chức.
Mã Lương một mặt hồ nghi, cái gì thành viên tổ chức?
Trở thành tương lai chúa tể thế giới thành viên tổ chức.
Mã Lương.
Tần Trung bất đắc dĩ nhẹ nói, nghe nói là 12 cái rất cường đại dị năng giả.
Ngoại hiệu 12 cầm tinh.
Đều là bị mẹ ta bộ kia tận thế lý luận tẩy não trung thực tùy tùng.
Mã Lương bó tay rồi.
Lại tới.
Đào tẩu càng không hí.
Quả nhiên.
Trong phòng khách đột nhiên truyền đến Tô Hoài Tú tiếng la, nhi tử, ra một chút.
Tới rồi.
Tần Trung hướng về phía Mã Lương làm cái ngươi xem đi biểu lộ, tiếp lấy mở cửa đi ra ngoài.
Trong phòng khách có thêm một cái nam nhân,
đầu trâu mặt ngựa,
thần sắc hèn mọn,
cao gầy cao gầy,
thân cao chí ít hơn 1m9,
mặc một thân áo khoác,
mang theo một bộ người mù kính mắt.
Hình tượng này,
tuyệt,
đều không cần giới thiệu, Tần Trung liền biết con hàng này tuyệt đối là 12 cầm tinh bên trong chuột.
Tô Hoài Tú cười tủm tỉm đem Tần Trung kéo đến bên người giới thiệu nói, "Chu thúc, đây là nhi tử ta, Tần Trung."
"Nhi tử, gọi Chu thúc."
Tần Trung thản nhiên đưa tay tới, "Ngươi tốt, Chu thúc."
"Ừm."
Người cao gầy kéo căng lấy cái mặt, trên dưới đánh giá Tần Trung vài lần, chậm rãi nói, "Không tệ, không tệ.
Tuấn tú lịch sự, không thể so với Trần Phong chiến lệnh."
"Tần Trung."
"Xoa.
Đây là tại
đuốt mông ngựa sao?
Không thể so với Trần Phong chiến lệnh.
Ngươi đặt chỗ nào nhìn ra được?"
Tô Hoài Tú cười tủm tỉm nói, "Nhi tử, vị này Chu thúc thúc tên đầy đủ gọi Chu Hợi,
là 12 cầm tinh bên trong Hợi Trư."
"Tần Trung."
Trên mặt biểu lộ lúc ấy liền cứng đờ.
"Hợi Trư?
Không phải chuột.
Chẳng lẽ đùa ta chơi?
Có gầy như vậy Hợi Trư sao?
Ngươi nha chơi tương phản manh đâu."
Tô Hoài Tú tiếp tục giới thiệu nói, "Ngươi Chu thúc là cái hạng mục phụ dị năng giả.
Dị năng của hắn gọi mỹ thực ra.
Ngươi Chu thúc phi thường có thể ăn, mà lại có thể ăn người.
Hắn thông qua ăn hết mục tiêu đại não liền có thể nắm giữ đối phương dị năng thủ đoạn.
Cho tới bây giờ, hắn đã nắm giữ 7 loại dị năng thủ đoạn."
Tần Trung trên mặt thịt có quắp 2 lần.
"Còn
ăn người,
ăn đầu óc.
Hiện đại bộ tộc ăn thịt người,
nắm giữ 7 loại dị năng thủ đoạn, cũng chính là đã ăn 7 người đầu óc thôi.
Ta mẹ nó,
lão mụ đều kết giao người nào a?"
Tần Trung một đầu bạ mồ hôi,
thậm chí sau cái cổ đều không tự chủ kích thích một tầng mồ hôi.
Chu Hợi ngược lại là rất nhạy cảm, nhìn xem Tần Trung từ tốn nói, "Lại chất tử rất phản cảm ta phải không?"
Tần Trung nuốt không ngụm nước bọt.
thần sắc xấu hổ. Ngươi để cho ta nói cái gì? Ta nói ta thích ngươi, ngươi tin a? Chu Hợi cũng không lấy vì ngang ngược, chỉ là chắp tay sau lưng đi đến ban công chỗ, nhìn xem bên ngoài từ tốn nói, đại chất tử, thời thế tạo anh hùng. Thông hướng thành công thủ đoạn ngàn vạn loại, mặc kệ ngươi dùng dạng gì thủ đoạn, là ngươi cuối cùng đứng tại toàn nhân loại đỉnh lúc, ngươi tất cả thủ đoạn đem đều là tương lai thế giới mới truyền kỳ. Hiểu không? Tần Trung ho khan hai tiếng, khu cụ, ta hiểu. Chu thúc, ngươi, ăn chưa? Có ý tứ gì? Tần Trung trừng mắt nhìn, có cần hay không chuẩn bị cho ngươi? Náo người. Vừa mới nói xong, Tô Hoài Tú lập tức đập hắn một bàn tay, nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi Chu thúc bình thường cùng chúng ta đều như thế, bình thường ăn uống. Chu Hợi cười lạnh một tiếng, thử, đại chất tử, lần sau muốn ăn thời điểm, ta gọi ngươi. Tần Trung, ta cảm ơn ngươi. Tôn dậy. Tô Hoài Tú cũng biết nhi tử hiện tại có chút phản địch, cho nên dứt khoát cũng không cho hắn lại nói tiếp, trực tiếp nhìn xem Chu Hợi hỏi một câu, Chu ca, những người khác lúc nào đến? Rất nhanh. Chu Hợi đạm mạc nói, chúng ta tới, không thể tay không đến, cái kia lộ ra chúng ta không có thành ý cho nên, mấy người bọn hắn đi làm một sự kiện. Xem như lần này tới lễ gặp mặt. Ú. Tô Hoài Tú mặt mày hớn hở nói, nhìn ngài khách khí. Còn mang cái gì lễ gặp mặt ra Chu ca, có thể hay không tiết lộ một chút, cái gì lễ gặp mặt? Đại muội tử, các ngươi hiện tại phiền toái lớn nhất là cái gì? Chu Hợi đắc ý nhìn xem nàng. Phiền toái lớn nhất. Tô Hoài Tú trừng mắt nhìn, khẳng định là quan phương đối với chúng ta lệnh truy nã. Đúng. Chu Hợi cười đắc ý, quốc gia ngay tại truy nã các ngươi. Dưới mắt, truy nã các ngươi chủ thể chính là Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý cùng lục phiến môn. Nhưng là hai cái này đơn vị, đều từ Thượng Hải bên trên người đứng đầu hiệp quản. Ta nghe nói, Thượng Hải bên trên người đứng đầu có cái nữ nhi bà bối, rất xinh đẹp. Là mệnh căn của hắn. Tô Hoài Tú. Thần Trung. Thượng Hải bên trên người đứng đầu nữ nhi bà bối. Xong. Lại muốn nhiều một hạng tội danh. Tô Hoài Tú cũng là dở khóc dở cười. Cái này lễ gặp mặt, không cần cũng được. Dựa vào Tô Chân Chân Quan Âm tịnh hóa chi lực, lặng lẽ meo meo trốn tránh liền rất tốt. Vì cái gì còn muốn tại loại này đầu gió đỉnh sóng thời điểm đi treo chọc Thượng Hải bên trên quan phương nhân viên? Ai? Những dị năng giả này a, năng lực càng lớn thì càng cuồng vọng tự đại. Thượng Hải bên trên càng ngày càng lộn xộn. Cùng một thời gian, Tiến Kinh Quốc An tổng cục, vật chứng trong phòng. Dương Liễu bị vật chứng thất nhân viên công tác kêu tiền đến. Tiểu Liễu, đến cùng chuyện gì a? Dương khoa trưởng, ngươi xem một chút cái này. Nhân viên công tác một mặt ngưng trọng đưa qua một bản nhìn qua không chút nào thu hút công việc laptop. Đây là cái gì? Dương Liễu tiếp nhận laptop, hầu nghi nhìn hắn một cái. Dương khoa trưởng. Nhân viên công tác cao mày nói, đây là từ Tô Hoài Tú không phải nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu sách về trong tư liệu phát hiện. Một bản công việc bút ký. Tô Hoài Tú. Dương Liễu không có coi ra gì, thiện tay mở ra. Không phải, là ở đó mặt một cái nhân viên công tác. Người kia có vấn đề. Không phải người kia có vấn đề, là cái này bản trong bút ký ghi chép nội dung có vấn đề. Nhân viên công tác cấp tốc lật ra trong đó một tờ, chỉ vào nội dung phía trên nói, Dương khoa trưởng, ngươi nhìn, trong này rõ ràng ghi chép, Tô Hoài Tú dị năng căn bản không phải tiên đoán phương diện dị năng, mà là một loại nhân cách chướng ngại nhận biết. Dương Liễu ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Đơn giản tới nói, chính là tinh thần phân liệt. Dương Liễu trừng mắt nhìn, tinh thần phân liệt cũng coi như dị năng. Tính. Nhân viên công tác nói nghiêm túc, nếu như tinh thần phân liệt sinh ra đa nhân cách, mà những người này cách thông qua dị năng phương thức có được bản thân ý thức, vậy cũng là dị năng thủ đoạn. Dương Liễu, Khôi Hải. Cho nên, Tô Hoài Tú căn bản cũng không phải là cái gì dự ngôn sư hoặc là tiên tri. Nàng chính là cái bệnh tâm thần. A chương 1155, La Chiến bị giết. Chương 1155, La Chiến bị giết. Dương Liễu chăm chú. Nhìn kỹ công việc trong sổ nội dung. Bản này công việc bút ký là Tô Hoài Tú mở nhà kia tâm lý sở nghiên cứu một cái nhân viên công tác bút ký. Lúc trước Tô Hoài Tú bị truy nã, tâm lý của nàng sở nghiên cứu cũng bị niêm phong. Nhưng cũng tiếc chính là, lúc ấy cũng không có từ sở nghiên cứu bên trong tìm tới bất luận cái gì có giá trị manh mối. Tất cả mọi người cảm thấy, Tô Hoài Tú thoát đi Yến Kinh trước đó, khẳng định đã sớm làm qua phòng bị dự án. Một khi nàng xảy ra chuyện, đoán chừng hữu dụng tư liệu liền đều tiêu hủy. Cho nên, sở nghiên cứu bên trong sách về những tài liệu kia, trên cơ bản đều là qua loa si tra một lần. Không tìm được hữu dụng liền triệt để từ bỏ. Dù sao tất cả mọi người cảm thấy, hiện tại loại dị năng này thời đại, muốn bắt cái tội phạm truy nã đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thủ đoạn có là, nhất là đại cục trưởng Trung Liên Thành còn có luân hồi nhãn loại này thủ đoạn nghịch thiên đâu. Có thể kết quả đây, đều thời gian dài bao lâu, Tô Hoài Tú từ đầu đến cuối ung dung ngoài vòng pháp luật, hoàn toàn tìm không thấy tung tích của nàng. Các loại dị năng thủ đoạn đều dùng qua, chính là tìm không thấy. Về sau Trung Liên Thành cũng không kèm được, trên mặt hắn không ánh sáng, không dám đi tìm Trần Phong, cho nên trong âm thầm tìm được Trương Nguyệt Giao hỗ trợ. Lúc đó, Trương Nguyệt Giao còn tại Yên Kinh. Thế là, lợi dụng đạo môn thần thông truy tra một chút, đến cùng vẫn là Hoa Hạ cổ lão thần thông tiên pháp thủ đoạn cao minh hơn một chút. Trương Nguyệt Giao lợi dụng thiên sư giáo cao thâm nhất bói toán chi pháp đại khái quyền định phạm vi, đoán chắc Tô Hoài Tú hẳn là tại Thượng Hải bên trên một vùng, nhưng vị trí cụ thể tính không ra. Đạo môn bói toán bị lực lượng nào đó quấy nhiễu, khó mà cuối cùng thấy rõ ràng kết quả. Bất quá liền cái này, Trung Liên Thành cũng cảm động đến rơi nước mắt. Đây cũng là hắn tự mình xuất phát đi Thượng Hải bên trên nguyên nhân một trong. Hắn thật tin. Chỉ tiếc, hắn đi Thượng Hải thêm mấy ngày, cũng vẫn là không có đầu mối. Một mực tìm không thấy Tô Hoài Tú hạ lạc, quốc an trên mặt không ánh sáng, cho nên Yến Kinh tổng bộ bên này lại bắt đầu an bài nhân thủ một lần nữa trải vớt trong tay tất cả vật chứng. hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại. Kết quả, liền phát hiện bản này trước đó bị bỏ sót công việc bút ký. Dương Liễu nhìn hơn một giờ, xác nhận một sự kiện. Tô Hoài tu dị năng căn bản không phải tiên đoán tiên tri phương diện, bởi vì nàng bản thân là cái bác sĩ tâm lý, lại thêm nghiên cứu dị năng giả tâm lý nghiên cứu có chút tẩu hỏa nhập ma, tại xâm nhập khác biệt dị năng giả nội tâm thế giới về sau, nàng dị năng chậm rãi bị kích phát ra. Thế là, nàng bắt đầu tinh thần phân liệt, chia ra nhân cách khác nhau. Công việc trong bút ký nội dung ghi chép, liền bản bút ký này chủ nhân liền mơ hồ phát hiện Tô Hoài Tú chí ít có 3 cái nhân cách khác nhau. Trong đó có một nhân cách miêu tả rất như là tà giáo đầu mục cảm giác. Mặt khác, trong bút ký còn viết một sự kiện. Đó chính là lúc trước Tô Hoài Tú nghiên cứu những dị năng giả kia bên trong, có một cái là chân chính dự ngôn sư cùng tiên tri nhân vật. Chỉ là, người dị năng giả kia mình cũng không biết nàng loại năng lực này. Tô Hoài Tú cũng là tại xâm nhập dị năng giả nội tâm thế giới thời điểm mới phát hiện. Nàng phát hiện về sau, cũng không cùng người dị năng giả kia sách, mà là đem chuyện này cho giấu giếm đi lên. Kết quả cũng không lâu lắm, Tô Hoài Tú mình liền đem mình tạo thành cái kia tiên tri. Nhìn đến đây, Dương Liễu một mặt khó có thể tin. Chân tướng thật đúng là ly kỳ khúc chiết. Làm nửa ngày, Tô Hoài Tú chỉ là cái đáng thương bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Nhưng chân chính tiên tri vẫn còn bị mơ mơ màng màng, cũng không biết hiện tại ở đâu. Phiền toái nhất chính là, laptop bên trong không có sách cái này tiên tri thân phận, mà tâm lý sở nghiên cứu tất cả bệnh nhân bệnh lịch đều không tìm được. Rất hiển nhiên, sớm đã bị Tô Hoài Tú làm hỏng. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là tìm tới bản này công việc bút ký chủ nhân. Nàng đã tại trong bút ký viết chuyện này, cái kia hẳn là cũng đã gặp cái kia bị nghiên cứu tiên tri à. Nghĩ đến cái này, Dương Liễu lập tức mang theo bút ký vội vàng rời đi vật chứng thất, trở lại văn phòng liền cho La Chiến gọi điện thoại. "Uy, Đầu Nhi." Nói. Dương Liễu đem bút ký bỏ lên trên bàn, đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, nhẹ nói, "Có tình huống mới liên quan tới Tô Hoài Tú." "A, quá tốt rồi." Nói, "Tình huống như thế nào?" Dương Liễu mau đem tình huống cụ thể nói một lần. Nghe xong những việc này, La Chiến lẩm bẩm nói, "Khá lắm, đây cũng quá không hợp thói thường. Vậy bây giờ còn có thể tìm được việc làm bút ký chủ nhân sao? Ta đang chuẩn bị tìm đâu. Đây không phải trước hết mời bày ra một chút ngài a." "Tìm, lập tức tìm. Tìm được về sau, cần phải tra rõ ràng cái kia chân chính tiên tri thân phận, tận lực đem hắn khống chế tại trong tay chúng ta." Dương Liễu nghiêm nghị gật đầu, "Vâng. Hiện tại tìm là bất quá, Đầu Nhi, việc này có cần hay không với ai cùng tranh phong người bên kia điện thoại cái a?" "Ai u, ta nói Dương Liễu a, ngươi làm sao? Ngươi bây giờ cũng gia nhập Trần Phong hậu cung đoàn, làm sao chuyện gì đều muốn hướng bọn hắn mật báo?" Dương Liễu lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang thai tức giận đến dậm chân một cái, "Đầu Nhi, ngươi đang nói cái gì nha? Ta chỉ là, ai nha, được rồi, ngươi chỉ là cái gì chỉ là?" "Dương Liễu, ngươi ý đồ kia, ngươi cho rằng ta không biết? Ta cảnh cáo ngươi à, chỉ cần ngươi còn mặc quốc an cái này thân ra, liền cho ta an ổn điểm. Tại cái này vị, ti kỳ trách. Nhanh đi cha, ta cũng hoài nghi chậm, biết không?" Dương Liễu đỏ mặt thở phì phò nói, "Biết rồi." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Một cái tay vô ý thức nắm nuốt bệ cửa sổ lan can, cây kia lan can đã bị nàng quái lực cho bóp thành hình méo mó, vô cùng thế thảm. Giờ phút này, tứ hoàn bên ngoài một đầu cao trên kệ. La Chiến thu hồi điện thoại, tức giận mắng một câu, "Nữ nhân cái kia, nữ nhân cái kia, ai? Trần Phong gia hỏa này, rốt cuộc muốn thai họa bao nhiêu nữ nhân mới tính xong? Ngay cả ta phụ tá đắc lực đều nhanh gia nhập hắn hậu cung đoàn." Lái xe nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, "Đầu Nhi, Liễu tỷ lại chọc người tức giận." "Không phải sao?" La Chiến lau mặt một cái, cảm giác này, thật giống như mình nuôi cả đời khuê nữ, đột nhiên liền bị nam nhân khác đoạt đi cảm giác. "Ha ha, Đầu Nhi, ngài đây cũng quá khoa trương." Lái xe cười ha ha, "Bất quá, Đầu Nhi, Liễu tỷ báo cáo tình huống như thế nào?" "Cái gì tiên tri?" "Không có gì, nàng phát hiện Tô Hoài Tú chân chính bí mật." Lái xe yên lặng hỏi một câu, "Cái gì chân chính bí mật?" "Hừ hừ, ngươi cũng nghĩ không ra. Cái kia Tô Hoài Tú căn bản không phải cái gì tiên tri. Chân chính tiên tri một người khác hoàn toàn. Ta để Dương Liễu lập tức đi điều tra một chút, tranh thủ mau chóng tìm tới tiên tri trước khống chế lại." Lái xe. La Chiến đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Ai? Làm sao giảm tốc rồi?" "Tiểu Bông, ai ai? Ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao tại cao trên kệ dừng xe?" Lái xe một bên dừng xe, một bên thở dài, nhẹ nói, "La đội, ta đi theo ngài gần một năm a. Nếu như có thể, thật không hy vọng đi đến một bước này." Đang khi nói chuyện, hắn hướng trên mặt đeo cái mặt nạ, cùng loại mặt nạ phòng độc. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, La Chiến đột nhiên cảnh giác kích hoạt dị năng, bật thốt lên cả kinh nói, "Vương Lâm, ngươi làm gì?" Lời còn chưa nói hết, trong xe đột nhiên nổ tung một đoàn sương mù màu trắng. La Chiến kinh hãi. Vừa kích thích dị năng 10 phần đột ngột liền biến mất. Lực lượng không có. Một khắc này, La Chiến đầu óc trống rỗng. Xong. Một giây sau, phốc. Chỗ ngực máu bắn tung tóe. Một cái tay cầm chủy thủ đã thật sâu đâm vào lồng ngực của hắn. Đau, khó mà hình dung cảm giác đau đớn đánh tới. La Chiến cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, hắn cố gắng nhìn xem lái xe, từ răng trong khe gạt ra một câu, vì cái gì? Go. La đội, kỳ thật, ta dự cảm qua một màn này. Sương mù màu trắng bên trong, lái xe lộ ra một đôi con ngươi sáng ngời, nhìn xem La Chiến tự lẩm bẩm, "Nhưng là, ta không muốn làm như vậy. Ta yêu cầu điều đến ngươi nơi này, chính là nghĩ hết lượng tránh cho bị các ngươi phát hiện bí mật này." Đáng tiếc, La đội, có đôi khi đoán trước tương lai cũng không phải là chuyện hạnh phúc. La Chiến trên trán nổi lên gân xanh, nhìn xem lái xe dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, "Ngươi, là thiên tri. Lái xe yên lặng nhìn xem hắn, không có lên tiếng âm thanh. Là chiến chết rồi, dị năng của hắn quỷ dị biến mất, không có dị năng mang theo, lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Đường đường quốc an xếp hạng 10 vị trí đầu thâm niên luận điệu cũ dích tra viên cứ như vậy chết tại một thanh phổ thông không thể lại phổ thông trùy thủ phía dưới. Cô xe đằng sau vang lên chói hai tiếng kèn, bị trận xe đã sắp xếp lên Trường Long. Rốt cục mấy người thở phì phò vây lại, kết quả phát hiện trong xe khói trắng mờ mịt, căn bản thấy không rõ lắm tình huống. Mấy người một mặt hồ nghi, một cái gan lớn dùng sức lôi ra cửa xe. Các loại khói trắng tán đi, một cái thanh âm hoảng sợ tại cầu vượt thượng truyền ra ngoài, a a a a a a a, người chết nhà. Chương 1156, ngụy trang. Chương 1156, ngụy trang là chiến chết rồi. Tin tức này hỏa tốc truyền khắp toàn bộ quốc an. Ngay tại bắt đầu điều tra Dương Liễu trong nháy mắt đầu góc trống rỗng. Ở xa Thượng Hải bên trên Trung Liên thành trực tiếp ngây dại. Tất cả nhân viên tương quan tất cả đều không cách nào tin. Là chiến sẽ chết, mà lại là như thế lặng yên không tiếng động bị ám sát. Phải biết, hắn nhưng là số lượng không nhiều dị năng cường giả, tại quốc an chí ít cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Muốn giết hắn không có điểm kinh thiên động địa đại chiến căn bản không có khả năng. Hắn chết như thế nào? Nghe nói là chết tại trong xe, ngực cắm một thanh phổ thông thông truy thủ. Làm sao làm được? Tất cả mọi người từ đấy lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Nếu thật có loại thủ đoạn này, có thể đem một cái cường đại dị năng giả lặng yên không tiếng động giết chết, vậy sẽ là bực nào kinh khủng sự thật. Đương nhiên, còn có hai loại khác khả năng. Một loại, hắn là bị thần tiên giết chết. Chỉ có trong truyền thuyết thượng cổ tiên tộc mới có loại này kinh khủng năng lực a. Mà lại loại khả năng này cũng không phải bắn tên không đích. Dù sao, trước đó không lâu cái kia bị sắc phong hàng Nga tiên tử không phải cũng giết một cái thanh huấn doanh thành viên a, đến bây giờ đều không có xử lý đâu. Còn có một loại, hắn là bị ai dám tranh phong người giết chết. Trên thế giới này nếu như còn có người có thể lặng yên không tiếng động giết chết một cái cường đại dị năng giả, cái kia hẳn là chỉ có Trần Phong thủ hạ. Tỷ như trọi cứng lôi kiếp thành tiên Ngô Đồng cùng tiểu A Y, tỷ như cái kia thần bí khó lường thẩm kiếm, lại hoặc là còn lại mấy cái bên kia kinh khủng siêu tự nhiên sinh vật, không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Bởi vậy la chiến chết đưa tới sóng to gió lớn. Lúc chạm vào tối, Trung Liên Thành vội vàng chạy về Yến Kinh tổng bộ, sắc mặt khó coi vô cùng. Khi hắn nhìn thấy La Chiến thi thể một khắc này, rốt cục nhịn không được bạo phát. Một cỗ ngập trời hung lệ thi khí xuyên thấu cao ốc, trực trùng vân tiêu, đem nguyên bản bạn dặm trời trong khoảnh khắc ấy mây đen dày đặc, mưa gió đại tát. La Chiến là hắn bộ hạ cũ, hai người thậm chí còn có chút có quan hệ thân thích. Có thể nói, toàn bộ quốc an, ngoại trừ Tần Xuyên bên ngoài, nhất làm cho Trung Liên Thành tín nhiệm người chính là La Chiến. Lúc trước hắn bị Lâm Thời giải trừ chức vụ về sau, thậm chí không tiếc vận dụng hết thể lực lượng để La Chiến thành quốc an đại diện cục trưởng, mục đích đúng là không muốn để cho hư danh. Kết quả, hiện tại cái này tín nhiệm nhất thủ hạ thế mà chết rồi. Chết có đủ. Ngay cả một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu đều không có. Tướng quân chết tại trong khe cống ngầm. Trung Liên Thành toàn thân đằng đằng sát khí, đứng tại thi thể trước mặt không lúc đích. Ai cũng không dám qua đi. Toàn bộ trong nhà xác hoàn toàn tĩnh mịch. Đằng sau, làm La Chiến đắc lực nhất hai người thủ hạ, Dương Liễu cùng Chu Khôn sớm đã lệ rơi đầy mặt, nhưng lại gắt gao cắn chặt răng không dám lên tiếng. Ầm ầm. Bên ngoài cuồng lôi trên trời rơi xuống. Tựa hồ Lao Thiên gia cũng chịu không được Trung Liên Thành trên người cương thi chi khí kích thích, rốt cục lôi đỉnh bạo phát. Xuân vũ mưa lớn mà xuống. Không rõ nội tình người bình thường đều một mặt một bức. Kinh thành đây là thế nào? Mới vừa vào cuối xuân, làm sao lại rơi ra hung ác như thế lôi vũ? Thật lâu, Trung Liên Thành sát khí trên người rốt cục dần dần tiêu liễm xuống dưới. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, cũng không quay đầu lại hỏi một câu, lúc chuyện xảy ra, ai tại? Tiểu Bông. Dương Liễu nghẹn ngào trả lời một câu. Người đâu? Trung cục, ta tại. Vương Lâm đỏ mắt từ trong đám người đi ra, đứng tại Trung Liên Thành sau lưng, cúi thấp đầu. Cẩn thận nói, lúc ấy chuyện gì xảy ra? Trung Liên Thành từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu, nhưng là loại kia cảm giác gáp bách lại càng ngày càng mãnh liệt. Vương Lâm tiếp tục cúi thấp đầu, khàn khàn nói, ta lái xe mang theo La đội chuẩn bị trở về trong cục. Đi ngang qua tứ hoàng cao khúc lúc, La đội đột nhiên nói tình huống không đúng, để cho ta dừng xe. Ta lúc ấy liền ngừng xe, xuống xe đề phòng, đồng thời cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho trong cục gọi điện thoại. Cứ như vậy một chút thời gian, La đội liền không có đánh nhau. Vương Lâm lắc đầu, không có. Không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Vương Lâm tiếp tục lắc lắc đầu, không có. Lúc ấy, xe của chúng ta đằng sau chặn lại chỉ ít mười mấy chiếc xe. Bọn hắn đều là người chứng kiến. Lúc ấy, trong xe căn bản không có đánh nhau. Ta cũng hoàn toàn không có. Không có cảm nhận được gì thường. Khả năng, ta vẫn là quá yếu. Trung Liên Thành. Lúc này, Dương Liễu nghẹn ngào nói, Trung cục, tiểu ông còn cung cấp một đầu manh mối. Giống như lúc ấy trong xe không biết làm sao tràn ngập lên một cỗ sương mù. Trung Liên Thành ánh mắt lóe lên, cái gì sương mù? Một loại. Vương Lâm cúi thấp đầu lẩm bẩm nói, một loại để cho người ta phía sau lưng phát lạnh sương mù, ta lúc ấy dính một điểm, cũng cảm giác dị năng của mình giống như trở nên yếu đi. Trung Liên Thành lập tức nhìn về phía hắn, ngươi dính qua. Đúng. Trung Liên Thành thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Vương Lâm trước mặt, cẩn thận ngửi ngửi. Sau một lát, Trung Liên Thành lùi lại hai bước, ánh mắt dọa người, từng chữ nói ra nói, đây là Hạ Tuyết vô hiệu lĩnh vực hương vị. Đám người đồng thời ngạc nhiên. Vô hiệu lĩnh vực? Hạ Tuyết không phải một mực đang bị nhốt thế này? Trung Liên Thành đột nhiên một tiếng quát khẽ, đi giam cầm khu. Mấy phút đồng hồ sau, Trung Liên Thành mang theo mười mấy người xuất hiện tại dị năng giam cầm khu, gặp được Hạ Tuyết. Nàng êm đẹp nằm tại phòng giam bên trong, thần thái bình tĩnh, đối với La Chiến chết, nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại Trung Liên Thành Luân Hồi Nhãn trước mặt, nàng cũng không có khả năng nói láo, cho nên chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Nhưng vì cái gì Vong Lâm trên thân nhiễm mùi vị, sẽ cùng Hạ Tuyết vô hiệu lĩnh vực hương vị tương tự như vậy, thậm chí không có sai biệt. Trung Liên Thành nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ còn có những người khác có được lực lượng kinh khủng như vậy, có thể như thế nhẹ nhõm để La Chiến dị năng mất đi hiệu lực? Vẫn là Phật môn tịnh hóa lực lượng a. Mấu chốt nhất là, tại sao muốn giết La Chiến? Hắn phát hiện cái gì? Trở lại văn phòng, Trung Liên Thành ngồi một lát, đem Dương Liễu cùng Chu Khôn Têu tiến đến. "Tiểu Chu, tin tức tạm thời đối lao la người nhà phong tỏa, thi thể lưu tại nhà xác, ta phải dùng." Chu Khôn nghi ngờ nói, "Chu cục, ngài Luân Hồi Nhãn có được lục đạo chi lực, ta muốn thử xem lục đạo bên trong địa ngục đạo lực lượng, không biết địa ngục đạo triệu hoán đi ra Diêm Vương đến cùng phải hay không chúng ta âm tạo địa phủ Diêm Vương. Vạn nhất hữu dụng, có lẽ có thể câu đến lao la hồn phách." Dương Liễu trừng mắt nhìn, "Chu cục, dứt khoát trực tiếp tìm ai cùng tranh phong người đi. Bọn hắn không phải cùng Mạnh Bà cùng Trung Quỷ rất quan sao?" "Không." Trung Liên Thành hờ hững nói ra, "Dương Liễu, không phải bạn bất đắc dĩ, đừng lại tiếp xúc ai dám tranh phong người. Chúng ta cùng bọn hắn liên hệ càng chặt chẽ, về sau thì càng khó thoát khỏi bọn hắn. Dương Liễu, ai dám tranh phong cùng Trần Phong đều là một loại độc dược. Mặc dù ngọt, nhưng là muốn mạng người." "Dương Liễu." Chu Côn thì trực tiếp điểm gật đầu, "Trung cục, ta đi làm." Nói xong quay người vội vàng rời đi. Hắn sau khi đi, Trung Liên Thành nhìn xem Dương Liễu hỏi một câu, "Lão La trước khi chết cuối cùng một trận điện thoại là đánh với ngươi, các ngươi nói cái gì?" "A, là liên quan tới Tô Hoài Tú sự tình." "Tô Hoài Tú?" Trung Liên Thành giật mình, lại có mới tiến triển rồi. "Đúng." Dương Liễu gật gật đầu, tiếp lấy cấp tốc đem nắm giữ tình huống nói một lần. Nghe xong báo cáo, Trung Liên Thành thần sắc ngưng trọng lên. Hắn đi đến cửa sổ chỗ, nhìn xem bên ngoài, yên lặng trầm tư. Sau một lát, hắn đột nhiên quay đầu nhìn xem Dương Liễu, "Từ giờ trở đi, ngươi một mực lưu tại bên cạnh ta, không nên rời đi nửa bước. Đêm nay, chúng ta ngay tại trong cục qua một đêm." Dương Liễu ngạc nhiên, lập tức tỉnh ngộ nói, "Trung cục, ngươi nói là La đội chết là bởi vì chuyện này? Có người lo sự tình tiết lộ, giết người diệt khẩu. 89/10. Trung Liên Thành nắm chặt quyền, "Nếu như phỏng đoán là thật, ngươi chính là kế tiếp bị diệt khẩu đối tượng." "Dương Liễu." Trung Liên Thành tiện tay cầm điện thoại di động lên, gọi cái Hào ra ngoài, "Uy, các ngươi đêm nay chậm chậm chết Hạ Tuyết. Phàm là có dị động, lập tức cho ta biết." Nói xong, cúp điện thoại. Cặp con mắt kia đã triệt để biến thành Luân Hồi Nhãn. Chương 1157, vị thứ 5 sắc phong thần minh, quan thánh đế quân. Chương 1157, vị thứ 5 sắc phong thần minh, quan thánh đế quân. Thượng Hải bên trên. Ban đêm, Trần Phong đứng tại bờ biển một chỗ vách núi treo leo bên trên, yên lặng nhìn phía dưới sóng biển lăn lộn. Bên cạnh, hai đạo hiểu điệu thức tha thân hình thanh tú động lòng người đứng đấy. Tiểu A Y cùng Nô Đồng, hai cái tiên nhân, dùng võ chứng đạo, phá toái hư không tiên tử. "Phong ca, La Chiến chết sẽ là phong thần bảng làm a?" Tiểu A Y nhẹ giọng hỏi một câu. "Không phải." Trần Phong nhìn xem phương xa hải thiên đụng vào nhau địa phương, từ tốn nói, "Phong thần bảng tâm thái gần như dạo chơi nhân gian. Đối tân thần kế hoạch, nó còn không có chăm chú, như thế nào lại đi tự dưng xóa bỏ người của quốc an? Nàng lại thế nào ngây thơ, thủy chung là thiên đạo sản phẩm. Kia rốt cuộc là ai có thể lặng yên không tiếng động xóa bỏ một cái cường đại dị năng giả đâu?" Nô Đồng cao mày nói, "Hiện tại, quốc an nội bộ có người tại truyền, nói là chúng ta ai dám tranh phong người làm. Bởi vì ngoại trừ Hoa Hạ cổ tiên bên ngoài, chỉ có chúng ta nhân tài có như thế năng lực, lặng yên không tiếng động biến mất La Chiến. Trên lý luận, đúng là như thế." Trần Phong thở dài, "Cây to đón gió, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngoã Lãng Bảo tập đoàn không có, ai dám tranh phong liền một lần lại một lần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió." "Phong ca." Nô Đồng trong mắt sát cơ lóe lên, "Nếu không, ta về chuyến Yến Kinh, tra rõ ràng trận tướng." "Không cần." Trần Phong lắc đầu, "Chúng ta đi thăm dò, sẽ chọc cho lên quốc an phản cảm cùng nở bực vô căn cứ, ngược lại sẽ rước lấy phiền phức. Làm nhà xử lý đi. Dù sao, trên đầu ta bô địa còn ít ta. Ta quan tâm a." "Phong ca, thế nhưng là tâm tình của ngươi không tốt lắm." Tiểu A Y đi đến Trần Phong bên người, nhẹ nhàng nắm cả eo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng vẫn là rất bực bội a." "Ta bực bội không phải cái này." Trần Phong sờ lên Tiểu A Y đầu, thở dài một tiếng nói, "Ta chỉ là cảm thán, lại một cái lao bằng hữu không có. Ban đầu ở núi Võ đang làm tiết mục lúc, khi đó lần thứ nhất nhận biết La Chiến. Hắn là cái người chính trực, không nên đột tử. Cái kia." Tiểu A Y trừng mắt nhìn, "Phong ca ngươi muốn giúp hắn sao? Dù sao, ấm đi sự tình, không phải ngươi nói tính sao?" "Ha ha." Trần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, "Nếu như ta dẫn đầu đánh vỡ quy tắc, chỉ sợ phong thần bảng hóa hình giá hỏa sẽ trước tiên đối ta nổi lên. Đến lúc đó, chúng thần liên minh tập đoàn địch nhân cũng không phải là tân thần trận doanh, mà là chúng ta ai dám tranh phong. Chẳng lẽ các ngươi muốn theo mạch bà, chuẩn bị cùng chính tâm lôi thần bọn hắn khai chiến?" "Hai nữ." "Cái này độ khó có chút lớn. Coi như hai nữ tự tin đi nữa, có thể những cái kia phong thần gia hỏa từng cái đều là chân chính hoa hạ cổ thần, thượng cổ chân tiên. Nhất là mạch bà. Người ta cũng không phải phong thần bảng sắc phong. Kia là từ thần thoại thời đại một mực sống đến bây giờ. Không đánh nổi." Nô Đồng hầu nghi nhìn xem Trần Phong, "Phong ca, nếu là thật cùng phong thần bảng khai chiến, mạnh bà tỷ tỷ các nàng là nghe ngươi vẫn là thính phong thần bảng?" "Mạnh bà các nàng không là vấn đề." Trần Phong từ tốn nói, "Chân chính vấn đề là phong thần bảng hóa hình giá hỏa khẳng định có át chủ bài không có ra. Có lẽ không phải nàng phong thần quá chậm, mà là nàng tại nẹn đại chiêu. Nếu quả như thật khai chiến, có lẽ nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục thiên giới tiên ban. hai nữ nhức đầu. Đúng lúc này, phương bắc đột nhiên một đạo hào quang xông thẳng tới chân trời. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại. Trần Phong nhướng mày, phong thần bảng lại có động tác. Ngay tại lúc này, Nô Đồng hầu nghi nói, chẳng lẽ là bởi vì La Chiến sự tình? Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong thai đều nghe được một cái tràn ngập vô thượng uy nghiêm, nhưng lại mềm mại đáng yêu dễ nghe như tiếng trời thanh âm. Vị thứ năm sắc phong thần minh, tam giới phục ma đại đế thần uy xa chấn thiên tôn quan thánh đế quân, tức Đông Nhạc đại đế dưới trướng tứ nguyên soái một trong, quan nguyên soái, quan chấn đỉnh, ngươi vốn là quan thánh đế quân, Đông Nhạc đại đế dưới trướng tứ nguyên soái một trong. Thiên địa đại kiếp thời điểm ứng kiếp tiến vào luân hồi, chuyển thế đầu thai tị kiếp. Bây giờ, cướp kỳ đã đủ, còn không mau mau quý vị, chờ đến khi nào? Cùng thời khắc đó, thần tây, nào đó kiến trúc công trường, tại to lớn đèn pha chiếu rọi, công trường bên trong ý nghĩa nhiên sáng như ban ngày. Các công nhân bận rộn, trong đó một cái đẩy bùn cắt xe đại hán vạm vỡ chính ra sức làm việc, đột nhiên nghe được trong đầu vang lên giống như tiên nhạc thanh âm. Hán toàn thân kịch chấn, trung quanh tất cả nhân viên tạp vụ cũng đều nghe được cái thanh âm kia, từng cái giật mình nhìn xem hắn, trợn mắt hốt mồm. Lao quan là thần tiên chuyển thế, là quan thánh đế quân. Ngoa tạo. Ngay tại tất cả mọi người toàn thân khơi dậy nổi ra gà thời điểm, đại hán vạm vỡ toàn thân thải quang lượn lờ, vậy mà chậm rãi lơ lửng mà lên. Trên mặt hắn cũng là tràn đầy chấn kinh thần sắc, nhưng là hai mắt nhắm nghiền. Vô số thiên đạo pháp tắc quán đỉnh mà vào, một thân cái thế vô song khí thế cùng thần thông tiên pháp cấp tốc phục hồi như cũ. Trên đỉnh đầu của hắn, một đạo vĩ nạn thân hình chậm rãi mở rộng mà ra. Thân ảnh kia, ngoa tàm lông mày, mắt phượng, mặt như đỏ táo, dưới trán râu dài phiêu phiêu. Trong tay xách ngược một thanh thanh long hiển nguyệt đao, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Kiếm chỉ dựng lên, chỉ phía xa phương bắc. Cơ hồ tất cả mọi người nghe được một tiếng quát khẽ, toàn mô đến vậy. Trong chốc lát, đại hán vạm vỡ dưới chân vân yên tụ lại, thải quang lượn lờ ở giữa, đại hán hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía phương bắc yến kinh địa giới, biến mất ở trong trời đêm. Thượng Hải bên trên, bờ biển. Trần Phong nóng nhìn chân trời. Cái kia một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, mang theo kinh người sát phạt chi quang. Thật sự là ngoài ý muốn. Vừa mới còn nói luận phong thần bằng đâu, kết quả nàng liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lại sát phong một vị, lại là Đông Nhạc đại đế thủ hạ, đồng thời cũng là hoa hạ danh truyền tiên cổ, có được cực cao vinh dự cùng danh vọng quan thánh đế quân, quan nhị gia quan vũ. Lấy trung nghĩa cùng dũng mãnh vô địch lấy xưng. Trần Phong trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Vì cái gì? Quan thánh đế quân là Đông Nhạc đại đế thủ hạ, mà Đông Nhạc đại đế là Dương Gian thần, là Dương Gian duy nhất có thể lấy cùng Phong Đô đại đế bình khởi bình tọa, thậm chí nhúng tay âm phủ công tác chân thần. Tại dân gian, quan thánh đế quân cũng là Mao Sơn hoặc là đạo môn tử đệ dùng để trấn quỷ trừ tà thường xuyên mời ở dưới thần minh một trong. Nói trắng ra là quỷ hồn sự tình, quan nhị gia quản. Như vậy, phong thần bảng ngay tại lúc này giữ cửa ải nhị gia sắp phong ra, nàng muốn làm cái gì? Có phải là thật hay không cùng La Chiến bị giết có quan hệ? Nếu có quan hệ, vì cái gì phong thần bảng không cho mạnh bà hoặc là trung quỷ đi giải quyết? Rất rõ ràng, tại để phòng chính mình. Trần Phong lắc đầu thở dài. Nếu hết thảy phỏng đoán trở thành sự thật, cái kia La Chiến bị giết sự kiện phía sau liên lụy Trần tướng, rất có thể liền liên lụy đến vị kia phong thần bảng hóa hình cô nàng. Nàng đến cùng đang bố cái gì cũng là nhắm vào tân thần trận doanh, vẫn là nhắm vào mình. Trần Phong nhức đầu. Đối với người khác, hắn đều có thể bấm ngón tay tính toán. Thế nhưng là phong thần bảng không được. Liền ngay cả Trần Phong cũng không tính ra. Kia là tiên thiên thần bật, là thiên đạo sản phẩm, liền ngay cả cổ thần phục hy thủ đoạn cũng không tính ra vận mệnh của nàng. Cho nên, không có cách. Vẫn là bảo trì dự tính ban đầu, sống chết mặc bay đi. Tin tưởng phong thần bảng hóa hình cô nàng sẽ không ngốc đến ngay tại lúc này đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Lại nói, cho tới bây giờ, giống như mình cùng với nàng cũng không có gì xung đột. Thậm chí còn có mặt nàng chúng thần liên minh tập đoàn công ty cắt băng nghi thức đâu. Trần Phong lắc đầu, quay người hướng về phía tiểu A.I. cùng Nô Đồng lấy tay, đi, nghỉ ngơi. Không quan hệ nhàn sự, chúng ta bất can thiệp vào. Hai nữ đồng thời gật đầu. Một trái một phải, trực tiếp thân mật kéo cánh tay của hắn, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Chương 1158, lên xung đột chương 1158, lên xung đột nửa đêm. Yến kinh chúng thần liên minh tập đoàn cao ốc. Giờ phút này cao ốc đã đèn đuốc sáng trưng. Cửa chính, một đạo hùng tráng thân ảnh trong nháy mắt ngưng hình, chính là mới vừa rồi sắc phong quan thánh đế quân quan trấn đỉnh. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Một tầng trong đại sảnh, mấy người đồng thời nhìn về phía hắn. Quan trấn đỉnh chậm rãi bước vào, nhìn xem bên trong mấy người, ít nhiều có chút câu nệ phất tay chào hỏi, "Các vị, tốt, ta gọi quan trấn đỉnh." "Đám người, đây là quan thánh đế quân." "Ai?" Phong thần bảng mặc dù có sắc phong thần minh lực lượng, nhưng lại không để cho chúng thần khôi phục ký ức thủ đoạn. Cho nên, mỗi cái bị sắc phong thần minh đều là luân hồi giả ký ức, điều này sẽ đưa đến những thứ này thần minh nhìn qua phi thường không hài hòa. Rõ ràng đối phương là nhân nghĩa chi tướng, là trung dũng vô song quan nhị gia. Nhưng là bây giờ, đây rõ ràng chính là cái nông dân công nha. Mặc rách tung tóe, mặt mũi tràn đầy thô ráp, râu ria sùng xoàm, bởi vì trường kỳ xử lý kiến trúc công trường lao động chân tay, dẫn đến tâm tình của hắn cũng hơi có vẻ hèn mọn. Nhìn thấy đám người không ngừng gật đầu, có lẽ ngay cả chính hắn cũng còn không có quen thuộc thân phận bây giờ. Hàn Đào trừng mắt nhìn, đột nhiên cười ha ha một tiếng, đi qua một thanh nắm ở quan trấn đỉnh bả vai cười nói, "Lão quan, hoan nghênh ngươi gia nhập." Quan trấn đỉnh cười ngại ngùng, chỉ có gần cao 2 mét cường tráng dáng người, nhưng là xấu hổ như cái nữ nhân, thực sự không hài hòa. Đào Nhất Luân cũng chủ động qua đi lên tiếng chào, nhưng là Lục Nguyệt Thường không lúc đích. Mạnh bà càng là thờ ơ trong mọi người, chỉ có nàng là chân chính thượng cổ chân thần. Cho nên bây giờ nhìn lấy những thứ này giống như đã từng quen biết tiên ban đồng liêu, chỉ cảm thấy khó chịu. Dạng này phong thần, còn không bằng không phong. Đáng tiếc, hiện tại vẫn là không có điều kiện chế tác hoàn hồn canh. Mặc dù Trần Phong trở về, cũng mang về âm phủ chí bảo Phong Đô luyện ngục lô thế, nhưng là luyện chế khôi phục ký ức dược thủy, cần âm phủ nguyên tố. Hiện tại hết lần này tới lần khác không cách nào mở ra âm phủ môn hộ. Ai cũng không biết Lục Nhĩ Mi Hầu có phải hay không còn bị nhốt ở bên trong. Liền ngay cả Trần Phong cũng không có nắm chắc. Cho nên, âm phủ môn hộ nhất thời bán hội cũng sẽ không mở ra. Không có cách. Mọi người cũng chỉ có thể như thế khó chịu. Mà lại Mạnh Bà kỳ thật cũng biết, những thứ này bị sắc phong thần minh, bọn hắn căn bản không muốn khôi phục thần tiên ký ức. Một khi khôi phục, bọn hắn làm luân hồi giả ký ức liền thành một đoạn kinh lịch. Nghiễm nhiên đã mất đi sinh mệnh ý nghĩa. Cho nên, bọn hắn căn bản không quan tâm. Mạnh Bà nhìn qua quan trấn đỉnh, quay người yên lặng rời đi. Đúng lúc này, đại môn lần nữa bị đẩy ra. Trần Tứ Cửu chậm rãi đi đến. Vừa nhìn thấy nàng, quan trấn đỉnh lập tức thần thái cung kính, hướng về phía chậm rãi đến gần luyện chuyển thân ảnh túi đầu hành lễ, "Trần tổng, quan trấn đỉnh đến báo danh." "Được." Trần Tứ Cửu trên mặt hiện ra cười nhạt ý, nhìn xem hắn nhu hòa nói, "Giao cho ngươi cái nhiệm vụ." Trần tổng mới nói, "Quốc an tổng bộ cục trưởng Trung Liên Thành đang lợi dụng luân hồi nhãn lực lượng, muốn câu về là chiến hồn phách. Ngươi đi qua một chuyến." Quan trấn đỉnh liền đội bằng hỏi, "Để quan mỗ giúp hắn một tay." "Không." Trần Tứ Cửu khoan thai cười một tiếng, "Ngươi đi đem La chiến hồn phách phong ấn." Quan trấn đỉnh sững sờ, "Còn không mau đi?" Trần Tứ Cửu liếc hắn một chút. Quan trấn đỉnh vậy sẽ gần người cao 2 mét hơi chấn động một chút, lúc này không nói thêm gì nữa, túi người hành lễ về sau, quay người một cước bước ra, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hắn sau khi đi, Trần Tứ Cửu nhìn xem Hàn Đảo đám ba người mỉm cười, "Vui vẻ sao? Các ngươi đồng sự đều muốn trở về." Nói xong quay người rời đi. Ba người hai mặt nhìn nhau. Hàn Đảo nhìn xem Đảo Nhất Luân Hầu nghi nói, "Nghị phong ấn La chiến hồn phách, bảo ngươi cái này phán quan đi không phải đơn giản hơn." "Vì cái gì?" "Giữ cửa ải nhị ra cho đưa tới." "Đảo Nhất Luân." Một bên Lục Nguyệt Thường đột nhiên nói một câu, bởi vì Đào Nhất Luân là phong ca người. Hàn Đào lập tức giật mình, "A, là như thế này." Đào Nhất Luân quay đầu nhìn một chút Mạnh Bà rời đi phương hướng, lập tức cười khổ mà nói, "Chúng ta còn không bằng về giấu địa tuyết phong hồn động đợi đâu. Lưu tại nơi này là thật khó thụ a." "Khó chịu không được bao lâu." Lục Nguyệt Thường nhẹ nói, nghe nàng ý tứ, khả năng phong thần tiến độ phải tăng tốc. "Không bao lâu, thiên giới tiên ban trở về, đến lúc đó, nàng có là người có thể dùng. Chúng ta những thứ này cùng phong ca đi gần, khả năng đều sẽ bị tuyết tàng." Đào Nhất Luân cùng Hàn Đào, "Có đạo lý. Tối thiểu nhất, lần này quan thánh đế quân cũng không phải là Trần Phong thành viên tổ chức." Nàng dung liền phải tâm ứng tay. Trong lúc nhất thời, ba người lâm vào trầm mặc. Quốc an cấm địa. Trung Liên Thành đã làm tốt hết thể chuẩn bị. La chiến thi thể bày ra trên mặt đất. Trung quanh một vòng phong ấn kết giới. Phía sau hắn đứng đấy 7-8 cái quốc an cao thủ, bao quát tiểu tổ thứ nhất lãnh quân cùng tiểu tổ thứ hai Chiêu Dương. Dương Liễu cùng Chu Khôn cũng đều tại. Nơi xa biên giới còn ngồi mấy cái nhân vật thần bí. Trong đó một cái chính là thanh huấn doanh Lưu Nguyệt Thu. La chiến bị giết, cái này khiến Lưu Nguyệt Thu cũng không nghĩ ra. Nàng giờ phút này toàn bộ tinh lực đều bị dính dấp dùng để ứng phó tân thần cùng cũ thần trận doanh chi tranh, đối với giới mỹ mắt đột phát quỷ dị hung sát án, nàng cũng là không hiểu đấu. Trực giác chuyện này liên quan trọng đại. Cho nên khi Trung Liên Thành đưa ra để nàng dẫn người đến tham dự lúc, Lưu Nguyệt Thu không nói hai lời liền dẫn người tới. Vạn sự sẵn sàng. Trung Liên Thành không chút do dự. Hắn cũng sợ chậm thì sinh biến. Mau chóng đưa tới La chiến hồn phách, nghĩ biện pháp từ hồn phách của hắn trên thân tra ra hắn bị giết trận tướng, đây mới là chính xác thủ đoạn. Thế là, Trung Liên Thành đi đến trong sân. Hai mắt luân hồi nhãn nổi lên, tiếp lấy hai tay hợp lại, một tiếng quát khẽ, "Địa ngục đạo." Lục đạo chi địa ngục nói, trên mặt đất pháp trận lóe lên. Nhị thứ nguyên lực lượng hình thức Diêm La Vương chậm rãi từ mặt đất nổi lên. Cái kia hình tượng cùng Á Niệm tác phẩm bên trong giống nhau như lúc. Nơi xa, trợ thủ Miêu Miêu nhìn xem dần dần mọc ra mặt đất Diêm La Vương, tiến đến Lưu Nguyệt Thu bên thai thấp giọng nói, "Thu tỷ, tiểu quỷ tử cái đồ chơi này nhìn xem thật khó nhìn. Nó thật có thể câu đến La chiến hồn phách sao?" "Có lẽ vậy." Lưu Nguyệt Thu không yên lòng trả lời một câu, nhị thứ nguyên lực lượng rất là thủ, không giống với chính thống dị năng hệ thống. Ta cũng vô pháp dự phán loại lực lượng này hình thức, nhưng là dựa theo luân hồi nhãn ban sơ thiết lập, nó là có năng lực điều khiển hồn phách. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta âm phủ thần minh đều khôi phục, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không tới câu hồn sao? Dưới tình huống bình thường, hội Miêu Miêu trừng mắt nhìn, cái kia chẳng phải là sẽ xung đột, cho nên Trung Liên Thành mới bố trí nhiều người như vậy, thậm chí để cho ta mang người tới tham dự. Miêu Miêu lập tức giật mình, à, hắn để chúng ta đến, cũng không phải khiến chúng ta thật tham dự, mà là muốn cho chúng ta giúp hắn hộ pháp à? Đúng thế. Miêu Miêu mặt tối sầm, lão hồ ly này thật là gian. Lưu Nguyệt Thu đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhẹ giọng thở dài, ta có loại dự cảm, hắn có thể sẽ thất bại. Vì sao? Lưu Nguyệt Thu quay đầu nhìn xem Miêu Miêu nhẹ giọng hỏi, biết phong thần bảng vì sao lại sắp phong quan thánh đế quân a? Không biết. Miêu Miêu thành thành thật thật lắc đầu. Bởi vì quan thánh đế quân tại Hoa Hạ thần tiên hệ thống gia phả bên trong, là Đông Nhạc đại đế dưới trướng tứ đại nguyên soái một trong. Mà Đông Nhạc đại đế là Dương Gian thần chi bên trong nhất có quyền lực hiệp quản âm phụ sự vụ trí cao thần. Mà quan thánh đế quân cũng chính là quan nhị gia, tại dân gian uy vọng rất cao. Rất nhiều Mao Sơn hệ cùng đạo môn đệ tử đều sẽ mượn dùng lực lượng của hắn bắt quỷ trừ tà. Miêu Miêu trừng mắt nhìn, "Thu tỷ, ngươi ý tứ, phong thần bảng sắc phong quan thánh đế quân, là vì chuyện nơi đây, ta có cái này dự cảm." Miêu Miêu hồ nghi nói, "Trước đó không phải sắc phong qua phán quan trung quỷ rồi, muốn quản chuyện nơi đây, để hắn đến không được sao? Trung quỷ hóa thân đảo nhất luân là Trần Phong bằng hữu, có lẽ Phong Thần bảng đối Trần Phong cũng có điều cố kỵ a. A. Miêu Miêu thẳng kéo khóe miệng, phức tạp như vậy sao? Ta nhớ được chúng thần liên minh tập đoàn công ty gầy dựng lúc, Trần Phong còn đi cắt băng đâu. Bọn hắn không phải cùng một bọn? Dĩ nhiên không phải. Lưu Nguyệt Thu thở dài ra một hơi nói, Trần Phong chưa từng thuộc về bất luận cái gì phe phái. Hắn tựa như là phân ly ở thế gian này quy tắc bên ngoài sinh vật. Ta từ đầu đến cuối cũng nhìn không thấu hắn. Thu tỷ chờ ngươi đại não tiến hóa đến 100 liền có thể nhìn thấu hắn. Hy vọng đi. Lưu Nguyệt Thu hướng về phía trong sân ra hiệu một chút, luân hồi nhãn lực lượng có hiệu lực. Miêu Miêu tranh thủ thời gian hướng trong sân nhìn thoáng qua. Quả nhiên, cái kia hình thù kỳ quái Diêm Vương ra về sau, lập tức hắc quang nở rộ. Từ cái kia to lớn miệng bên trong thậm chí bắn ra ba đầu đèn nhánh xiềng xích bắn về phía một phương hướng nào đó, xuyên thấu vết tường, cũng không biết rơi đi nơi nào. Trung Liên Thành toàn thân lực lượng bao táp, nhìn xem ngược lại là phong nhã. Nhất là hắn đối luân hồi nhãn lực lượng sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Một đoạn thời khắc, Lưu Nguyệt Thu đột nhiên đứng lên, thần sắc trang nghiêm nói, La Chiến hồn phách thật bị câu tới. A, thật a. Miêu Miêu cũng đi theo đứng lên. Thế nhưng là Lưu Nguyệt Thu ngay sau đó liền cấp bách nói, nguy rồi. Vừa dứt lời, từ lục đạo Diêm Vương miệng bên trong bắn đi ra xiềng xích đã thu trở về. Xiềng xích cuối cùng thật buộc một cái hư ảo thân hình. Thế nhưng là, đi theo cái kia đạo hư ảo thân ảnh cùng một chỗ kéo vào tới, lại còn có mặt khác hai đạo quang ảnh. Một đen một trắng. Cái kia hai đạo quang ảnh bị kéo vào tới một khắc này, toàn bộ không gian lập tức nhiệt độ chợt hạ xuống, tất cả mọi người giật mình kích thích dị năng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Lưu Nguyệt Thu cao mày, miệng bên trong tự lẩm bẩm, Hắc Bạch vô thường. Chương 1159, những thứ này cổ thần, quá phách lối. Chương 1159, những thứ này cổ thần, quá phách lối. Tràn diện lúng túng. Trung Liên Thành nhìn xem cùng một chỗ bị kéo vào sân bãi Hắc Bạch vô thường, nhất thời không biết nên nói cái gì. Giờ phút này, toàn bộ sân bãi đều là quốc an dị năng cao thủ. Mặc dù không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy quỷ hồn thể, nhưng là căn cứ vào dị năng giả lực lượng, tất cả mọi người có thể phát giác được Hắc Bạch vô thường tồn tại. Giống Lưu Nguyệt Thu cùng Trung Liên Thành loại này cường giả, trực tiếp liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Hắc Bạch vô thường, cũng chính là Kiều An cùng Hứa Nghe cũng là một mặt một bức. Bọn hắn cũng là bình thường thực hiện chức trách, chuẩn bị mang đi La Chiến hồn phách đi tàng địa Tuyết Phong hồn động phong ấn, kết quả không đợi đi ra Yến Kinh địa giới đâu, đột nhiên liền bị mấy đầu xiềng xích cho kéo trở về. Cái kia trên xiềng xích mang theo cổ quái phong ấn lực lượng, hai người cũng là lần đầu gặp được. Kết quả là mơ mơ hồ hồ bị kéo vào quốc an bí mật trong sân. Bầu không khí có chút khẩn trương. Trung Liên Thành sau lưng những cái kia có được năng lực đặc thù, có thể ứng phó quỷ hồn thể dị năng giả tất cả đều ngưng thần đề phòng. Đề phòng vạn nhất. Tiêu An phí sức giằng co, nhìn xem trên người xiềng xích, nhìn nhìn lại Trung Liên Thành bên cạnh triệu hoán đi ra cổ quái đồ chơi, trong lòng cũng minh bạch. Lúc chưa chết, ai còn chưa có xem hổ cả đâu. Cái này không phải liền là bẹn lục đạo bên trong địa ngục đạo sao? Ngư bức. Thế mà đem chính mình cũng cho câu tới. Tiêu An hiện tại dù sao cũng là âm phủ chính thống công chức, lúc này tay phải hắc quang lóe lên, huyễn ra khốc tăng đồng, tiện tay bốc lên trên người xiềng xích đột nhiên xoắn một phát. Bành! Một cỗ năng lượng nổ bể ra tới. Địa ngục đạo tỏa hồn liên bị hắn ngạnh sinh cho mở ra cái khác. Trung Liên Thành trong lòng cảm giác nặng nề. Ngoài ý muốn, không nghĩ tới hoa hạ trong truyền thuyết nho nhỏ Hắc Bạch vô thường đều có thể tùy tiện thoát khỏi địa ngục đạo lực lượng, có thể thấy được vẫn là chính thống hoa hạ tiên tộc lực lượng càng cường đại. Mắt thấy địa ngục đạo xiềng xích cũng khốn không được Hắc Bạch vô thường, Trung Liên Thành lập tức chủ động buông lỏng ra Hứa Nghê trên người xiềng xích. Tiểu An gặp hắn thái độ khá tốt, dứt khoát phất tay hiện hình, trực tiếp lấy hồn thể trạng thái đối mặt đám người. Trung cục, đây là ý gì? Tiểu An chỉ vào ném bị tỏa liên buộc La Chiến sinh hồn. Ha ha. Trung Liên Thành cười cười, thận trọng nói, Tiểu đạo, vừa mới không có ý tứ, mạo phạm. Ngươi hẳn là cũng biết, La Chiến là người của ta. Hắn hôm nay không hiểu được tử, ta muốn. Trung cục. Tiểu An cao mày nói, mặc dù thời đại này thay đổi, dị năng lực lượng hoành hành, nhưng là sinh tử thiên định, quy tắc không thay đổi. Hắn đã chết, quá khứ nghiệp chướng toàn bộ tiêu tán. Ngài cũng đừng lại câu lấy hắn gây sự tình. Lại nói, hắn vừa mới chết, hồn phách tách rời, hỗn hỗn độn độn. Ngươi câu hắn, cũng hỏi không ra cái gì tới. Tiểu đạo. Trung Liên Thành nghiêm mặt nói ra, đầu tiên, ta hoàn toàn ủng hộ các ngươi công việc. Cụ minh bạch sinh tử thiên định. Sau khi chết liền nên từ các ngươi phụ trách. Thế nhưng là, La Chiến chết, can hệ trọng đại. Từ trong miệng hắn đạt được tin tức là trực tiếp nhất phương pháp. Tiểu đạo, giúp một chút. Cho ta mấy phút, có thể sao? Tiểu An. Quay đầu nhìn một chút Hứa Nghê. Hứa Nghê trầm tư một chút, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu An lập tức nhìn về phía Trung Liên Thành, được thôi, Trung cục. Hoa hạ quốc vận hưng thịnh. Xem ở trên người ngươi tràn đầy quốc vận phân thượng, chúng ta phá lệ một lần. Nhưng là, La Chiến sinh hồn ngơ ngơ ngác ngác, không có quỷ đạo thủ đoạn. Cái này không cần lo lắng. Trung Liên Thành cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Tiểu đạo, ngươi chưa có xem hổ cả sao? Này đôi luân hồi nhãn vẫn có chút tác dụng. Tiểu An cũng là im lặng. Lúc đầu Kiều An nói bóng gió, nói là không có quỷ đạo lực lượng, La Chiến sinh hồn căn bản là không có cách thanh tỉnh. Cho nên muốn hỏi lời nói, mình có thể hỗ trợ. Tiểu An là nghĩ bộc lộ tài năng, bởi vì hắn xem thường Trung Liên Thành nhị thứ nguyên lực lượng. Người nào không biết cặp kia luân hồi nhãn là anh đảo quỷ tử tài phú? Kết quả chưa từng nghĩ, người ta căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Được rồi. Tiểu An cũng lười để ý tới, trực tiếp phất phất tay, Trung cục, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Nói xong bay người về tới Hứa Nghê bên cạnh. Đám người thấy thế, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không ít dị năng giả có được tiếp xúc quỷ hồn thể năng lực, nhưng là ai cũng không có cùng quỷ tiên đánh qua một trận. Tiểu An cùng Hứa Nghê đã thành trong truyền thuyết thần thoại Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường là cái gì? Tại âm phủ hệ thống bên trong, người hai cũng là địa phủ thập đại âm soái một trong, cũng không phải phổ thông âm sai quỷ tốt chi lưu. Liên nhìn vừa mới Kiều An tiện tay liền đứt đoạn địa ngục đạo xiển xích liền đã nhìn ra, người ta sức chiến đấu đã không thể so sánh nổi, cho nên có thể không khai chiến tốt nhất. Trung Liên Thành mừng thầm, cũng không lo được Kiều An mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, tranh thủ thời gian đi vào La Chiến sinh hồn trước mặt, hai tay hợp lại, chuẩn bị phát động nhân gian đạo hấp hồn thuật đọc đến La Chiến ký ức. Ngay tại hắn vừa mới thi thuật, đưa tay chụp vào La Chiến sinh hồn đầu lúc, đột nhiên một cái đại thủ từ trong hư không rũ ra, bắt lại địa ngục đạo xiển xích. Cùng lúc đó, Lưu Nguyệt thu một tiếng quát, cẩn thận. Trung Liên Thành chấn động trong lòng, một loại cực kỳ nguy hiểm trực giác giật mình, hắn đột nhiên bước ra lui lại. Cương thi thân thể tốc độ không hề tầm thường. Hắn vừa thối lui trong nháy mắt, một cái chân to nha tử đã đạp trúng hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, một cước này mang ra một cỗ kinh phong, thế mà chấn đằng sau mấy cái dị năng giả bay rất ra ngoài. Kinh khủng, thật là đáng sợ lực đạo. Trung Liên Thành lách mình đội vàng thối lui, ổn định thân hình, trừng mắt luân hồi nhãn một tiếng gầm hét, ai? Giấu đầu lộ đuôi, dám xông vào quốc an cấm địa. Trong hư không, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Một cái tay giắt địa ngục đạo xiềng xích nhẹ nhàng bóp, giáp băng một thanh âm vang lên. Xiềng xích trực tiếp bị đứt đoạn, La Chiến sinh hồn cũng bị quăng về phía Kiều An. Hắc Bạch Vô Thường thực hiện chức trách. Một thanh thô lệ hùng tráng, nhưng tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên, uy áp phô thiên cái địa. Kiều An cùng Hứa Nghê trong nháy mắt phát giác được cố khí tức này, dọa đến trực tiếp nửa quỳ tới đất bên trên, lơm lớm lo sợ nói, Hắc Bạch Vô Thường gặp qua Quan Thánh Đế Quân. Trung Liên Thành đám người nghe xong, rung động trong lòng. Ai? Quan Thánh Đế Quân? Trước đó vừa mới sát phong bị kia Quan Nhị ra. Trong nháy mắt, thân ảnh hiện hình, chính là mới vừa rồi chạy tới Quan Trấn Đỉnh. Hắn thần sắc trang nghiêm, trên thân kim quang lấp lánh, hai mắt thần quang như điện, nhìn xem tất cả mọi người hừ lạnh một tiếng. Ông! Tất cả mọi người trong thai thoáng như vang lên tiếng sấm, có thể sức yếu trực tiếp bị chấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Trung Liên Thành sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới, liền câu cái La Chiến sinh hồn lại đem hắn cho đưa tới. Xem ra, những thứ này thần minh vẫn là như cũ, cao cao tại thượng, nhúng tay nhân gian. Bọn hắn dựa vào cái gì? Trung Liên Thành bởi vì trường kỳ cùng Lưu Nguyệt Thu có tiếp xúc, cho nên trong bất chi bất giác thay đổi một cách vô tri vô giác đã tiếp nhận tân thần trận doanh lý niệm. Nhân loại liền muốn mình nắm giữ tương lai, hoa hạ cổ tiên lại như thế nào? Vừa nghĩ tới đó, Trung Liên Thành tức giận bừng bừng phấn chấn. Trên người hắn hắc ám hệ lực lượng chậm rãi triển khai, đồng thời kích hoạt cương thi thân thể, trừng mắt luân hồi nhãn không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Quan Trấn Đỉnh. Ngươi làm gì? Ngươi dám xông vào quốc an cấm địa? Quan Trấn Đỉnh ngắm hắn một chút, khinh thường nói, trên trời dưới đất, vũ hồ tứ hải, quan mô đi đâu không được. Ngược lại là các ngươi đang làm cái gì? Trung Liên Thành. Quan Trấn Đỉnh lạnh lùng nói, đùa bỡn sinh hồn, tội ác tại trời. Nghiệp tình các ngươi có chức quan mang theo, quan mô không cho truy cứu. Hắc Bạch Vô Thường. Tiểu An cùng Hứa Nghê toàn thân chấn động, liền vội vàng không người trả lời, đến ngay đây, mang sinh hồn đi hồn động. Lại phát hiện các ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, quan mỗ liền không khách khí. Tiểu An cùng Hứa Nghê đồng thời đáp, tuân pháp chỉ. Nói xong Tiểu An tiện tay lắc một cái, tỏa hồn liên trực tiếp bọc tại La Chiến sinh hồn trên cổ, quay người muốn đi. Dừng lại. Trung Liên Thành chân nộ. Đến giờ phút này, hắn mới bản thân cảm nhận được, tân thần cùng cũ thần chi tranh, căn bản không phải nhất thời tâm huyết dân trào. Những thứ này cổ thần, quá tờ mở khoa trương. Chương 1160, một đao chi uy. Chương 1160, một đao chi uy. Trung Liên Thành tức giận. Có được cường đại dị năng lực lượng, hắn cũng căn bản không quan tâm cái gì cổ thần cổ tiên, cái gì cầu thí Quan Thánh Đế Quân, có thể di bờ sao thế? La Chiến chết can hệ trọng đại, đến một lần kia là hắn thích nhất bộ hạ cũ, thậm chí động đậy về hưu về sau, để La Chiến đến chính thức đảm nhiệm quốc an đại cục trưởng chức vị ý nghĩ. Kết quả hiện tại chết rồi, để cho người ta phát cuồng. Thứ hai, La Chiến chết liên lụy đến Tô Hoài Tú bản án, Tiến Kinh nhận giấu đi một nhân vật đáng sợ. Là ai? Đến cùng có mục đích gì? Trung Liên Thành cấp bách muốn biết, đến cùng là ai đã giết La Chiến? Hiện tại thật vất vả câu tới La Chiến sinh hồn, mắt thấy chân tướng gần ngay trước mắt, kết quả bị những thứ này hoa hạ cổ tiên cản trở làm rối. Tức giận, Trung Liên Thành đột nhiên thân hình lóe lên, lấy cương thi cực tốc ngăn ở Kiều An cùng Hứa Nghê phía trước, một tiếng nổi giận quát, ta xem ai dám mang đi La Chiến sinh hồn. Và anh, trên thân khí tức nổ bể ra tới, thuộc về Trung Liên Thành mình đặc biệt hình thú sở sản đủ cấp tốc tạo ra. Xem xét lãnh đạo đều tiến vào trạng thái chiến đấu, còn lại tất cả dị năng giả cũng lực lượng toàn bộ triển khai. Trong lúc nhất thời, trong sân khí lưu khuấy động, Quan Trấn Đỉnh nhìn xem bốn phía dị năng giả, một thân nhiệt huyết cũng là chậm rãi sôi trào lên. Hắn phong thần, thế nhưng là mấy giờ trước, hắn vẫn là cái khổ lực công. Tại trên công trường, cũng chỉ là làm loại kia hao tổn thể lực nhất thô trọng công việc. Vì ngày đó ba bữa cơm, vì trên có giả dưới có trẻ khổ bức sinh hoạt, phạm sai lầm bị chửi, không ra thủ thương, ra đường không dám đi tàu điện ngầm, ăn cơm không dám vào nhà hàng, sống hèn mọn, sống không có tôn nghiêm, thậm chí không nhìn thấy tương lai, chỉ là như là cái xác không hồn đồng dạng còn sống. Một ngày tiếp một ngày. Kết quả hiện tại, phong thần, mình lại là Quan Nhị gia chuyển thế. A ha 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 ha. Quan Trấn Đỉnh đột nhiên điên bắt đầu, lên tiếng cùng thiếu. Hắn bây giờ có được thần tiên cảnh giới tu vi, cái này đột nhiên cuồng loạn lên tiếng cùng thiếu, tiếng cười đơn giản như là nổ lôi cùng nổ, tiếng gầm chấn tất cả mọi người choáng đầu hoa mắt. Lưu Nguyệt Thu chân mày nhíu chặt hơn. phong thần bảng tệ nạn đã bắt đầu chậm rãi nổi lên. Trước đây thật lâu, Lưu Nguyệt Thu kỳ thật liền đã nhận ra điểm này, đây cũng là vì cái gì nàng kiên định muốn chấp hành tân thần kế hoạch nguyên nhân. Chính là những thứ này hoa hạ cổ tiên căn vốn không có cổ tiên ký ức. Bọn hắn tất cả đều là có được thần tiên cảnh giới phàm nhân. Tiên nhân tu vi, phàm nhân tâm cảnh. Cái này có thể bất loạn. Trước đó có Ngõa Lãng Bảo tập đoàn uy hiếp, cho nên Trần Phong mang về phong thần bảng sắc phong thần tiên, lấy ứng đối thế giới quốc gia khác thần nhân tạm minh, cái này không gì đáng trách. Thế nhưng là, Ngõa Lãng Bảo tập đoàn một khi biến mất, phong thần bảng tệ nạn liền bại lộ. Tiên không tiên, người không ra người. Có được thần tiên cảnh giới phàm nhân lại biến thành cái gì? Đó mới là họa loạn căn nguyên. Tựa như trước mắt Quan Chấn Đỉnh đồng dạng. Trước đó hắn bị sắc phong thời điểm, Lưu Nguyệt Thu liền trước tiên thông qua quốc an hệ thống tra được Quan Chấn Đỉnh tất cả tin tức. Người này chính là cái phổ thông dân công, ra khổ đại lực cái chủng loại kia người. Bản thân còn không có cái gì văn hóa. Ở trên người hắn, mảy may không nhìn thấy trong lịch sử cái kia trung dũng thiên thu quan nhị ra cái bóng. Loại người này một khi đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng, ai còn có thể khống chế hắn? Phong thần bảng có thể sao? Lưu Nguyệt Thu cảm giác sâu sắc hoài nghi. Giờ phút này, Quan Chấn Đỉnh giống như là điên cuồng đồng dạng. Trên người hắn khí tức không ngừng tăng lên, tiên gia lực lượng chậm rãi tăng gọn, sau lưng vậy mà một chút xíu nổi lên mặc trường bào, tay cầm con dao, tay nâng dâu đẹp mặt đỏ quan công hình tượng. Khí tức kinh khủng chấn động đại địa. Một cỗ lạnh thấu xương sát khí từ quốc an cấm địa cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lưu Nguyệt Thu thầm kêu không ổn. Cái này Quan Thánh Đế quân giống như muốn đại khai sát giới. Đúng lúc này, Trung Liên Thành cũng không nhịn được, triệt để bị chọc giận, đột nhiên thôi động hình thú sở sạn đủ công tới. Quan Chấn Đỉnh mày rậm dựng lên. Đột nhiên dựng thẳng lên kiếm chỉ quát to một tiếng, phá. Phía sau, cái kia to lớn quan công pháp tướng đột nhiên huy động trong tay thanh long hiện nguyệt đao, bá khí vô cùng đánh ra cuồng bạo một đao. Ầm ầm, răng rắc. Tiếng oanh minh bên trong, một tiếng rên hảm. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy hình thú sợ sạn đủ bị một đao chém thành đầy trời điểm sáng. Mà quan công pháp tướng một đao kia dư thế không ngừng, vậy mà trực tiếp bổ về phía Trung Liên Thành cái chán. Xong, những người khác căn bản ngăn không được. Trước đó còn vọng tưởng dùng dị năng lực lượng cùng tiên gia lực lượng thử a đâu, hiện tại xem xét, dị năng lực lượng tạm thời căn bản không đủ. Cái kia pháp tướng chi lực ai có thể ngăn cản? Sống chết trước mắt, Trung Liên Thành cũng gấp. Trong nháy mắt đó, hắn là thật triệt để dứt bỏ luân hồi nhãn lực lượng, tất cả tinh thần khí máu tất cả đều tập trung vào cương thi thân thể trên thân. Trong điện quang hỏa thạch, không gian đột ngột bóp méo một chút. Quan Chấn Đỉnh hơi sững sờ. Ầm ầm, đao thế phách hung, vô hình mà mang theo tuổi khô lạp hủ đao khí trực tiếp phá vỡ cấm địa phong ấn, trực tiếp vọt tới phía ngoài cao ốc. Hoàng bét, Quan Chấn Đỉnh vội vàng lách mình mà ra. Cái này nếu để cho đao khí của hắn bổ đi ra, sợ là nửa cái kinh thành đều bị hủy. Vậy liên nghiệp chướng nặng nề. Ngay tại Quan Chấn Đỉnh chuẩn bị hóa giải chính hắn cái kia khí thôn sơn hà đao khí lúc, đột nhiên phương xa trong bóng tối lóe ra một cái thân hình. Một giây sau, khó khăn lắm lao ra đao khí vậy mà quỷ dị bị hút tới mặt đất. Quan Chấn Đỉnh lập tức vô cùng ngạc nhiên. Hắn trợn mắt nhìn đao khí của hắn tựa như là máy chơi game bên trong sóng xung kích đồng dạng trên mặt đất biến thành hai chiều hình tượng, một mực truyền đi thật xa, cuối cùng chậm rãi biến mất. Đây là cái gì thủ đoạn? Dễ dàng như thế liền hóa giải lực lượng của mình. Quan Chấn Đỉnh nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia cũng lười dương dương đi ra bóng ma, ngẹo đầu nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là cả lơ phất phơ biểu lộ. Là Thẩm Kiếm. Ai dám tranh phong cái kia Thẩm giáo sư? Quan Chấn Đỉnh không hiểu rõ Thẩm Kiếm, càng không biết năng lực của hắn, cho nên nhất thời vậy mà ngây dại. Đột nhiên, trong hư không xa xa truyền đến một thanh âm êm ái, Quan Thánh Đế quân, hoàn thành nhiệm vụ liền trở lại đi, không thể lỗ mãng. Quan Chấn Đỉnh liền vội vàng xoay người xa xa cúi đầu, tuân pháp chỉ. Nói xong, quay người vung tay lên. Một mực trông coi là chiến sinh hồn Tiểu An cùng Hứa Nghe thân hình trong nháy mắt biến mất. Quan Chấn Đỉnh quay đầu nhìn thoáng qua trong cấm địa né tránh hắn tất sát nhất kích Trung Liên Thành, hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy quay người đi vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Trong cấm địa, tất cả mọi người giật mình nhìn xem Trung Liên Thành. Thời khắc này Trung Liên Thành cũng thay đổi dạng. Lúc đầu, hắn cương thi huyết mạch là tới từ Tưởng Xính Đỉnh huyết mạch, cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là con ngươi màu xanh lục đời thứ hai cương thi. Nhưng là bây giờ, con ngươi của hắn thế mà cũng quỷ dị biến thành màu đỏ, đỏ thắm như máu, mà lại lóe ra cực kỳ tà ác và mang. Sau lưng của hắn cũng sinh ra một đôi cánh khổng lồ, đen như mực, xương cốt lộ ra ngoài, nhìn xem giống như là xương cánh. Tại sao có thể như vậy? Lưu Nguyệt Thu yên lặng nhìn xem dáng như ma thần Trung Liên Thành, trong lòng thầm than. Không nghĩ tới, vừa mới tại sống chết trước mắt, Trung Liên Thành lão hồ ly này thế mà ngoài ý muốn đột phá cương thi huyết mạch gông cùng xiềng xích, mình tiến đến giai. Lợi hại. Hiện tại, hắn cũng tiến vào thần lĩnh vực, xem như cùng Tượng Xính Đỉnh đứng ở cùng một cái độ cao bên trên. Về sau, càng khó cản tay hắn. Ai? Chuyện ngày hôm nay, để tương lai trở nên phức tạp hơn. Chương 1161, Phật đạo cũng sẽ lên phân tranh. Chương 1161, Phật đạo cũng sẽ lên phân tranh. Quốc an phong tỏa tin tức. Trong phòng họp, Trung Liên Thành thu liễm tất cả lực lượng, ánh mắt thiền tĩnh. Tiến vào thần lĩnh vực, hắn tựa như lập địa thành Phật, trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy gì vãng thần sắc. Lưu Nguyệt Thu ngồi yên lặng, không nói chuyện. Đối diện, Thẩm Kiếm bắt chéo hai chân, thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm. Trong phòng họp ngoại trừ hai người bọn hắn bên ngoài, còn có mấy cái quốc an hạch tâm tầng nhân vật. Rất nhanh, Dương Liễu nói chuyện điện thoại xong trở về, đi đến Trung Liên Thành bên người thấp giọng thì thầm, "Trung cục đều xử lý xong." Bên ngoài dư luận đã lắng lại. "Ừm." Trung Liên Thành gật gật đầu, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kiếm, "Thẩm giáo sư, chuyện lần này, đa tạ biệt thủ." "Khách khí." Thẩm Kiếm quay người nhìn về phía hắn, ta cũng phải chúc mừng Trung Cục một tiếng, lần này xem như nhân họa đắc phúc. Thẩm giáo sư, chúng ta thất bại. Trung Liên Thành thần sắc bình thản nói, La Chiến sinh hồn bị mang đi.
Đúng, ta thấy được.
Thẩm Kiếm nhún vai, người ta quan thánh đế quân là thần tiên, bọn hắn muốn mang đi một đạo sinh hồn, chỉ sợ không ai có thể ngăn được đi.
Trung Liên Thành.
Thẩm Kiếm tiếp tục nói, Trung Cục, chuyện của các ngươi đâu, ta cũng chính là vừa lúc đụng phải. Nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Dù sao thân phận không thích hợp, ta cũng không có tư cách lưu tại nơi này.
Đúng không?
Trung Liên Thành thở dài ra một hơi, được.
Dương Liễu, đưa Thẩm giáo sư ra ngoài.
Vâng.
Thẩm Kiếm đứng dậy hề bài phất phất tay, bái.
Nói xong cũng đi ra ngoài.
Dương Liễu theo sát phía sau.
Lúc rời đi, tiện tay đóng lại cửa phòng họp.
Xuống lầu dưới.
Dương Liễu thừa dịp chung quanh lúc không có người, tiến đến Thẩm Kiếm bên người nhẹ giọng hỏi một câu, Thẩm giáo sư, Phong Ca hắn.
Có lời gì nói a?
Không có.
Thẩm Kiếm cười nói, ta thật sự là vừa lúc đi ngang qua, không phải Trần Phong để cho ta tới.
Thật sao?
Dương Liễu trên mặt thần sắc thất vọng, thấp giọng lẩm bẩm nói, hắn thật cái gì đều mặc kệ sao?
Dương khoa trưởng.
Thẩm Kiếm đột nhiên vô vô cánh tay của nàng, ta khuyên ngươi từ chức a.
Cái gì?
Dương Liễu sững sờ.
Ngươi trạng thái này không thích hợp nữa quốc an.
Thẩm Kiếm cười cười, tiếp lấy khoát khoát tay nói, không cần tiễn, chính ta đi.
Nhớ kỹ ta, ngươi đã không thích hợp quốc an, mau chóng rời trước đi.
Nếu không, có lẽ ngươi cũng cách cái chết không xa.
Dương Liễu.
Thẩm Kiếm đi.
Dương Liễu quay đầu nhìn xem trên lầu.
Bọn hắn vẫn còn đang họp.
Chuyện ngày hôm nay đối quốc an là cái không nhỏ kích thích.
Những thứ này cổ tiên có một cái tính một cái, không lọt vào mắt quốc gia quy tắc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tùy ý nhúng tay thế gian sự vụ, thậm chí còn dám tùy ý xuất thủ.
Đôi này quốc gia tới nói, đơn giản không thể chịu đựng.
Cho nên, chuyện này có lẽ sẽ đem quốc an triệt để đẩy hướng tân thần kế hoạch.
Ai?
Làm thế nào mới tốt?
Dương Liễu liền đứng tại cổng, trong lòng vô hạn tưởng niệm lên Trần Phong.
Rất muốn từ bỏ hết thảy, rất muốn gia nhập hắn hậu cung đoàn,
làm nữ nhân của hắn được rồi.
Năng lực chính mình thấp, về sau còn có thể làm cái gì?
Ngay cả lãnh đạo cũng bị mất.
Dương Liễu mê mang.
Trong phòng họp,
Trung Liên Thành nhìn về phía Lưu Nguyệt Thu, chuyện ngày hôm nay, ngươi có ý nghĩ gì?
Lưu Nguyệt Thu đưa tay vẩy một chút tóc, từ tốn nói, Trung Cục, chuyện ngày hôm nay, không tính 100% thất bại.
Vì cái gì?
Trung Liên Thành ánh mắt sáng lên mấy phần.
Rất đơn giản.
Lưu Nguyệt Thu ánh mắt thanh tịnh mà thuần túy, nhưng là thâm thúy vô cùng, cái kia vừa mới khôi phục thần cách quan thánh đế quân liều lĩnh đến cấp người, cái này nói rõ một sự kiện. Có người không hy vọng ngươi từ La Chiến nơi đó tra được bất kỳ tin tức gì.
Trung Liên Thành.
Nhất là hung thủ.
Lưu Nguyệt Thu nhẹ nói, cho tới nay, Phong Thần Bảng sắc Phong Thần Tiên đều đóng vai lấy thủ hộ Hoa Hạ đại địa nhân vật.
Giống như trước Trung Quỷ, Lữ Độc Tân, bọn hắn thậm chí vì Hoa Hạ đi tham gia thần chi lôi đài.
Nhưng là, vị này quan thánh đế quân vừa mới kém chút một đao hủy kinh thành.
Vì cái gì?
Trung Liên Thành chậm rãi nói ra, mục tiêu của bọn hắn thay đổi.
Đúng.
Lưu Nguyệt Thu gật gật đầu, mục tiêu của bọn hắn thay đổi.
Vì cái gì thay đổi?
Bởi vì bọn hắn vốn là muốn bảo hộ mục tiêu quần thể thay đổi.
Lưu Nguyệt Thu lạnh nhạt nói ra, từ xưa đến nay, thế gian phân tam giới.
Người, thần, quỷ, tam giới mỗi người quản lý chức vụ của mình.
Hoa Hạ cổ tiên lấy thần minh tự cho mình là, lấy thủ hộ nhân gian đại địa làm nhiệm vụ của mình.
Nhân gian đâu?
Đều là phàm tục.
Phàm nhân cần thần minh che chở, lấy tránh né thiên tai địa họa cùng yêu ma quỷ quái.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bị thần minh coi là phàm tục cái quần thể này đã bắt đầu xuất hiện chất biến.
Rất nhiều sâu kiến biến thành dị năng giả,
thậm chí chậm rãi đối thần minh sinh ra uy hiếp.
Cho nên, bọn hắn vì cái gì còn muốn thủ hộ cái quần thể này?
Trung cục, thần minh lập trường đã cải biến.
Phàm nhân trong mắt bọn hắn, không khác sâu kiến.
Sâu kiến dám xoay người.
Đổi lại là ta, trên đất con kiến đột nhiên bay lên công kích ngươi, ngươi sẽ nuông chiều bọn chúng sao?
Trung Liên Thành yên lặng nhìn xem Lưu Nguyệt Thu, nửa ngày mới nói về bản án.
La Chiến bản án, ngươi có gì tốt đề nghị a?
Có một chút.
Lưu Nguyệt Thu tiện tay đưa điện thoại di động đẩy qua đi, ta nhìn kỹ La Chiến xảy ra chuyện trải qua.
Vì cái gì các ngươi tất cả mọi người không chú ý hắn rồi?
Trung Liên Thành cúi đầu xem xét.
Ừm.
Trung Liên Thành ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Nguyệt Thu, có ý tứ gì?
Ngươi nói tiểu ông.
Đúng, chính là cái này ông Lâm.
Lưu Nguyệt Thu đã tính trước nói, xảy ra chuyện thời điểm, tiếp cận nhất La Chiến chính là tài xế của hắn ông Lâm.
Mà các ngươi cầm tới tất cả manh mối, trên cơ bản đều là ông Lâm cung cấp.
Thế nhưng là,
Trung Liên Thành hồ nghi nói, ông Lâm chỉ là cái văn viên, không có điều đi làm lái xe trước đó, hắn chỉ là phòng giam bên kia một cái bình thường văn viên.
Mà lại, hắn tại quốc an rất nhiều năm.
Ta quá quen thuộc hắn.
Đúng, ngươi quá quen thuộc hắn.
La Chiến cũng quá quen thuộc hắn.
Quen thuộc đến hoàn toàn sẽ không đối với hắn lên đề phòng chi tâm,
thậm chí xảy ra chuyện sau trực tiếp đem hắn nói hết thảy trở thành manh mối.
Lưu Nguyệt Thu thở dài ra một hơi nói, Trung Cục, La Chiến trên người có vô hiệu lĩnh vực hương vị, hắn mất đi dị năng, bị một thanh phổ thông trùy thủ giết chết, tuyệt đối là bởi vì vô hiệu lĩnh vực nguyên nhân.
Mà vô hiệu lĩnh vực là Hạ Tuyết năng lực.
Hạ Tuyết ở đâu?
Tại quốc an giam cầm khu.
Vương Lâm trước kia vừa lúc là trông coi nàng tổ viên một trong.
Còn có, Vương Lâm tại giam cầm khu biểu hiện tốt đẹp, một mực cũng không có phạm qua sai lầm gì, vì cái gì đột nhiên muốn điều đi cho La Chiến làm lái xe?
Hắn muốn lên điều, không phải hẳn là đi tốt hơn chức vị a?
Trung Cục, động cơ của hắn không rõ.
Cuối cùng, Vương Lâm cho La Chiến làm lái xe.
Chúng ta giả thiết La Chiến chết là bởi vì hắn biết Tô Hoài Tú vụ án chân tướng.
Có thể La Chiến trước khi chết, hắn cùng Dương Liễu gọi điện thoại thời điểm, người ngay tại trên xe tại cao trên kệ, cái này thông điện thoại thế tất sẽ để cho Vong Lâm nghe được. Tên hung thủ này đã có thể giết La Chiến, vì cái gì không đem đồng dạng nghe được nội dung điện thoại Vong Lâm cũng giết? Vong Lâm chỉ là một cái văn viên, thậm chí không có gì tính công kích dị năng lực lượng, giết hắn dễ như trở bàn tay. Trung cục, vì cái gì Vong Lâm không chết? Trung Liên Thành, khá lắm. Bị hỏi á khẩu không trả lời được. Trung Liên Thành chính mình cũng xuất mồ hôi lạnh cả người. Chính hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Một lòng nghĩ muốn từ La Chiến miệng bên trong hỏi ra trận tướng, kết quả ngược lại không để ý đến cái này cơ bản nhất năng lực trinh thám. Vẫn là Lưu Nguyệt Thu tỉnh táo, hoặc là nói là lạnh lùng. Đa trí gần như yêu. Nàng giống như mãi mãi cũng sẽ không bị cảm xúc chi phối. Đại nào tiến hóa kết quả đáng sợ như vậy sao? Lúc này, Lưu Nguyệt Thu đột nhiên nói một câu, ta tìm người điều tra ông Lâm mối cảnh. Ngươi biết không, gia tộc bọn họ có phi thường thành kính lễ Phật truyền thống. Cha mẹ của hắn đều là tin Phật người. Bao quát chính hắn, mặc dù thẩm tra chính trị thời điểm không có đề cập qua, nhưng là hắn tại trong âm thầm, cũng là thành kính Phật tử. Trung Liên Thành trừng mắt nhìn, cái này, lại có vấn đề gì? Lưu Nguyệt Thu đứng dậy lạnh nhạt nói ra, có hai vấn đề. Cái thứ nhất, Trần Phong đã từng nói, Hạ Tuyết có thể là Phật tổ Thích Già Mani chuyển thế. Cái thứ hai, Hoa Hạ cổ tiên cũng chia trận doanh. Chúng ta Hoa Hạ chính thống tín ngưỡng thần minh là đạo gia. Phật môn mặc dù tại Hoa Hạ truyền bá cũng rất rộng, nhưng từ đầu đến cuối khó mà dung chuyển Hoa Hạ đạo gia chính thống thần minh địa vị. Phật tổ lợi hại hơn nữa, cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế thuộc hạ. Trung Liên Thành, Lưu Nguyệt Thu cười nhạt một tiếng, nếu suy đoán của ta thành sự thật, có lẽ ngày sau không chỉ sẽ có tân thần cùng cũ thần chi tranh. Trung Liên Thành sắc mặt khó coi, ngươi ý tứ, Phật đạo cũng sẽ lên phân tranh. Lưu Nguyệt Thu không nói chuyện, mà là nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy quay người rời đi phòng họp. Trung Liên Thành một người ngồi trên ghế, trong lòng đều tất chó. Tân thần cùng cũ thần chi tranh, Phật cùng đạo chi tranh, bên trong cùng bên ngoài chi tranh, phàm tục cùng thần minh chi tranh. Tốt tờ mở luận a. Chương 1162, Phật đều không nói phổ độ chúng sinh. Chương 1162, Phật đều không nói phổ độ chúng sinh dưới lầu. Dương Liễu một mực cũng không có về trên lầu. Lão lãnh đạo hy sinh, để nàng rất thương cảm. Từ khi tiến vào quốc an, nàng vẫn luôn tại La Chiến thủ hạ công việc. Từ một cái phổ thông điều tra viên một đường trưởng thành là La Chiến phụ tá đắc lực, thậm chí tấn thăng khoa trưởng chức vụ, đây hết thảy đều không thể rời đi La Chiến dịu dắt. Lão La đối nàng tựa như đối đại nữ nhi đồng dạng, phi thường chiếu cố, quan tâm đầy đủ, thậm chí đã từng một lần muốn nàng gả tiến La gia làm con dâu phụ tới. Kết quả hiện tại, thế mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ hy sinh. Đường đường quốc an xếp hạng 10 vị trí đầu dị năng cường giả, mơ mơ hồ hồ chết tại trên xe, bị một thanh phổ thông chủy thủ cho giết chết. Khổ sở. Dương Liễu phi thường khổ sở. Lột da cứng rắn sắc ngoài dưới, nội tâm của nàng kỳ thật rất yếu đuối, rất mẫn cảm. Đây cũng là vì cái gì làm La Chiến hy sinh về sau, nàng đột nhiên liền bắt đầu vô hạn hướng tới lên gia nhập Trần Phong hậu cung đoàn. Nàng muốn chạy trốn. Thế cục bây giờ quá phức tạp đi. Động một chút lại dị thế, động một chút lại tận thế tiên đoán, động một chút thì là dị năng giả chiến tranh, cái kia quy mô cùng thần tiên đánh nhau khác nhau ở chỗ nào? Gánh vác quá nặng. Dương Liễu tựa ở dưới lầu ngoài cửa trên vách tường, nhìn lên trên trời tình tình mà người. Ông ngoong. Điện thoại chấn động. Dương Liễu tiện tay cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Một giây sau, phương xa cái nào đó hắc ám địa phương đột ngột vang lên phanh một tiếng. Dương Liễu trước mặt bỗng nhiên nổ tung một chùm sương mù màu trắng. Bịch. Dương Liễu một đầu mới ngã xuống đất. Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, cấp tốc đi vào Dương Liễu bên cạnh, chậm rãi từ phía sau rút ra một cây chùy thủ. Lúc này, rơi xuống mặt đất điện thoại óng nóng lại là chấn động. Kẻ tập kích theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Điện thoại giao diện bên trên biểu hiện một hàng chữ, Dương Liễu, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Nếu như mục tiêu kế tiếp là ngươi, công kích trước ngươi nhất định sẽ sử dụng vô hiệu lĩnh vực năng lực tiêu trừ lực lượng của ngươi. Kẻ tập kích trong lòng nhảy một cái. Sẽ không phải. Ý niệm mới vừa nhuốm, nằm dạp trên mặt đất Dương Liễu đột nhiên bắn người mà lên, một quyền đánh ra. Trải qua cực hạn áp xúc nhưng lại điên cuồng bành trướng cơ bắp mang đến đáng sợ công kích hiệu quả. Hơi nén, giản dị bản pháo không khí. Oeng. Một tiếng lột ngạt vô cùng buồn bực bạo âm thanh bỗng nhiên nổ tung. Kẻ đánh lén vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền này oanh một tiếng kêu thảm, xương cốt tiếng vỡ vụn dị thường chói tai, thân thể cũng giống là diều đứt dây xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống nơi xa. Dương Liễu thân thể cũng lung lay. Mặc dù kịp thời đóng chặt khí, thế nhưng là cái kia xương mù màu trắng tựa hồ cũng có thể thẩm thấu làn da, cho nên cảm giác lực lượng đang phong thả biến mất. Đáng chết. Dương Liễu gắt gao cắn răng, điên cuồng thôi động dị năng, không muốn mạng cùng xâm lấn thể nội xương mù màu trắng đối kháng, đồng thời thật nhanh nào về phía kẻ tập kích. Nàng muốn nhìn tập kích người đến cùng là ai. Còn không chờ nàng lúc chạy đến, cái kia bị nàng một quyền đánh bay ra ngoài kẻ tập kích liền dễ dàng lấy ngồi dậy, cố gắng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, miệng bên trong một bên thổ huyết một bên than nhẹ một tiếng, Nam Vô A Di Đà Phật. Dương Liễu kinh hãi, muốn hỏng việc. Quả nhiên, làm nàng gọi tới chỗ gần lúc, kẻ tập kích cổ nghiêng một cái, chết rồi. Hắn cả khuôn mặt cùng thân thể tứ chi cực tốc hư thối sinh ngủ. Lúc này, Dương Liễu bên cạnh thân ảnh chớp liên tục. Trung Liên Thành cùng Lưu Nguyệt Thu gần như đồng thời hiện ra thân hình. Sau đó, lục tục ngo ngoe xông ra mấy cái quốc an cường giả. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trung Liên Thành càng là thần sắc túc sát, băng lãnh nói, tự hủy rồi. Thật ác độc thủ đoạn. Lưu Nguyệt Thu khẽ than thở một tiếng. Bịch. Lúc này Dương Liễu rốt cuộc duy trì không được, một thân dị năng biến mất vô tung vô ảnh, một đầu mới ngã xuống đất. Trung Liên Thành nhìn nàng một cái, lập tức phất phất tay, mang Dương Liễu đi an toàn phòng. Từ giờ khắc này, 24 giờ bảo hộ nàng. Vâng. Trung Liên Thành luân hồi nhãn flash, hai tay hợp lại. địa ngục đạo.
Ầm ầm, Diêm Vương lần nữa bị khai ra hết. Trung Liên Thành nghĩ câu hồn, thế nhưng là lần này hắn thất vọng. Trước mặt cái này tự hủy người, tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một bộ xác không, căn bản không có linh hồn. Trung Liên Thành ngây ngẩn cả người, tự lẩm bẩm, đây là thủ đoạn gì? Thậm chí ngay cả hồn phách của mình đều xóa bỏ rồi, ác như vậy sao? Lưu Nguyệt Thu nhìn xem chậm rãi hư thối hình thành một đám nụ huyết, như có điều suy nghĩ nói, phổ thông dị năng phải làm không đến, trừ phi dính đến vật đạo tín ngưỡng cùng bị đạo năng lực. Trung Liên Thành càng ngày càng phiền toái, nhóm người này lại có đáng sợ như vậy tín niệm, một khi thất thủ lập tức tự sát thủ đoạn kinh khủng đến thế mà có thể hủy đi hồn phách của mình. Rốt cuộc là ai? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Sau 20 phút, Quốc An dị năng giam cầm khu, Hạ Tuyết bị đánh thức, nàng mơ mơ màng màng rời giường, ngạc nhiên phát hiện Quốc An đại cục trưởng Trung Liên Thành thế mà tới. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hạ Tuyết bị mang vào phòng thẩm vấn, bầu không khí ngưng trọng. Trung Liên Thành cùng Lưu Nguyệt Thu song song ngồi tại đối diện. Hạ Tuyết rủi rủi con mắt, mềm nhũn nói, thì thế nào? Hạ Tuyết. Trung Liên Thành luân hồi nhãn lóe ra u u tử quang, nhìn xem Hạ Tuyết trầm giọng hỏi, ta hiện tại hỏi ngươi sự tình phi thường trọng yếu, ta cần ngươi thành thật trả lời. Ta không muốn dùng luân hồi nhãn thôi miên ngươi, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hạ Tuyết trừng mắt nhìn, lập tức gật gật đầu, ta minh bạch. Tốt, ta hỏi ngươi, ngươi vô hiệu lĩnh vực có thể thoát ly bản thể sử dụng a? Hạ Tuyết sững sờ, trầm mặc một lát mới chậm rãi gật đầu, có thể, có thể. Trung Liên Thành lập tức mở to hai mắt nhìn, làm sao sử dụng? Thả ra một cỗ xương mù màu trắng, còn có thể từ làn da thẩm thấu tiến nhân thể. A, Hạ Tuyết ngẩn ngơ, cái gì xương mù màu trắng? Không phải xương mù màu trắng. Trung Liên Thành vội vàng truy vấn, đó là cái gì? Hạ Tuyết khẽ cau mày, ta vô hiệu lĩnh vực là nhìn không thấy, chỉ là một loại trường năng lượng mà thôi, nào có cái gì xương mù màu trắng. Mà lại, một khi vô hiệu lĩnh vực thoát ly bản thể sử dụng, chúng ta liền triệt để không có lực lượng. Trung Liên Thành. Lúc này, Lưu Nguyệt Thu nhẹ giọng hỏi một câu, Hạ Tuyết, đoạn thời gian gần nhất, ngươi có cái gì đặc thù cảm giác à? Không có gì đặc thù cảm giác. Hạ Tuyết nhún vai, mỗi ngày đều đang bị nuốt, mà lại ta là bị phán vô hạn, ta có thể có cảm giác gì? Cái xác không hồn mà thôi, đã sớm không có cảm giác. Các ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Lưu Nguyệt Thu trầm ngâm một chút, lập tức thản nhiên nói ra, bên ngoài có loại lực lượng rất đặc thù, có thể để dị năng giả triệt để mất đi năng lực. Loại lực lượng này cùng ngươi vô hiệu lĩnh vực không có sai biệt, chỉ là loại lực lượng này tính trạng là một loại sương mù màu trắng, mặc kệ là hút vào vẫn là từ làn da thẩm thấu, đều có thể có hiệu lực. Ngươi đối loại lực lượng này có ý kiến gì không a? Hạ Tuyết, Hạ Tuyết, Hạ Tuyết đột nhiên cười, các ngươi có người chết, là hy sinh. Trung Liên Thành ánh mắt rất đáng sợ, nhưng là Hạ Tuyết căn bản không quan tâm, chỉ là mím môi cười nói, thật xin lỗi, các ngươi nói loại lực lượng kia, ta hoàn toàn không biết gì cả. Vậy ngươi cười cái gì? Hạ Tuyết khoan thai ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, miệng bên trong tự lẩm bẩm, hồng liên nghiệp hỏa đốt trong tim, bóng đen lưu động chiếu cấp 5. Bồ đề diệp lạc thu phong lên, thế gian hỗn loạn giống như chiều gấp. Phật quang ảm đạm ma ảnh hiện, nhân quả luân hồi qua trong giây lát. Kim trung huyết giải cảnh thế tỉnh, gió tanh mưa máu sóng ngầm sinh. Trung Liên Thành sững sờ, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không biết. Hạ Tuyết lần nữa nhìn về phía hắn, một mặt nụ cười lạnh nhạt, chỉ là gần nhất trong đầu thường xuyên sẽ xuất hiện mấy câu nói đó. Còn có ý tứ gì, ta thật không biết. Lúc này, Lưu Nguyệt Thu đột nhiên đứng dậy rời tiệc. Trung Liên Thành liền vội hỏi một câu, đi làm cái gì? Trở về thu quần áo. Lưu Nguyệt Thu thuận miệng trả lời một câu. Thu quần áo? Trung Liên Thành đơn giản không hiểu ra sao, thu cái gì quần áo? Cái này hơn nửa đêm ngươi lại làm cái gì thiên cơ? Gió tanh mưa máu muốn tới, không thu quần áo chẳng lẽ trở lấy bị tưới? Trung Liên Thành chấn động trong lòng, gió tanh mưa máu. Không sai. Lưu Nguyệt Thu quay đầu nhìn xem Hạ Tuyết, hồng liên nghiệp hỏa, bồ đề diệp lạc, Phật quang ảm đạm, kim trung huyết giải. Ngay cả Phật tổ đều không nói phổ độ chúng sinh, gió tanh mưa máu còn xa a. Đúng không? Hạ Tuyết. Hạ Tuyết ngon ngọt cười. Cái kia cười một tiếng, vậy mà để Trung Liên Thành toàn thân một trận ác hàn. Chương 1163, Vương Chấn Cầu đã thị cảm. Chương 1163, Vương Chấn Cầu đã thị cảm. Dương Liễu được bảo hộ đi lên. Đồng thời, Quốc An cũng bí mật điều tra quyển kia công việc bút ký nguyên chủ. Đáng tiếc, hết thể đã chết rồi. Vây quanh quyển kia công việc bút ký tất cả mọi người chết rồi. Trong vòng một đêm chết hết. Thế là, vụ án đi vào ngõ cụt. Duy nhất có thể được đến kết luận chính là Tô Hoài Tú là cái ngụy tiên tri. Nàng chính là cái bệnh tâm thần người bệnh, tâm lý xảy ra vấn đề. Đem nàng đã từng nghiên cứu qua một dị năng giả đối tượng trở thành chính nàng, đem chính nàng trở thành tiên tri, thế là liền nảy mầm chúa cứu thế tình hoài. Nàng còn tốt giải quyết, sớm tối có thể tìm tới nàng. Thế nhưng là Tô Hoài Tú nghiên cứu cái kia chân chính tiên tri lại đoạn mất manh mối. Bây giờ căn bản không biết là ai. Vương Lâm khả năng biết, nhưng hắn cũng mất tích. Thế là, chỉ có một thân siêu cường sức chiến đấu Trung Liên Thành triệt để phiền muộn. Hiện tại xem ra, dị năng cũng không phải vấn năng, mà lại, hắn quá coi trọng sức chiến đấu, lại không để ý đến hệ phụ trợ dị năng lực lượng. Toàn bộ quốc an, 90% nhân viên đều thiên về tại tác chiến hệ. Chân chính phụ trợ tính điều tra viên cực ít. Nên làm sao xử lý? Thượng Hải bên trên. Lại qua một ngày. Mộ Dung Thành như ngồi bàn trông. Ai dám tranh phong hai vị kia đến cùng thả hay là không thả? Không thả đi, giữ lại cũng vô dụng. Cái gì cũng hỏi không ra. Bao quát Đoạn Tinh Huyền, nàng cái gì cũng không biết, hoàn toàn là bị điều khiển trạng thái. Tưởng Xính Đình cùng Tiêu Ngọc thì càng đừng nói nữa. Cái này hai tất cả đều là không thể tưởng tượng siêu tự nhiên sinh vật. Thế nhưng là thả.
Trên mặt mũi không qua được ai, nhất là Tiêu Ngọc còn đả thương không ít người, nói thế nào? Mộ Dung Thành là thật đau đầu. Trước kia không có cùng Trần Phong xung đột chính diện lúc, Thượng Hải bên trên cảnh sắc an lành. Nơi này dị năng cục quản lý im lặng phát đại tài, điên cuồng phát triển dị năng của mình hệ thống cùng lực lượng. Phát triển đến kích thước nhất định, phát triển ra hơn 10 vị chuẩn thiên cấp dị năng giả, cái này khiến toàn bộ Thượng Hải bên trên ban lãnh đạo đều cảm thấy mình vô địch. Thượng Hải bên trên vô địch, siêu việt tiên kinh, đăng đỉnh toàn cầu. Chuẩn thiên cấp dị năng giả a, tương đương với hoa hạ cổ tiên lực lượng. Một người bình định một nước không thành vấn đề. Cho nên, chính là cái kiêu ngạo. Kết quả hiện tại rốt cục đụng phải cái đinh. Đối mặt Trần Phong, cho dù là Mộ Dung Thành qua đi trong âm thầm nghiên cứu qua hắn bao nhiêu lần, luôn cảm giác ứng phó hắn thuận buồm xuôi gió, chỉ khi nào trực diện một thân lúc, cũng không thể không cúi đầu. Căn bản không có cơ hội. Trên tinh thần cảm giác gáp bách là nhất trực quan. Ai? Sớm biết liền không treo chọc hắn. Thật hy vọng Trần Phong tại Thượng Hải bên trên có thể phạm điểm sai lầm. Phạm sai lầm? Mộ Dung Thành đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng a? Trần Phong liền không thể phạm sai lầm sao? Hắn liền cho tới bây giờ đều không phạm sai lầm sao? Chỉ cần hắn tại Thượng Hải phạm sai lầm, đến lúc đó liền có lấy cớ chế tài hắn. Cho nên, như thế nào mới có thể để hắn phạm sai lầm? Mộ Dung Thành suy nghĩ suốt cả một buổi tối, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền bí mật gọi tới mấy người. Sáng sớm, Trần Phong tại bên đường quán nhỏ an tĩnh ăn điểm tâm. Thượng Hải bên trên bánh bao hấp nhất tuyệt. Nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Ăn, Trần Phong thuận miệng nói một câu, ta còn chưa có đi tìm ngươi đây, ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Một cái yếu đuối mà thân ảnh đơn bạc từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Là Tân Thanh. Nàng không có làm ngụy trang. Trên mặt khối kia to lớn bất để nàng nhìn qua có chút dò người. Trần Phong cũng không nhìn nàng, tiếp tục cắm đầu ăn bánh bao hấp vừa ăn vừa nói, cứ như vậy tới gặp ta. Không sợ ta phế bỏ ngươi dị năng? Sợ. Tần Thanh Nhu nhược nói, Trần Tiên Sinh, ta là nâng lên rất lớn dũng khí tới gặp ngươi. Ha ha. Trần Phong cười ha ha, mỹ nữ, đừng giả bộ một bộ yếu đuối bộ dáng. Ngươi một bộ này ở trước mặt ta không dùng. Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, gặp ta còn cần lấy dũng khí. Thật. Tần Thanh nhẹ giọng thở dài, mặc dù chúng ta làm sự tình đích thật là nhằm vào ngươi, nhưng đó là từ cái nhìn đại cục cân nhắc. Liên cá nhân ta mà nói, ta đối với ngươi rất sùng bái. Ta cũng hy vọng có thể giống phổ thông nữ hài nhi như thế đuổi theo thân ảnh của ngươi, mơ ước trở thành nữ nhân của ngươi. Suy. Trần Phong một tiếng cười nhạo, cầm lấy giấy ăn lau miệng, nhìn xem nàng mỉm cười nói, thế nào, cho là ta là ngựa giống. Nữ nhân càng nhiều càng tốt. Không. Tần Thanh nhìn thẳng Trần Phong hai mắt, Trần Tiên Sinh, căn cứ vào dị năng nguyên nhân, mặc dù ta còn chưa trải qua nhân đạo, nhưng ta có thể hiểu được giữa nam nữ ít sinh hoạt chân lý. Trần Phong. Tức sạm mặt lại. Tần Thanh nhẹ giọng giải thích nói, thật, Trần Tiên Sinh. Dị năng của ta là liên quan tới nữ tính sinh lý cơ năng phương diện. Ta có thể cảm nhận được những cái kia từng có ít sinh hoạt nữ nhân cảm giác. Ta tin tưởng, những cái kia cùng Trần Tiên Sinh phát sinh qua quan hệ nữ nhân, các nàng cố chấp muốn lưu ở bên cạnh ngươi, cũng không phải là căn cứ vào đơn giản đục thể quan hệ. Trần Phong liếc nàng một chút. Tần Thanh cúi đầu, nhẹ nói, ta gặp qua Tiêu Ngọc, cũng biết thân thể nàng bí mật. Ta có thể từ trên người nàng cảm nhận được. Cảm nhận được cùng Trần Tiên Sinh làm cái chủng loại kia cảm giác. Trần Phong. Có chút buồn nôn. Muốn nói. Tần Thanh không phát ra gì, tiếp tục nói, có phải hay không rất buồn nôn? Chính ta cũng cảm thấy buồn nôn. Nhưng là dị năng của ta chính là có loại cảm giác này. Trước kia tại Yến Kinh, ta rất thích nhìn trộm Lâm Thanh Thanh cùng Tiêu Ngọc mấy người các nàng, thậm chí còn có Lương Nguyệt Thu. Ta một lần lại một lần từ trên người của các nàng cảm thụ được cùng người triền miên khoái cảm. Loại cảm giác này, để cho ta điên cuồng. Ngừng. Trần Phong cao mày nói, cái này sáng sớm, ngươi là tới buồn nôn ta a? Muốn cho ta tự tay giết ngươi. Mục đích là cái gì? Thần Thanh. Không muốn nói. Thần Thanh dũng cảm ngẩng đầu, nhìn xem Trần Phong nói, Trần Tiên Sinh, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi hâm mộ là thật. Mặt khác, ta tìm đến ngài, chỉ là hy vọng cùng ngài làm giao dịch. Trần Phong bật cười nói, cùng ta làm giao dịch. Đúng. Tần Thanh hít sâu một hơi nói, Trần Tiên Sinh, có thể hay không phiền phức ngài, đem ta đưa đi dị năng cục quản lý, đem Từ Tam Pháo thả lại tới. Ta trao đổi hắn. Từ Tam Pháo tại đội ngũ của chúng ta bên trong, chỉ là cái tay chân. Ta mới là hạch tâm kế hoạch người thi hành một trong. Trần Phong không nói chuyện. Chỉ là đột nhiên nhìn về phía Tần Thanh sau lưng. Tần Thanh tựa hồ cũng có cảm giác, nhưng là ý nghĩa nhiên không có quay đầu, chỉ là nhẹ nói, Trần Tiên Sinh, bọn hắn bắt không được ta. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm giao dịch, đem Từ Tam Pháo đổi lại. Đối với ngươi mà nói, ta mới là nên trừng phạt người, dù sao Đoạn Tĩnh Huyên là bị ta khống chế. Vừa mới nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ, "Tần Thanh, ta là Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi bị bắt." Tần Thanh thờ ơ chỉ là yên lặng nhìn xem Trần Phong. Trần Phong cũng không nói chuyện, mà là trên dưới đánh giá một chút tới nam nhân. Đeo kính, ánh mắt hẹp dài, giống hồ ly, trên thân còn cuốn hơi nước, là thủy hệ dị năng giả. Nam nhân thấy một lần Tần Thanh thờ ơ, lập tức tiến lên khẽ vươn tay, trực tiếp đè xuống Tần Thanh bả vai, "Tần Thanh, chớ cùng ta giả câm vờ điếc. Lá gan không nhỏ, dám dùng diện mục thật sự tại Thượng Hải bên trên nên ngang đi." Tần Thanh ánh mắt đột nhiên thay đổi, biến mềm mại đáng yêu. Nàng tấm kia gợi cảm miệng nhỏ đột nhiên ôn nhu nói một câu, "Ta không cần diện mục thật sự, các ngươi cũng bắt không được ta à?" Nói, chậm rãi đưa tay tại nàng trên đầu vai trên bàn tay lớn kia nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Trần Phong kinh ngạc, liền gặp được sau lưng nam nhân kia lập tức mặt đỏ tới mang tai, hô hấp biến thành ồ ồ, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly, thậm chí từ trong cổ họng phát ra từng đợt lẩm bẩm âm thanh, thật giống như tại trùng gai đồng dạng. Bịch. nam nhân té lăn trên đất, hạ thân không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đạn thanh thương. Trần Phong thật sự là dở khóc dở cười, cái này tờ mờ cái gì gặp quỷ dị năng, làm sao cùng dưới một người bên trong Vương Chấn Cầu giống như? Bất quá chỉ bằng cái này. Ngay tại Trần Phong ý niệm mới vừa nhún lúc, lại một đường thanh âm đông nhiên nổ bể ra đến, muốn chết, lũ đàn bà thối tha, dám công nhiên chống lệnh bắt. Bóng người lóe lên, ầm ầm, một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo đem Tần Thanh ép đến trên mặt đất. Một tiếng rên thảm, Tần Thanh bị khủng bố lực lượng đập miệng mũi phun máu, mặt đất tuôn nước. Ngay tiếp theo Trần Phong bàn ăn đều bị chấn cái vỡ nát, trên bàn quần quần thủy tứ tán bởi ra. Trần Phong mặt trong nháy mắt liền đen. Chương 1164, nhà không nhà, có thân hay không? Chương 1164, nhà không nhà, có thân hay không? Chung quanh một mảnh hỗn độn, nhưng là Trần Phong trên thân cũng không có bắn lên. Thân thể của hắn mặt ngoài có một tầng nhìn không thấy lớp năng lượng đem tất cả tạp vật đều ngăn. Trước mặt cách đó không xa, Tần Thanh bị hai người mặc chế phục đại hán vạm vỡ cho dẫm trên mặt đất. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy bạo ngược, thậm chí một cước tiếp một cước không ngừng dùng sức dẫm, trong miệng tức giận quát mắng, "Cậu tạp toái, ngươi dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn? Nói, đem minh đệ của ta thế nào? Nói chuyện, ngươi không phải rất có thể tiện sao? Mẹ kiếp, dài cung quỷ, để cho người ta buồn nôn có biết hay không?" Một cước tiếp một cước. Thời khắc này Tần Thanh căn bản không có cơ hội sử dụng dị năng. Nàng không ngừng kêu thảm, miệng mũi phun máu. Trần Phong thậm chí nghe được gãy xương đứt gãy thanh âm. Làm cái gì? Đây là Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý người. Như thế tàn bạo sao? Mắt thấy Tần Thanh liền bị dẫm mất đi ý thức, Trần Phong còn không có hỏi ra cái như thế về sau đâu, thế là tức giận nói một câu, dừng tay. Thi bạo người thờ ơ còn tại đạp. Đạp càng dùng sức. Rắc. Lại là một tiếng gãy xương đứt gãy tiếng vang. Tần Thanh một tiếng hét thảm, toàn thân kịch liệt co quắp. Trần Phong đột nhiên một bàn tay quạt ra ngoài. Ba. Một tiếng bạo hưởng. Cái kia thi bạo người thân hình bị một cỗ kinh khủng cự lực trực tiếp vỗ bay ra ngoài hơn 100 mét xa, thậm chí đụng thủng hai tòa nhà phòng ở tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Còn lại mấy người mặc chế phục nhìn nhau một chút, vậy mà quay đầu nhanh chân liền chạy. Trong đó một cái còn gầm thét một tiếng, "Trần Phong, ngươi dám tập kích quốc gia công vụ nhân viên, ngươi chờ." Nói xong cũng không còn hình bóng. Trần Phong đôi mắt đều không có vung bọn hắn, chỉ là chậm rãi đi đến Tần Thanh bên cạnh. Nữ hài nhi này đã bị đạp toi thoát. Nàng quả nhiên rất phổ thông. Nàng dị năng thuần túy là đặc thù hệ. Nàng bản thân căn bản không có một điểm sức chiến đấu, nhục thể càng là phổ thông không thể lại phổ thông. Giờ phút này, trong miệng nàng không ngừng phun ra bọt máu, mắt thấy liền muốn tắt thở. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ than thở một tiếng, ngẩng đầu nhìn một phía, không ít người đều giật mình nhìn xem hắn, thậm chí đang quay chiếu. Thượng Hải lên a, so trong tưởng tượng còn muốn loạn. Trần Phong xoay người cúi đầu, thiện tay đem Tần Thanh đỡ dậy, quay người chậm rãi đi hướng nơi xa. Mấy phút đồng hồ sau, Thượng Hải bên trên dư luận nổ tung, các loại liên quan tới Trần Phong tập kích Thượng Hải thượng quan phương công vụ nhân viên video cùng tiếp mời nhau nhau xuất hiện. Toàn bộ Thượng Hải bên trên dư luận quan điểm lạ thường nhất trí, tất cả đều tại chống lại Trần Phong. Ai dám tranh phong lại xong nhược chuyết một lần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dị năng cục quản lý khẩn cấp họp bàn bạc, chuyện này xử lý như thế nào? Tham dự hội nghị Mộ Dung Thành rốt cục thở phào một cái, gác ý cười. Nào đó cư xá nơi ẩn nút bên trong, làm Tần Trung nhìn thấy tin tức video lúc, lập tức nổ, kích động xông ra phòng ngủ đội la lên, lão muội xuất hiện, nàng kém chút bị dị năng cục quản lý người đã chết. Trong phòng khách, đang uống trà Tô Hoài Tú tựa như không nghe thấy, hoàn toàn thờ ơ mẹ. Tần Trung vọt tới trước mặt nàng đội la lên, "Ta lão muội, con gái của ngươi, Tần Thanh, cũng nhanh muốn chết rồi, ngươi không nghe thời à? Ngươi làm sao thờ ơ? Nàng không phải nữ nhi của ta." Tô Hoài Tú ngẩng đầu nhìn Tần Trung một chút, "Nhi tử, có một số việc ngươi sớm phải biết. Tần Thanh không phải nữ nhi của ta, con của ta chỉ có ngươi. Cái kia quái thai là cha ngươi cùng những nữ nhân khác sinh con hoàng. Ngươi..." Tần Trung một mặt ngộp bức, "Ngươi đang nói cái gì? Tần Thanh không phải nữ nhi của ta." Tô Hoài Tú đặt chén trà xuống, thở dài ra một hơi nói, "Ngươi chẳng lẽ vẫn không có phát hiện, cái kia quái thai cùng ngươi giải không hề giống à?" "Tần Trung..." Tô Hoài Tú từ tốn nói, "Sinh muội muội của ngươi thời điểm, ta khó sinh, suất rất nhiều. Nhưng là ở thủ thuật thất, kỳ thật cuối cùng hài tử khi rút tay ra, ta còn có một tia ý thức. Ta rất rõ ràng nhớ kỹ bác sĩ đem ngươi muội muội ôm cho ta nhìn qua một chút. Ngươi thân muội muội trên mặt, căn bản không có bớt." Tần Trung thân thể một trận lay động, "Mẹ, ngươi..." "Ngươi nói là, ta thân muội muội, một người khác hoàn toàn." "Đúng." Tô Hoài Tú nhìn hắn một cái, "Những năm này, ta một mực bí mật tìm kiếm manh mối, nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy ngươi thân muội muội hạ lạc. Cái kia quái thai không phải nữ nhi của ta." Thần Trung mờ mịt, "Khó trách, những năm này luôn cảm giác mụ mụ đối muội muội rất lãnh đạm. Tại Tần gia, nhi tử cùng mẹ thân, nữ nhi cùng cha thân, cho tới nay Tần Trung đều không cảm thấy cái này có cái gì dị thường, giống như rất bình thường. Đại bộ phận trong nhà nhi nữ song toàn, trên cơ bản đều là cái này loại tình huống. Bây giờ mới biết nguyên lai muội muội không phải thân muội muội. Cái kia thân muội muội đâu?" Tô Hoài Tú hướng về phía Tần Trung vẫy vẫy tay, khẽ cười nói, "Nhi tử, đừng có lại nghĩ đến ngươi tên cầm thú kia không bằng phụ thân cùng cái kia quái thai muội muội. Từ khi ta cùng ngươi cha tình cảm vỡ tan về sau, hắn kỳ thật đối ngươi tình cảm liền phai nhạt. Ngươi tin hay không, coi như ngươi chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt." Tần Trung cảm giác thế giới đều u ám. Vì cái gì? Vì cái gì trong nhà mình chân tướng tàn khốc như vậy? Tần Trung không để ý mẫu thân triệu hoán, mà là thất hồn lạc phách quay người lại tiến vào phòng ngủ, một đầu ngã chồng vó ở trên giường, không hiểu thấu mẫu thân tuyệt tình phụ thân, không phải thân muội 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 muội. Trên đời này còn có cái gì là chân thật? Ha ha, còn sống thật nhàm chán. Khắp nơi đều là băng lãnh, mày may cảm giác không thấy bất luận cái gì ôn oán. Tần Trung hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trần nhà, trong cặp mắt kia cũng dần dần không có sát thái. Khách sạn trong phòng, Tần Thanh nằm ở trên giường. Bên giường, Tần Xuyên thần sắc thương cảm, một cái tay cầm tay của nữ nhi, không nói một lời. Trần Phong thì ngồi ở trên ghế salon. Hắn vừa đem Tần Thanh mang về, Tần Xuyên liền tìm tới cửa. Trần Phong cũng không có cự tuyệt, để hắn vào nhà. Tốt xấu, Tần Xuyên cũng từng đại diện qua Sơn Hải Đại học hiệu trưởng. Mà lại, Trần Phong biết, Tần Xuyên mặc dù còn đang vì Trung Liên thành công việc, làm một ít quy tắc bên ngoài sự tình, nhưng là người này là hoàn toàn ủng hộ mình. Xem như người một nhà đi. Trung Liên thành về đến kinh xử lý La Chiến sự tình, đem Tần Xuyên lưu tại Thượng Hải bên trên. Mục đích là tiếp tục tìm kiếm Tô Hoài Tú. Chưa từng nghĩ, Tô Hoài Tú còn không có tìm tới đâu, nữ nhi thế mà lộ diện, thậm chí còn bị trọng thương. Tần Xuyên rất ảo não. Hắn thả rằng nữ nhi một mực rơi xuống không rõ, cũng không muốn nàng ở chỗ này lộ mặt. Một khi lộ mặt, liền đại biểu cho nữ nhi có thể muốn bị truy nã quy án. Tần Xuyên nhìn xem trên giường trọng thương nữ nhi, cơm lấy cuốn học nói, Trần Tiên Sinh, ta nên làm cái gì? Giao trộn. Trần Phong Tử tốn nói, con gái của ngươi là bên ngoài tám môn liên minh thành viên. Bên ngoài tám môn liên minh gần đây làm những sự tình này không có một kiện là chuyện nhỏ. Cướp đi Tần Trung, cướp đi Mã Lương, điều khiển người bình thường tập kích Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý công vụ nhân viên, tự ngươi nói, ngươi nên làm cái gì? Tần Xuyên cúi đầu. Nửa ngày mới lẩm bẩm nói, Trần Tiên Sinh, ta Thanh Thanh kỳ thật cũng không phải là ta cùng Tô Hoài Tú nữ nhi. Nàng là ta cùng mối tình đầu nhất thời hồ đồ lưu lại hài tử. Từ nơi này hài tử ra đời một khắc này, nhân sinh của ta kỳ thật liền đi sai lệch. Trần Phong. Tần Xuyên thở dài một tiếng, nhưng là, ta không hối hận. Thanh Thanh mẫu thân khó sinh chết rồi, ta tất cả thanh xuân cùng tưởng niệm đều ký thác vào đứa bé này trên thân. Thanh Thanh là mệnh căn của ta. Trước lúc này, ta mỗi ngày đều đang cầu khẩn nàng không muốn lộ mặt, hy vọng nàng mãi mãi cũng không nên bị bắt được. Trần Phong niết lên chân bắt chéo, lạnh nhạt nói ra, Tần Xuyên, ta thật không quan tâm cha con các người hai tình cảm có bao nhiêu đặc thù. Ta mang nàng trở về, chỉ là còn có chút sự tình không có hỏi rõ ràng mà thôi. Tại ta được đến đáp án trước đó, nàng sẽ không chết, cũng sẽ không rời đi gian phòng này. Tần Xuyên chấn động trong lòng, bởi vì hắn đã nhận ra bên ngoài phòng truyền đến dị năng giả cộng hưởng, là dị năng cục quản lý người đến. Tần Xuyên đột nhiên quay đầu quay người, hướng về phía Trần Phong liền quỳ xuống, khàn khàn cúi họng nói, Trần Tiên Sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Này ân, khai báo. Trần Phong không có lên tiếng âm thanh, mà là nhìn về phía cổng. Bên ngoài, giống như tới cao thủ.